Chương 402. Khiêu chiến. Chương 402. Khiêu chiến. Hắn làm cái gì vậy, tới cửa đến bồi tội sao? Coi là tới cửa bồi tội, ta liền sẽ buông tha hắn sao? Nhìn qua trong tay bái thiếp, nô trưởng lão cười lạnh đem bái thiếp ném tới một bên. Tiểu đường trưởng lão tiện tay một chiêu, trên đất bái thiếp trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Tại tiểu đường trưởng lão nhìn bái thiếp lúc, bên kia nô trưởng lão đã cùng nàng thị tỷ nói cho hắn biết, nhà của ta yến không phải ai đều có thể tới. Chịu nhận lỗi không cần, muốn hắn trong nhà hảo hảo ở lại, bản trưởng lão sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ sách. Kia thị tỷ vừa muốn đi ra, đã nhìn qua bái thiếp tiểu đường trưởng lão vội vàng giơ tay lên nói, chậm đã. Kia thị tỷ thay đổi qua thân nhìn xem tiểu đường trưởng lão lúc, tiểu đường trưởng lão nói, ngươi gặp Điền Lâm, nói với hắn bái thiếp chúng ta nhận lấy, gia yến ngày đó cũng không cần mang lễ vật tới cửa. Mọi người phân thuộc đồng môn, không cần thiết như vậy xa lạ. Lời vừa nói ra, nô trưởng lão không làm. Nàng vỗ bàn một cái đứng người lên, trừng mắt tiểu đường trưởng lão nói, ngươi có ý tứ gì? Đạo khí rơi vào đại ca ngươi trong tay, ngươi khuyên ta đừng đi tranh. Bây giờ cựu gia tìm tới cửa, ngươi còn tốt hơn mặt đối đãi. Đường chí, ngươi là thành tâm cùng ta đối nghịch thật sao? Đối mặt mẫu lão hổ giống như thế tử, tiểu đường trưởng lão thái độ rất tốt, hắn nhẹ lời giải thích nói, Điền Lâm là ngư trưởng lão kỳ danh đệ tử, dù là cũng không phải là đệ tử chính thức, nhưng trong tông môn kỳ thật rất nhiều người đều nguyện ý bán cá trưởng lão mặt mũi. Cái khác không nói, ngươi nếu muốn đối phó Điền Lâm, tiết trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặc. Đã giết hắn có hại vô ích, sao không kết một thiện duyên? Huống hồ, lấy lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu, dễ dàng bị người đoán thẩm. Chẳng bằng biểu hiện rộng lượng một chút, còn có thể rơi cái thanh danh tốt. Nô trưởng lão không làm, nàng vung tay tránh ra tiểu đường trưởng lão. Cái này thế đạo chỉ có biểu hiện cường thế, người khác mới sẽ sợ ngươi. Như một bộ mềm yếu có thể bắt nạt tốt thương tốt lượng dáng vẻ, là người hay quỷ cũng dám đi lên giẫm ngươi một cước. Không nói những cái khác, liền nói ngươi đại tẩu, nếu không phải nhìn ngươi dễ khi dễ, nàng dám mưu ngươi đạo khí. Nếu không phải nhìn ngươi dễ nói chuyện, họ mai dám giết ngươi đại nhi tử còn khi dễ ngươi nhị nhi tử. Nâng lên đại nhi tử chết, tiểu đường trưởng lão mặt có chút không kèm được. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn lời hay khuyên bảo, lại kéo lấy nô trưởng lão tay hào nói, chúng ta đường ra tại tông môn đã biểu hiện rất cường thế, lúc này phải nên đối xử mọi người hiền lành. Nếu không thu nhận chúng nộ, sẽ chỉ làm lòng người sinh đoán khẽ hở. Hừ hừ, nói ngươi là nhuyễn đảng ngươi còn rào biện. Cha ngươi là tông chủ, ngươi đường đường kim đan hậu kỳ cảnh giới, sợ đầu sợ đuôi sợ cái gì? Ai dám phản nàn, liền giết hay. Trên đời này đến cùng vẫn là người sợ chết nhiều, ngươi chỉ cần đem những cái kia không sợ chết giết sạch, những người còn lại ai dám phản kháng ngươi? Tiểu đường trưởng lão cũng tức giận, cha ta còn không phải hóa thần đây. Chỉ có hóa thần cảnh giới tông chủ mới có thể để cho người giận mà không dám nói gì, một cái nguyên anh hậu kỳ, thật có thể chấn động đến ở những cái kia đại thế gia gia chủ sao? Ngươi cùng ta phát cái gì lửa? Có năng lực, ngươi giết họ Mai tiểu xúc sinh thay nhi tử báo thủ. Ngươi nói họ Mai tiểu xúc sinh có cái nguyên anh gia gia, ta nghe lời ngươi không động hắn. Nhưng Điền Lâm tính là thứ gì, ngươi cũng không cho ta giết hắn. Có năng lực, ngươi cùng ngươi tẩu tử nổi giận, bảo nàng đem chúng ta đạo khí cầm về, là, ngươi từ nhỏ đã thích ngươi tẩu tử, kỳ thật ước gì đem đạo khí cho nàng nhi tử lấy nàng niềm vui. Chỉ tiếc, người ta chọn chúng đại ca ngươi, trước mắt ngươi cái này kim đan hậu kỳ phế vật. Tiểu đường trưởng lao gấp, hướng về phía kia thị tỷ nói, ngươi ra ngoài, lời ngày hôm nay không cho phép truyền ra ngoài, nếu không cắt đầu lưỡi của ngươi. Kia thị tỷ đi ra, đến cùng không dám đem chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài. Liền ngay cả nô trưởng lao yêu cầu, cự tuyệt Điền Lâm, nàng cũng không có đi tìm Điền Lâm nói. Quả nhiên như thị tỷ sở liệu, cách hai ngày tiểu đường trưởng lão liền đem thê tử hướng tốt. Nô trưởng lão cũng không nhắc lại không cho phép Điền Lâm tới tham gia gia yến sự tình, ngược lại cùng thị tỷ nói. Hắn tới cũng tốt, chúng ta trước cho hắn hy vọng, đến lúc đó lại để hắn tuyệt vọng. Gia yến rất nhanh tại Bình Nhỏ Phong tổ chức, một ngày này Bình Nhỏ Phong chúng tạp dịch đệ tử cũng bắt đầu bận rộn. Nói là vấn đạo tông tạp dịch đệ tử, nhưng kỳ thật những này tạp dịch đệ tử đều không phải là trải qua khảo hạch tiến đến, mà là Ngô trưởng lão cùng tiểu đường trưởng lão bên ngoài gia sinh tử nhóm. Không riêng gì Ngô trưởng lão một nhà, đường ra cái khác tại tông các trưởng lão đều đem nhà mình thân thích cùng cuộc sống gia đình tử an bài tiến trong tông môn làm ngoại môn hoặc là tạp dịch đệ tử. Những này ngoại môn, tạp dịch đệ tử đến cùng tu vi có đủ hay không, thiên phú mạnh không mạnh, người đường ra cũng không quản, bởi vì bọn hắn quan tâm là những người này chung không trung tâm chính mình. Mà trong tông môn cái khác thế gia sở dĩ không có phản đối, là bởi vì bọn hắn cũng làm như vậy. Về phần những cái kia tiểu thế gia, không có tư cách mang gia sinh tử cùng người nhà tiến tông, ngược lại đối với cũng không ai để ý tới. Tiểu xuất sinh kia bây giờ còn chưa đến. Tiến hội đến cuối cùng, Hồng Quang đầy mặt Ngô trưởng lão hỏi thị tỷ một câu, kia thị tỷ nói, theo phu nhân phân phó của ngài, không cho phép hắn ở bên trong ở giữa uống rượu, cho nên an bài hắn đi ra ngoài nơi hẻo lánh. Nào chỉ là ra ngoài nơi hẻo lánh. Ngô trưởng lão vì nhục nhã Điền Lâm, đem Điền Lâm một mình an bài tại hạ nhân kia một bàn ăn cơm. Nhưng có được Điền Lâm cũng không có tức giận, ngược lại một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Quả nhi đâu? Thiếu gia cũng ở bên kia, chính mang các bằng hữu đi xem trò cười đây. Thị tỷ nói xong, nô trưởng lão nói, tốt, ta cũng đi nhìn một cái trò cười. Nàng nói xong cũng đi, căn bản không đợi thị tỷ đi theo. Lúc này bên kia cùng người nói chuyện xong tiểu đường trưởng lão đến đây, trong tay hắn còn cầm chén rượu, nhưng sắc mặt cũng không đỏ hồng, hiển nhiên cũng không uống nhiều. Phu nhân đâu? Phu nhân đi ra ngoài chế rêu đi. Tiểu đường trưởng lão nghe giải thích của nàng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói cho cùng cũng là trưởng lão, làm sao còn biểu hiện như thế tục khí? Nàng nhìn người khác chế cười, làm sao biết cái khác thế ra người không phải cũng đang nhìn chuyện cười của nàng. Nói xong câu này, tiểu đường trưởng lão cũng hướng ra ngoài đi. Thị tỷ không cùng đi lên, nàng lặng lẽ cùng nhân tình gia đình nói, chúng ta vị này lao ra kỳ thật thiên phú tính tình cũng đều không tệ, làm sao đụng phải như thế cái phu nhân. Ta là lao ra A, sớm muộn cũng phải tức chết. Bên kia tiểu đường trưởng lão đuổi tới ra ngoài lúc, thật sự hơi kém không có bị tức chết. Nếu chỉ là nàng cô vợ trẻ tranh chua thì thôi, con của hắn cũng ở một bên chế nhạo Điền Lâm. Hai mẹ con ngay trước mặt mọi người, các loại lời khó nghe nện ở Điền Lâm trên thân. Bọn hắn coi Điền Lâm là khỉ buồng nghịch, nhưng tiểu đường trưởng lão rõ ràng từ trong mắt của người khác, thấy được người khác đối với mình vợ con khinh thường. Cho nên, kết quả là vợ con của mình bị người làm khỉ nhìn, bọn hắn vẫn còn không tự biết. Tiểu đường trưởng lão cảm giác tâm mệt mỏi, hắn lại nhìn Điền Lâm, đã thấy Điền Lâm biểu hiện rất có khí độ, có loại gắng chịu đục phong phạm. Ngược lại là Điền Lâm bên cạnh hai tên nha hoàn, tựa hồ có chút ngồi không yên. Ngay tại trong đó một cái nha hoàn muốn đứng lên phản bác lúc, Điền Lâm đè lại nha hoàn kia tay đứng lên, nô trưởng lão mắng ta có thể, nhưng mắng ta sư phó, ta lại là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn nói xong, hướng phía đường ra một cái lao giả nói, đệ tử khẩn cầu mở sinh tử đài, cùng nô trưởng lão lập giấy sinh tử. Lời vừa nói ra, ở đây người đều là giật mình, cảm thấy Điền Lâm là đang tìm cái chết. Điền Lâm một cái kim đan sơ kỳ tu vi người, từ đâu tới tự tin dám khiêu chiến kim đan trung kỳ, chương 403. Mai trưởng lão tới cửa. Chương 403, Mai trưởng lão tới cửa đừng nói người khác không tin Điền Lâm thực lực, chính là Thúy Nhi bao quát Mai tiên cô cũng không tin Điền Lâm thực lực. Ngươi thần nữ thụ là nửa đường khí sao, lại hoặc là ngươi có cái gì cái khác pháp khí? Điền Lâm cùng Ngọc Nhi về động phủ về sau, Mai tiên cô nghe bọn hắn tại Ngô trưởng lão gia yến bên trên cử động về sau, nói: "Ta nhìn tính và tính, không có tính tới ngươi vậy mà không biết trời cao đất rộng, đi khiêu chiến Ngô trưởng lão." Nàng có thể trên sinh tử đài đánh lui Ngô trưởng lão, toàn dựa vào thần nữ thụ không tầm thường. Mà Điền Lâm mặc dù cùng với nàng tiến bí cảnh, cũng dùng những cái kia thịt nhão tà ma đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Nhưng này chút hạn bạc một loại càng có chất dinh dưỡng tà ma, đều là nàng thần nữ thụ hấp thu. Cho nên nàng thần nữ thụ phẩm chất đã cùng nửa đường khí không khác, nhưng Điền Lâm thần nữ thụ vẫn chỉ là cái trung cấp thần thông cấp pháp bảo. Trung cấp thần thông cấp pháp bảo, hoàn toàn không đủ để dùng để vượt cấp đối địch. Huống hồ so pháp bảo, người ta người đường già sẽ sợ hắn sao? Ta đã biết, ngươi là muốn mượn ta thần nữ thụ đi giao đấu. Nhưng ngươi chỉ sợ không biết, thần nữ thụ là không có cách nào mượn bên ngoài, trừ phi giống ta sư tỷ đưa thần nữ thụ cho Trích Tinh Tử như thế, vĩnh cửu cùng thần nữ thụ cắt đứt liên hệ. Nàng là khẳng định không muốn cùng thần nữ thụ cắt đứt liên hệ, bởi như vậy con đường của nàng sẽ phá hủy. Nhưng nhìn xem Điền Lâm đi chịu chết, kia cùng chính nàng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu đường trưởng lão đã mất đi đạo khí, nô trưởng lão không có đạo khí có thể dùng. Đây là tuyệt hảo, có thể quang minh chính đại giết nô trưởng lão cơ hội. Điền Lâm biểu hiện cũng không bối rối, Mai tiên cô nhíu mày, hỏi Điền Lâm, ngươi có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau? Điền Lâm lắc đầu, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng ta biết nếu không chủ động xuất kích, tiếp xuống lại là bị động bị đánh. Mà đường ra bên trong đường Hạo Nhiên không đáng để lo, tiểu đường trưởng lão tâm tình lại mười phần lý trí. Duy nhất khó chơi chính là Ngô trưởng lão, không đem nàng giải quyết hết, chỉ sợ chúng ta không có an bình thời gian. Nói là không sai. Họ Ngô tiện nhân ta cũng nghĩ giết, có ngươi có giết nàng thực lực sao? Nếu như không có thực lực, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mai tiên cô hôm nay thương thế lại tốt hơn nhiều, trên người nàng vải đã tháo ra đổi một thân váy trang. Chủ yếu là gia gia của nàng muốn đi qua, nàng không muốn một thân chật vật tại gia gia của nàng xuất hiện trước mặt. Tốt như vậy các loại gia gia của ta tới, bằng gia gia của ta mặt mũi, hủy bỏ lần này giấy sinh tử liền tốt. Điền Lâm nghĩ thầm, chính là bởi vì gia gia ngươi muốn đi qua, thừa dịp có người làm chỗ rửa cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không, về sau chỗ nào còn có cơ hội cùng Ngô trưởng lão độc thủ? Giấy sinh tử không thể hủy bỏ. Điền Lâm thái độ kiên quyết nói, ngươi bị thương, ta báo thù cho ngươi, cho nên lập xuống giấy sinh tử, đây là chúng ta chiếm lý. Có lý mạnh ba phần, về sau rất khó lại tìm đến mạnh cái này ba phần cơ hội. Còn nữa, Ngô trưởng lão khinh thị ta, lại tăng thêm hôm qua thiên nhân nhiều, nàng cuối cùng vì dưới mặt mũi mới đáp ứng cùng ta ký giấy sinh tử. Ta nếu là nàng, mặc kệ phần thắng như thế nào, nếu có cái ngoại môn đệ tử tìm ta ký giấy sinh tử, ta là tuyệt sẽ không cho cơ hội. Ta nếu là nàng, tại sao muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu? Chỉ dùng tổng giáo tập trưởng lão thân phận, liền có thể để bó lớn đệ tử làm việc cho ta cung cấp ta giết địch. Thẳng thắn nói, Điền Lâm cùng Ngô trưởng lão thân phận hoàn toàn không ngang nhau. Dưới tình huống bình thường, Điền Lâm một cái ngoại môn đệ tử, dám can đảm va chạm Ngô trưởng lão, kia đều muốn bị đánh cái bất kính tôn trưởng đại bất kính chi tội. Còn muốn cùng người lập giấy sinh tử, công bằng quyết đấu. Đơn giản là hôm qua chiến yến tiệc, Ngô trưởng lão hai mẹ con ở trước mặt mọi người vũ nhục Điền Lâm quá mức. Trên đời này mặc dù phần lớn người không đồng tình kẻ yếu, cũng rất chán ghét người khác ở trước mặt mình biểu hiện so với mình phách lối cường thế. Hôm qua vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Điền Lâm bị khi phụ, người khác không đồng tình hắn. Nhưng Ngô trưởng lão mẹ con phách lối sắc mặt, lại không phải ai cũng thấy quen. Lại thêm Điền Lâm là vì cho hắn, sư phó, chính danh, cho nên giấy sinh tử ký tên chính ngôn thuận. Tóm lại, cơ hội khó được, đã mất đi cơ hội lần này, lần sau lại khó quang minh chính đại cùng Ngô trưởng lão chính diện giao phong. Điền Lâm không có nắm chắc chiến thắng Ngô trưởng lão, nhưng hắn có nắm chắc chính mình không chết. Mai trưởng lão không phải đến tông thăm hỏi tôn nữ, muốn cho tôn nữ ra mặt sao? Chính mình mà chết, Mai tiên cô có thể sống. Cho nên Mai trưởng lão tới tông môn, chắc chắn sẽ không để cho mình chết trên sinh tử đài. Thời khắc mấu chốt, Mai trưởng lão xác định vững chắc sẽ ra tay. Tứ ngươi liền sợ ngươi tự cho là thông minh, cuối cùng liên lụy đến ta. Mai tiên cô không muốn lại tại động sảnh ngây người, nàng trực tiếp hướng chính mình thạch thất đi, miệng bên trong còn mắng một câu. Mẹ nó, ta từ lúc cùng ngươi tới Bắc Hoang liền không có hài lòng qua, sớm biết lúc trước đánh chết cũng không đi Thương Châu, hiện tại không hiểu thấu làm ngươi ôm kiếm. Mai trưởng lão nghe nói tôn nữ thụ thương, khẩn cấp xử lý tông môn sự vụ sau liền chạy tới vấn đạo tông tới. Hắn biết hiện tại thời cuộc không tốt, cũng biết vấn đạo tông từ lúc lao tông chủ đi về sau đã có loạn tượng hiện hiện. Nhưng hắn căn bản không quan tâm vấn đạo tông như thế nào, coi như vấn đạo tông diệt, cùng hắn cũng không quan hệ. Cùng lắm thì đến lúc đó để tôn nữ cùng Điền Lâm cùng một chỗ đến thần nữ tông sớm qua. Nhưng bây giờ vấn đạo tông không có chuyện, nhà mình tôn nữ lại bị người đả thương, cho nên hắn đến một lần hồ lô phong, trước cũng không tìm nhà mình tôn nữ, ngược lại đi tìm Tiết trưởng lão. Đường Nhân Đức hiện tại là cao quý một tông chi chủ, địa vị cao, làm sao nói ngược lại giống như đánh rắm. Mai trưởng lão nói chuyện rất không khách khí, đối đã từng lão đường trưởng lão không có chút nào tôn trọng. Tiết trưởng lão nhíu nhíu mày, hắn mặc dù cũng không thích Đường Nhân Đức, nhưng Đường Nhân Đức hiện tại đến cùng là Vấn Đạo Tông tông chủ, đại biểu là Vấn Đạo Tông mặt mũi. Mai trưởng lão như thế khinh miệt Đường Nhân Đức, khó tránh khỏi có chút quá mức. Nhưng nghĩ tới là Vấn Đạo Tông cùng mình đối lý, cho nên hắn cũng không tốt bắt bỏ. Lúc trước Mai trưởng lão đem tôn nữ giao cho hắn chiếu cố, cho nên Mai tiên cô thụ thường, hắn nhưng thật ra là có trách nhiệm. Việc này Mai sư huynh không cần nhiều quản, qua một thời gian ngắn ta nhất định sẽ thay Mai cô nương lấy lại công đạo. Tiết trưởng lão không phải tại qua ý kéo dài thời gian, mà là thật có tính toán như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cũng phải các loại tông môn ổn định về sau. Thiết sư đệ ngươi có điều cố kỵ ta không trách ngươi. Nhưng ta thân là tiên nhi gia gia, như lúc này cái giấm đều không thả một cái, người khác thật sự cho rằng ta là bùn nặng đây này. Kia Mai sư huynh định làm gì? Mai trưởng lão nói, ta cũng không tìm bọn tiểu bối lấy thuyết pháp. Ta trực tiếp đi tìm lão đường, xem hắn làm tông chủ về sau, còn có nói đạo lý hay không. Nếu là cái khác thế gia trưởng lão, nhất định mừng rỡ nhìn Mai trưởng lão cùng mới tông chủ va chạm. Dù sao Đường Nhân Đức làm Vấn Đạo Tông tông chủ, là từ lão tông chủ chỉ định. Trên thực tế Đường Nhân Đức không phải là hóa thần cường giả, đơn thuần tu vi, Vấn Đạo Tông nguyên anh hậu kỳ cảnh giới người chẳng lẽ thiếu đi. Cho nên Đường Nhân Đức ép không được đám người, ngược lại để rất nhiều người đối hắn sinh ra ghen ghét, tương gì có người có thể để Đường Nhân Đức náo ra trò cười tới. Nhưng Tiết trưởng lão không có những cái kia âm u tâm tư, hắn không phải đại thế gia xuất thân, cũng không có tranh đoạt vị trí tông chủ tâm tư, càng không muốn nguyên anh trung kỳ Mai trưởng lão ăn thiệt thòi. Mai cô nương thụ thương sự tình, Đường tông chủ trước đó cũng không cảm kích. Chẳng lẽ hắn Đường Đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là loại kia cầm tiểu bối xuất khí, trả đũa người sao? Tiết trưởng lão nói, Mai sư huynh, nghe ta khuyên, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ tìm tông chủ trừng trị Ngô trưởng lão. Chương 404. Đường Chí. Chương 404. Đường Chí. Qua một thời gian ngắn là qua cái nào đoạn thời gian? Mai trưởng lão nói, huống hồ, lão Đường không phải đả kích tiểu bối người. Chẳng lẽ ta chính là khi dễ tiểu bối người sao? Tiết trưởng lão nhíu mày, hỏi hắn nói, như trừng trị Ngô trưởng lão không thể để cho ngươi hài lòng, kia Mai sư huynh ý muốn như thế nào? Mai trưởng lão vứt râu, nói, ta nghe nói tôn nữ của ta thụ thương, là tiểu đường trưởng lão sử dụng đạo khí, đã như vậy, liền lấy đạo khí này cho ta tôn nữ làm nhận lỗi liền tốt. Lời vừa nói ra, Tiết trưởng lão đông nhiên đứng dậy quả quyết từ chối, chuyện này tuyệt không có khả năng. Tiết trưởng lão mặc dù thấy không thèm đạo khí, nhưng không có nghĩa là đạo khí không quý giá. Cho dù Vấn Đạo Tông cũng không có quá nhiều đạo khí, dù sao có thể luyện chế ra đạo khí người thực sự quá mức thưa thớt. Việc này đừng nói tông chủ không đáp ứng, trong tông môn những người khác cũng không có khả năng đáp ứng. Đó chính là không có nói chuyện. Mai trưởng lão nói, ta nghe nói tôn nữ của ta trên sinh tử đại chiến thắng họ Đường tiểu xuất sinh, đạo khí này vốn là nên tôn nữ của ta chiến lợi phẩm. Làm sao tôn nữ của ta chiến lợi phẩm liền không thể về tôn nữ của ta tất cả? Là cho là ta tôn nữ dễ khi dễ sao? Hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài viện liền có một nữ tử tức giận thanh âm vang lên, họ Đường chính là tiểu xuất sinh, vậy ngươi họ Mai lại là cái gì? Mai trưởng lão quay đầu nhìn lại, chính trông thấy một cái nữ tử áo trắng đi theo một người nam tử đi vào trong nhà tới. Lúc này bạch y nữ tử kia mặt mũi tràn đầy nộ khí, đối với mình trong mắt chứa sát ý. Trừ phi bên cạnh nàng nam tử gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, nàng đại khái thực có can đảm lấy kim đan trung kỳ tu vi đến cùng chính mình chiến đấu. Mai trưởng lão là gặp qua Ngô trưởng lão, cho nên nhận ra nữ tử áo trắng. Ngược lại là bên cạnh nam tử, Mai trưởng lão lại là lần đầu gặp. Đã sớm nghe nói Đường gia nhị công tử sợ vợ, bây giờ xem ra quả nhiên danh phủ kỳ thực. Mai trưởng lão lời nói bên trong mang theo niệm ai, một là mắng tiểu Đường trưởng lão vô năng, hai là mắng Ngô trưởng lão điêng hoa. Ngô trưởng lão còn đỡ, tiểu Đường trưởng lão dắt lao bà hắn cùng Mai trưởng lão tạ lỗi nói, vạn bối đồng chí, chuyên tới để mang chuyết kinh đến đây xin lỗi. Mai trưởng lão tiến Vấn Đạo Tông cũng không có ẩn tàng tung tích, huống hồ Đường gia hiện tại như mặt trời ban trưa, tại Vấn Đạo Tông thay mắt đông đảo, hồ lô phong cho bọn hắn thông phong báo tin người tự nhiên không tại ít có. Nhìn Tiết trưởng lão cao mày, Đường Chí trong lòng máy động, biết mình tới quá liều lĩnh, lộ mãng đây không phải rõ ràng nói cho Tiết trưởng lão, hồ lô phong bị hắn Đường gia sắp xếp nhãn tuyến, lại chính mình muốn tới thì tới, căn bản không cần đưa bái thiếp chào hỏi. Bất quá nhớ tới mục đích của chuyến này, hắn lại thả lên trước cùng Tiết trưởng lão giải thích ý nghĩ. Tôn nữ của ta bị khi dễ, một câu xin lỗi liền muốn chấm dứt. Chẳng lẽ lão phu ở trong mắt các ngươi, là người dễ nói chuyện như vậy sao? Mai trưởng lão lời vừa nói ra, bị buộc lấy tới nói xin lỗi Ngô trưởng lão ép không được phát hỏa, trực tiếp hỏi, kia Mai trưởng lão định làm gì? Đánh ta một chầu xuất khí sao? Cũng tốt, ta đứng ở chỗ này lấy để ngươi động thủ, tuyệt không nhăn nửa cái lông mày. Mai trưởng lão nhìn Ngô trưởng lão không giống giả mạo, trong lòng khí cười. Như sự tình dễ dàng như vậy kết, hắn ba ba chạy đỉnh núi tới làm cái gì? Ta như đã thương ngươi, đối đãi ta sau khi đi ngươi lại gấp bội trả thù đến tôn nữ của ta trên đầu. Lúc đó chúng ta tại Thần Nữ Tông, cũng quản ngươi không đến, không làm gì được. Mai trưởng lão nói, huống hồ lão phu không phải ỷ lớn hiếp nhỏ người. Như đã thương ngươi, ngoại nhân còn nói ta lấn yếu sợ mạnh, không có bôi nhọ thanh danh của ta. Một bên Đường Chí lập tức nói, vạn bối biết một câu xin lỗi đền bù không được khuyết điểm, cho nên nhưng mời Mai tiền bối mở miệng, chỉ cần vạn bối có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Mai trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, hắn chuyện xưa nhắc lại, đem yếu đạo khí sự tình nói một lần. Nô trưởng lão quả quyết từ chối, đạo khí là lưu cho nhà ta quả nhi, làm sao có thể cho ngoại nhân. Một bên Đường Chí lại nói, đạo khí bây giờ đã không tại trên tay của ta, vạn bối cũng không cách nào mà đem đạo khí cho trưởng lão ngài. Mai trưởng lão nói, cho nên ta đến Vấn Đạo Tông, không có đi tìm các ngươi, mà là dự định đi tìm nhà ngươi đại nhân. Đường Chí còn nói, vạn bối phạm sai lầm, tự nhiên nhận đánh nhật phạt. Nhưng đạo khí là Vấn Đạo Tông, chỉ sợ tiền bối coi như tìm tới tông chủ, các trưởng lao khác cũng không chịu tương đạo khí cho vấn đạo tông người bên ngoài. Mai trưởng lao trước khi đến đã làm tốt dự định, đã tính trước mà nói, việc này đơn giản, chỉ cần để Tiên Nhi gia nhập vấn đạo tông, nàng không phải liền là vấn đạo tông người sao? Lời vừa nói ra, một bên Tiết trưởng lao gật đầu, chỉ có Ngô trưởng lao nói, nàng là thần nữ tông người, như thế nào gia nhập vấn đạo tông? Tiên Nhi sớm đã thối lui ra khỏi thần nữ tông, việc này là một năm trước liền phát sinh. Nàng bây giờ một thân một mình, lại bái nhập vấn đạo tông ai cũng tìm không ra mà bệnh tới. Mai trưởng lao cố ý nhắc lên Mai Tiên cô là một năm trước liền rời khỏi thần nữ tông, chỉ tại chứng minh hôm nay đến mưu đồ đạo khí, không phải trước đó dự mưu. Nhưng là không phải trước đó dự mưu, Ngô trưởng lão cũng sẽ không đồng ý ngược lại đường chí lại nghiêm túc gật đầu. Không nói những cái khác, Tiên Nhi cô nương nếu muốn gia nhập vấn đạo tông, Vạn Bối nguyện ý dốc hết sức thúc đẩy việc này. Như Tiết trưởng lão lại chịu hỗ trợ, Vạn Bối có thể để Tiên Nhi cô nương trở thành tông môn chân truyền đệ tử. Tiểu Đường trưởng lão địa vị không cao, nhưng hắn là người của Đường gia. Lại có Tiết trưởng lão trợ giúp, một cái chân truyền đệ tử danh ngạch cũng không phải là không có khả năng. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Ngô trưởng lão mắt đều đỏ, nhìn xem trượng phu nói, quả nhi cũng còn chỉ là nội môn đệ tử thân phận. Ngươi đã có để cho người ta trở thành chân truyền đệ tử bản sự, vì cái gì che giấu không cần trên người quả nhi? Đường Chí không thể không cùng thê tử giải thích, quả nhi thiên phú không đủ để đảm đương chân truyền đệ tử trách nhiệm. Huống hồ hắn thực lực không đủ, mạnh để hắn làm chân truyền đệ tử, sẽ chỉ làm người khư phục, tại tông môn cũng vô ích. Ngô trưởng lão cả giận nói, ai dám khư phục? Huống hồ ngầm thao tác người cái khác thế gia đều có, dựa vào cái gì đến nhà ta, ngược lại còn muốn cố kỵ ánh mắt của người khác. Một bên Tiết trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, Ngô trưởng lão, ngươi như cảm thấy tông môn có người ngầm thao tác, đại khái có thể tại trưởng lão hội đã nói ra. Tự mình như thế phàn nàn, ra sao giáp tâm? Hắn lại nhìn xem Đường Chí, ngươi thiên phú kỳ thật cũng không tệ, nhất là khó được tâm tính so người khác tốt, tương lai cũng có thành tựu nguyên anh cơ hội, hảo hảo nam nhi, không nên bị phụ nhân liên lụy. Đường Chí lĩnh mệnh thụ giáo, đem một bên Ngô trưởng lão tức giận đến không được. Tốt thôi, hai ngày nữa ta liền hướng tông chủ đề nghị, chiêu Mai Tiên cô làm ta tông môn đệ tử. Một bên Đường Chí cũng nói, vãn bối cái này đi mưu đồ, đồng tộc bên trong các trưởng bối chào hỏi. Hắn cùng Mai trưởng lão chắp tay, kéo lấy bất đắc dĩ thê tử rời đi. Nhìn hai người rời đi về sau, Tiết trưởng lão mới cùng Mai trưởng lão nói, Đường Chí tu hành thiên phú kỳ thật không kém gì hắn huynh trưởng, nhưng thụ thân phận của mẹ hắn liên lụy, cho nên một mực không nhận tộc nhân thích. Lại bởi vì mẫu thân hắn chết sớm, cho nên không thể chọn đến một cái hiền thê, sáng tạo ra bây giờ cục diện. Mai trưởng lão đến vấn đạo tông trước đó, đã điều tra qua Đường Chí cùng Ngô trưởng lão. Hắn biết Đường Chí mẫu thân là lão Đường trước kia đi thanh lâu lúc, một cái kỵ nữ cho lão Đường sinh hạ hải tử. Mặc dù cái này kỵ nữ về sau thành lão Đường thiếp, nhưng ở thế gia trong đại tộc, nó địa vị vẫn là rất thấp. Đến mức sau khi sinh Đường Chí, chẳng những bị tộc nhân khinh bỉ, càng thụ các huynh đệ tỷ muội khi dễ. Có thể nói, Đường Chí cả một đời thất bại, ngay tại hắn xuất thân phía trên. Chương 405. Cùng Ngô trưởng lão bên trên sinh tử đài. Chương 405. Cùng Ngô trưởng lão bên trên sinh tử đài. Hiển nhiên Tiết trưởng lão đối Đường Chí ấn tượng coi như không tệ, hắn như thế cùng Mai trưởng lão giới thiệu Đường Chí, chưa chắc không có thay Đường Chí tiếp hận ý tứ. Nhưng Mai trưởng lão cũng mặc kệ Đường Chí người này là tốt là xấu, hắn này tới là vì tôn nữ ra mặt, cũng là vì tôn nữ ngày sau an toàn tính toán. Như Mai Tiên cô làm chân truyền đệ tử, tại Vấn Đạo Tông bên trong liền không khả năng là mặc người đánh giết vai trò, không đến mức giống lần này đồng dạng bị người bắt nạt. Đúng rồi, lần này chuyện xảy ra, Điền Lâm tiểu tử kia làm cái gì? Mai trưởng lão chính sự nói qua, đã có nhàn tâm đi cân nhắc chuyện rồi khác. Hắn đối Điền Lâm xử lý phương pháp rất coi trọng, đây là kiểm nghiệm Điền Lâm có đáng giá hay không đến phó thác phương thức tốt nhất. Điền Lâm hiện tại đã có kim đan sơ kỳ tu vi, hắn tại Ngô trưởng lão tổ chức ra đến lúc, hướng Ngô trưởng lão phát khởi sinh tử quyết đấu. Vừa uống một ngụm trà, Mai trưởng lão nhíu mày, cũng không phải bởi vì Điền Lâm đột phá đến kim đan cảnh giới cảm thấy kinh ngạc, mà là nói Điền Lâm hướng Ngô trưởng lão phát khởi sinh tử quyết đấu. Vô luận là từ sưu tập liên quan tới Ngô trưởng lão tin tức biết, vẫn là chính mình mới tận mắt nhìn thấy. Mai trưởng lão đều vững tin, Ngô trưởng lão là có kim đan trung kỳ tu vi, mà lại Ngô trưởng lão mặc dù không tính là đại thế gia xuất thân, nhưng cũng là con em thế gia. Tại kim đan cảnh giới bên trong, nghe nói cũng là nắm giữ 6 viên đạo chủng người, không phải hời hợt hạng người Điền Lâm nắm giữ nhiều ít quả đạo chủng, dám cùng kim đan trung kỳ trưởng lão khiêu chiến. Điền Lâm có cái gì chuẩn bị ở sau? Mai trưởng lão cảm thấy Điền Lâm không phải cái người lỗ mãng, nhưng Tiết trưởng lão lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không biết, bất quá ngư sư huynh chịu thu Điền Lâm làm ký danh đệ tử, chắc hẳn đối phương nhất định có chỗ gì hơn người. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, Tiết trưởng lão đối Điền Lâm mới phá lệ dày rộng. Dù sao Tiết trưởng lão mặc dù xưng hô ngư trưởng lão làm sư mình, trên thực tế ngư trưởng lão so với hắn lớn chí ít một cái bối phận. Đơn giản là ngư trưởng lão không nguyện ý đảm nhiệm vấn đạo tông tông chủ, nếu không sớm bị cung phụng tại tổ sư ra bài vị lên. Sinh tử đài bên trên, ngươi không thể đối Điền Lâm hạ sát thủ. Vừa về tới đạo phủ, Đường Chí mặc kệ Ngô trưởng lão sắc mặt khó coi, mở miệng trước nói một câu. Ngô trưởng lão biến sắc, đem đến miệng bên cạnh chén trà một ném, nếu không thể hạ sát thủ, cái kia còn bên trên sinh tử đài làm gì? Ôm thế ngã chơi sao? Đường Chí nói, Mai trưởng lão tới, hắn sẽ còn cho phép ngươi giết Điền Lâm sao? Hắn không vì Điền Lâm tính mạng suy nghĩ, chẳng lẽ còn sẽ không lo lắng Điền Lâm tính mạng liên lụy đến hắn tôn nữ tính mạng sao? Vậy nhưng vừa vặn, ta chính là muốn hắn tôn nữ tính mạng. Giết Điền Lâm, còn có thể để nàng tôn nữ nhận lấy cái chết, không phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình sao? Bất luận ngươi là muốn giết Điền Lâm, vẫn là giết Mai Tiên cô, tông môn các trưởng lão khác cũng sẽ không cho phép, Tiết trưởng lão sẽ không cho phép. Vấn đạo tông hiện tại họ Đường, không phải là các trưởng lão khác, cũng không phải họ Tiết. Nô trưởng lão không có ý định lại cùng Đường Chí nhiều lời, nàng công công không có làm vấn đạo tông tông chủ trước đó, nàng tính tình đã 10 phần nóng nảy chưa từng để cho người ta. Bây giờ nàng công công là vấn đạo tông tông chủ, nàng còn có cái gì phải sợ? Nhìn xem thê tử phẩy tay áo bỏ đi, Đường Chí đuổi theo. Có thể đi đến động phủ lúc, lại nghe được vợ con ở bên ngoài đối thoại. Nương, ta nghe nói cha dự định để cho ta cưới họ Mai Nương Môn. Đường Hạo Nhiên nói cho hết lời, liền vang lên thê tử Ngô trưởng lao thanh âm nói, Quả Nhi, ngươi cảm thấy họ Mai tiểu cô nương có được hay không? Nàng có cái nguyên anh ra ra, thiên phú cũng không tệ lắm. Mai tiên cô xác thực thân phận cùng tiên phú đều rất để Ngô trưởng lão vừa ý, nhưng Nhi tử một câu trong nháy mắt để nàng bỏ đi chủ ý, nữ nhân kia quá không phục quản giáo, ta sợ cưới nàng về sau gia đình không yên. Mai tiên cô tính tình Ngô trưởng lão đã linh giáo qua, nàng đối Mai tiên cô kỳ thật cũng có rất nhiều bất mãn. Lúc này nghe Nhi tử nói như vậy, tự nhiên cũng liền gật đầu đồng ý, tốt, vậy chúng ta cũng không cần họ Mai nữ nhân. Cưới nàng về nhà, bảo đảm cũng là tai họa. Vậy ta cha chỗ nào? Ngươi không cần phải để ý đến cha ngươi, cũng không cần nghe hắn. Hắn người này nhát gan sợ phiền phức, về sau tại trong tông môn, hết thảy đều có nương làm cho người chủ. Đường Hạo Nhiên thông khoái đáp ứng tiếp lấy Hoan Thiên Hỉ địa đi. Hai mẹ con không biết, trong phòng Đường Chí Khí đều siết chặt thiết quyền, Điền Lâm cùng Ngô trưởng lao giấy sinh tử ước định thời gian cũng không lâu, cơ hồ là Ngô trưởng lao đặt chân ngày thứ hai, sinh tử đại tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Ngươi có nắm chắc tháng sao? Mai trưởng lão nhìn Điền Lâm, hắn không hỏi Điền Lâm có nắm chắc hay không giết chết Ngô trưởng lão, mà chỉ hỏi Điền Lâm có nắm chắc hay không thắng lợi đáng tiếc, Điền Lâm không có cho khẳng định đáp lại, ngược lại nói, đệ tử không có niềm tin chắc chắn gì. Một bên Mai Tiên Cô đều có chút tức giận, ta trước kia nói hắn nhát gan sợ phiền phức, bây giờ xem ra là nói sai. Hắn người này quả thực là không biết chết sống. Mai trưởng lão cũng cảm thấy Điền Lâm không biết sống chết, nhưng lúc này không phải trách cứ Điền Lâm thời điểm. Nghĩ đến đối phương đã từng có thể đi vào tiên nữ động bình yên vô sự ra, hắn lên dây cót tinh thần, quyết định tin tưởng Điền Lâm một thanh. Nào biết được Điền Lâm ra sân lúc, cùng Mai trưởng lão thấp giọng nói, tiền bối, một hồi nếu như ta gặp được nguy hiểm, làm ơn tất cứu ta một mạng. Mai trưởng lão khỏe miệng co giật một chút, đến cùng vẫn gật đầu. Hắn hiện tại là vững tin chính Điền Lâm đều không có lòng tin có thể thắng lợi, nhưng biết rõ chính mình không có nắm chắc tất thắng, chả hết đài làm cái gì, mất mặt sao? Giấy sinh tử đã la thăm, lịch đại tổ sư ra làm chứng, Nô gia Ngô Tuyết Phiêu cùng Điền Lâm chính là bởi vì ân oán cá nhân lập này văn tự bán đức. Hôm nay bất luận ai sống ai chết, đều là hắn bản thân tự nguyện, không có quan hệ gì với người ngoài. Nô, dù hai nhà đều không được tự mình trả thù. Chủ trì lần này sinh tử đại quyết đấu chính là Nguyên Anh cấp trưởng lão, vị này họ Trường trưởng lão đã từng cũng là con em thế gia. Chỉ là gia tộc của hắn bởi vì hắn ra ngoài du lịch lúc, tao ngộ nguyền rủa về sau, toàn tộc người trừ hắn ra đều bởi vì hắn mà chết. Mà lại cái này nguyền rủa chú định hắn tiên sát cố tình, coi như sinh dòng dõi cũng sẽ bị nguyền rủa phản vệ mà chết. Cho nên hắn trong tông môn cô đơn chiếc bóng, từ trước đến nay là không ai thân cận hắn, mà hắn cũng không thân cận người khác. Lần này từ hắn chủ trì, chỉ ít nhìn bề ngoài quyết đấu rất công bằng. Nô trưởng lão, Điền Lâm, hai người vị đều chuẩn bị xong chưa? Đem giấy sinh tử đặt ở tổ sư ra trước tượng thần về sau, Trương trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài hai người. Gặp hai người sau khi gật đầu, hắn nâng tay phải lên nói, hai vị kia liền mời tự hành lên đài. Nô trưởng lão cũng không nói nhảm, một cái lắc mình người đã đứng ở trên đài cao. Nàng một bộ áo trắng tung bay, duyên dáng yêu kiều, khiến người chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Phải biết, nữ tu có thể đạt tới kim đan cảnh giới mặc dù không ít, nhưng so với nam tu mà nói tỷ lệ lại kém xa. Cho nên có thể đạt tới kim đan cảnh giới nữ tu, nhất là xinh đẹp nữ tu, tổng để cho người nhìn nhiều. Nhưng nam tu, nhất là kim đan sơ kỳ nam tu, thì lộ ra quá mức bình thường. Cho nên Điền Lâm ra sân, mọi người đều mang xem kỹ ánh mắt. Ngoại trừ là bởi vì cùng giới ở giữa bài xích bên ngoài, càng nhiều thì là Điền Lâm nghe nói là Ngư trưởng lão ký danh đệ tử. Ngư trưởng lão mặc dù đại đa số người đều chưa từng gặp qua, nhưng đại đa số người đều biết Ngư trưởng lão là tổ sư đồng dạng nhân vật. Nhân vật như vậy thu ký danh đệ tử, đến tột cùng có cái gì ghê gớm địa phương? Chương 406. Rất không thích hợp. Chương 406. Rất không thích hợp. Tiểu tử túi, ta trái lo phải nghĩ. Ngươi dám lên đài đến tìm cái chết, đơn giản là cho là có Tiết trưởng lão cùng Mai trưởng lão lên đài giúp ngươi, tại thời khắc mấu chốt sẽ cứu tính mạng của ngươi. Nô trưởng lão cười lạnh nói, nếu ngươi thật sự là cái này bản tính, vậy ngươi có gõ sai. Ta cố ý mời Trương trưởng lão tới, hắn luôn luôn thiết diện vô tư. Có hắn tại, Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão muốn đúng tay trên đài sinh tử cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng phải dễ dàng, cũng không phải là đại biểu không có khả năng. Theo Điền Lâm suy nghĩ, chính mình chết Mai tiên cô cũng đừng nghĩ sống. Mà Mai trưởng lão có Nguyên Anh trung kỳ thực lực, chương này trưởng lão cũng bất quá Nguyên Anh trung kỳ. Mai trưởng lão nếu muốn liều mạng cứu mình, trừ phi là Đường tông chủ một loại Nguyên Anh hậu kỳ cường giả nhúng tay, nếu không không có ai chống đỡ được. Huống chi, thứ bên cạnh còn có cái Tiết trưởng lão. Vạn Bối tự biết bất lực cùng trưởng lão đối nghịch, nhưng làm sao Ngô trưởng lão ngài nhiều lần vũ nhục ân sư của ta nếu không đứng ra là ân sư chính danh, tương lai còn có mặt mũi nào đi gặp ân sư? Chỉ chết mà thôi, Ngô trưởng lão ngài cũng không cần lại nói cái gì. Điền Lâm nói xong cũng muốn động thủ, lúc này cũng không phải chú ý cung kiệm để thời điểm. Lại tại lúc này, dưới đài bỗng nhiên vang lên tiểu Đường trưởng lão thanh âm, chậm đã. Chỉ gặp Đường Chí tại mọi người ghé mắt lúc, từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng lá cờ cùng một chồng bố, làm phòng có người nhúng tay, mời trên sinh tử đài bày ra trận này. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Chí, mà Tiết trưởng lão cũng tại lúc này kinh ngạc nói, là sinh sát hư không trận. Lúc đầu không nhận ra trận này cờ Mai trưởng lão cũng tại lúc này tỉnh ngộ lại, chính là đại tế lúc, triều đình võ đài quyết đấu, dùng để ngăn cách trong ngoài trong quân trận kỳ. Trận này một khi bố trí, tiến trận kỳ hai người chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Lại tiến vào trong trận người bên ngoài không nhìn thấy bên trong cảnh đánh nhau, càng không thể nào tiến vào can thiệp trong trận đánh nhau. Năm đó đại tể vương triều vì trong quân quyết đấu công bằng, cố ý làm ra trận pháp này trong quân đội truyền bá. Nhưng nếu lâu năm về sau, trận pháp này trận kỳ cùng kết trận phương thức đã sớm biến mất, cũng không biết Đường Chí từ nơi nào tìm tới cái này sinh sát hư không trận. Tiểu Đường trưởng lão đây là muốn làm cái gì đây? Mai trưởng lão thấp giọng nói chuyện, trên mặt mặc dù nhìn không ra sắc mặt giận dữ, nhưng Tiết trưởng lão biết Mai trưởng lão rất tức giận. Trước sớm Tiết trưởng lão cùng Mai trưởng lão nói, Tiểu Đường trưởng lão nhưng thật ra là cái rất giảng đạo lý người. Nhưng giờ phút này xem ra, mình chỉ sợ muốn giảm bớt đi. Hắn cũng nhíu mày nói, trước mặt hắn còn nói muốn giúp Mai Tiên cô làm chân truyền đệ tử, hiện tại quay đầu liền muốn Mai Tiên cô mệnh, trước sau tưởng như hai người, không phải là nửa đường chuyện gì xảy ra. Đừng nói Tiết trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả trên đài Ngô trưởng lão cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nàng mặc dù giận mình, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nghe nàng cùng Điền Lâm nói, tiểu tử thối, ngươi tính toán thất bại. Ta lúc trước không có nắm chắc giết ngươi, bây giờ lại có nắm chắc để ngươi chết rồi. Điền Lâm sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng hắn còn có thể duy trì bình tĩnh. Bởi vì hắn khiêu chiến Ngô trưởng lão, cũng không hoàn toàn là dựa vào người khác, nếu là chú định thua trận tranh tài, hắn trả hết trận làm cái gì? Các loại Mai trưởng lão cứu mạng. Hắn chỉ là không có nắm chắc có thể giết Ngô trưởng lão, nhưng trái lại, hắn cũng có nắm chắc giết chết Ngô trưởng lão. Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão tồn tại, bất quá là để hắn đứng ở thế bất bại mà thôi. Coi như không có Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão, Điền Lâm cũng có nhất định nắm chắc cùng Kim Đan trung kỳ Mai trưởng lão ác chiến, nói cho cùng, Ngô trưởng lão đạo chủng bất quá mới 6 viên mà thôi. Văn bối vẫn là câu nói kia, chỉ chết mà thôi, nhưng không thể không vì sư phó chính danh. Tốt, ngươi bây giờ không nửa đường bỏ cuộc liền tốt. Mai Tiên cô nhanh chân đi đến Trương trưởng lão trước mặt, cùng Trương trưởng lão chắp tay nói, mời trưởng lão giúp ta bày trận. Trương trưởng lão gật đầu, nhìn cũng không nhìn nơi xa sắc mặt khó coi Mai trưởng lão một chút, tiếp nhận đường chí trong tay trận kỳ liền bắt đầu bày trận. Trận kia cờ tổng cộng 8 mặt cờ xí đem cùng một chỗ cự hình màn che chống lên. Cự hình màn che bên trên vẽ có tinh thần nhật nguyệt, nhìn 10 phần quỷ bí. Theo trận kỳ bố trí, đại trận hết sức căng thẳng. Qua trong giây lát, tại mọi người trong tầm mắt, sinh tử đài ngay tiếp theo đại trận biến mất. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ, mà hắc vụ bên trong Điền Lâm cùng Ngô trưởng lão lại biến mất không thấy. Mẹ nó, còn nói có thể nhìn một trận đặc sắc quyết đấu, không nghĩ tới cái gì cũng nhìn không thấy. Có người oán giận như vậy. Các ngươi nói, Đường trưởng lão liền không có nghĩ tới giết chết Điền sư đệ hậu quả. Trong đám người, Cú Vân Hải cùng Chu Gia huynh muội cũng ở tại chỗ. Cú Vân Hải nói dứt lời, một bên Chu Tiền nói, cho nên nói, tiểu Đường trưởng lão sát thực cũng coi là cái ngon nhân. Bất quá cũng là tình có thể hiểu, dù sao, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Mấy người lập trường mặc dù tại Điền Lâm bên này, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đường trí góc độ, liền có thể cảm nhận được đường trí bất đắc dĩ. Lão bà phải cứ cùng người khác quyết đấu, hắn đã khuyên qua đã quyết đấu khó tránh khỏi, vậy dĩ nhiên là bên người thân không cần đạo lý. Chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ ngoại nhân, nhiều lần cùng lão bà đối nghịch. Huống hồ, đường trí vốn chính là nổi danh sợ vợ. Hắn cử động lần này cũng là phù hợp người khác đối với hắn ấn tượng. Các ngươi nhìn, Đường trưởng lão động. Bên này Chu Mộng Tiểu nói xong, hắn huynh trưởng cùng Cú Vân Hải đều theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia đường trí quả nhiên đi hướng Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão. Cũng không biết Mai trưởng lão thấp giọng nói cái gì, Đường Chí chỉ túi đầu chắp tay nói. Đường Mộ cũng đúng là bất đắc dĩ các loại sự tình qua đi, Đường Mộ lại chịu đòn nhận tội. Hắn lời nói này thành khẩn, nghe được người cũng không ít. Ngược lại sấn Mai trưởng lão có chút lấy thế để người, phải biết, nơi này vẫn là vấn đạo tông đây. So với Đường Chí mà nói, Mai trưởng lão mới xem như ngoại nhân. Một số người bàn luận xôn xao, mặc dù lúc này không nhìn thấy trên đài quyết đấu, thời gian kế tiếp chú định sẽ nhàm chán. Nhưng tất cả mọi người ngược lại nguyện ý ở đây dừng lại, muốn nhìn một chút cuối cùng Điền Lâm sau khi chết, Mai trưởng lão sẽ là biểu tình gì. Riêng là sinh tử đại hạ người xem vậy mà không có một cái nào đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Ta bây giờ nhìn ngươi hướng đi nơi đâu? Trận kỳ hình thành hư không không thể bảo là không lớn, liếc nhìn lại hư vô không biên giới không có tế. Nơi này đúng là tuyệt hảo chiến trường, bởi vì toàn bộ hư không không có dư thừa người thứ ba. Nô trưởng lao tiến hư không, đưa tay liền biến hóa ra hồng thủy phóng tới Điền Lâm, sợ Điền Lâm chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Điền Lâm căn bản không có chạy trốn dự định. Hắn biết bằng tu vi của hắn, làm sao cũng chạy không thoát Nô trưởng lão truy kích. Cho nên hắn tiến vào hư không, đồng dạng đưa tay liền thi triển đạo thuật của mình. Tại Nô trưởng lão trong tay, thủy triều đồng dạng sóng biển chụp về phía chính mình. Mắt thấy sóng biển tới gần, Nô trưởng lão cũng lướt sóng mà tới. Điền Lâm không muốn trực diện những này sóng biển, hắn biết những này sóng biển đều là Nô trưởng lão chân khí biến thành, một khi bị cái này sóng biển vô chúng, thế tất sẽ thụ thương. Cũng không thể để cho những này sóng biển lan tràn khắp nơi, một khi khắp nơi đều là nước biển, chính mình liền đã mất đi đặt chân địa, đến lúc đó chiến đấu cũng liền trở nên bị động. Lập đông. Điền Lâm miệng bên trong khánh đọc một tiếng, tiếp lấy dậm chân nói lẩm bẩm, như là cầu mưa rừng núi lão nhân. Nô trưởng lão nhìn một cười, nhưng rất nhanh nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình đánh về phía Điền Lâm sóng biển toàn bộ bắt đầu chậm rãi kết băng. Đạo thuật gì, mạnh như vậy? Thi pháp Điền Lâm cũng nhíu mày, chính mình đạo chủng có như thế lớn uy lực. Không thích hợp, rất không thích hợp, chương 407. Chiến quả. Chương 407, chiến quả. Điền Lâm ở trên sinh tử đại trước đã vụng trộm thử qua thực lực của mình, hắn đối với mình thực lực nhận biết có chút rõ ràng. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có uy lực mạnh như vậy. Bất quá mặc dù không biết nơi nào gây ra rủi ro, nhưng uy lực mạnh lên tự nhiên so uy lực biến yếu muốn tốt. Kinh chập. Điền Lâm dùng lập đông, đem Nô trưởng lao đánh ra, nước biển đông kết về sau, lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, lôi động phong hành kinh chập hộ, thiên khai tích chuyển hướng quân. Chỉ nghe trên bầu trời một tiếng sét đùng đùng vang, một đạo kinh lôi chém thẳng vào hướng về phía Nô trưởng lão. Ngươi là lôi linh thể, sử dụng lôi pháp sao? Có lôi linh thể lại như thế nào? Nô trưởng lão mặt không đổi sắc, đưa tay ở giữa lại là từng đạo thuật đánh ra. Chỉ là nàng đánh ra phong tường dù sao không có thể ngăn ở Điền Lâm kinh lôi, giống như giấy mỏng đối mặt cương châm đồng dạng đâm một cái liền phá. Kinh lôi một nháy mắt đánh vào Nô trưởng lão trên thân, chỉ gặp Nô trưởng lão thân thể run lên, cả người bay rất ra ngoài. Nàng phun ra một ngụm máu, cũng không còn lúc trước duyên dáng yêu kiều, tóc hai bù xù nhìn xem Điền Lâm nói, đây là cái gì đạo pháp? Chẳng lẽ ngươi tu luyện đã là đại đạo? Nàng sở dĩ có này hoài nghi, là bởi vì nàng đối với mình đạo thuật rất có tự tin. Chỉ có càng thượng thừa hơn đạo thuật, mới có thể lực gáp đạo thuật của nàng. Nhưng nhìn Điền Lâm nghiên kỷ, lại nhìn Điền Lâm mới vừa vào kim đan sơ kỳ không lâu, liền xem như lại yêu nghiệt, làm sao có thể nhanh như vậy tương đạo thuật tu luyện tới đại thừa. Vấn đạo tông ra một cái Trích Tinh Tử đã rất ly kỳ, Điền Lâm cái này không hiểu thấu xuất hiện người, chẳng lẽ có thể sánh vai Trích Tinh Tử. Đại Nhật lặn về phía tây, ngày đêm luân chuyển. Nô trưởng lão không còn dám có một tia khinh thường Điền Lâm tâm tư, đưa tay ở giữa hắn phía sau một vòng mặt trời đỏ xuất hiện. Mặt trời đỏ như là một cái lò nung lớn, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt ấm lên. Lò nung lớn bị nàng giơ lên đỉnh đầu hướng phía Điền Lâm rơi đập. Lúc này chẳng những Điền Lâm bị cái này lò nung lớn thiêu đốt hủy đi quần áo, liền ngay cả thân thể của nàng cũng biến thành quả thân, lộ ra chân bóng làn da. Nhưng hai cái thân không mảnh vải người giờ phút này cũng không có một tia tiểu diễm tâm tư, chỉ có thống hạ sát thủ diệt trừ đối phương quyết tâm. Tiểu thử, đại thử. Vốn định dùng tháng cuối đông mùa đến giải nóng nóng Điền Lâm bỗng nhiên hạ ngâm tâm, hắn quyết định tại nóng bên trên lại thêm một lần nóng. Tiểu thử đại thử, bên trên trưng hạ đấu. Lúc này Ngô trưởng lão rơi xuống trời chiều đã là khốc nhiệt khó nhịn, Điền Lâm lại thêm một mùi lửa, tăng thêm một năm bốn mùa bên trong nóng nhất tháng cuối hạ. Chỉ một máy mắt, cả vùng không gian sao trời tựa hồ cũng muốn nóng chảy thành dịch. Lúc trước hai người chỉ là quần áo bị thiêu hủy, cho tới bây giờ toàn bộ thân thể đều đã nghiêm trọng mất nước, nhìn tựa như là hai cố mang ra khô lâu, khuôn mặt đều hết sức đáng ghét. Điền Lâm vốn không có tự tin có thể chịu qua được Ngô trưởng lão, nhưng rất nhanh để hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ gặp Ngô trưởng lão kinh mạch lộ ra ngoài, ngay sau đó toàn bộ thân thể tự đốt hóa thành hỏa nhân. Điền Lâm cảm nhận rõ ràng nhất là trên đỉnh đầu viên kia lò nung lớn. Lúc đầu đỏ rực trời chiều sáng ngời bắt đầu trở nên ảm đạm, cuối cùng từ đỏ chót biến thành trong suốt, tiếp lấy biến vàng. Những biến hóa này cơ hồ là tại trong khoảnh khắc hình thành, cũng tại trong khoảnh khắc vùng hư không này nhiệt độ bắt đầu trở nên mát mẻ. Đây chính là kim đan trung kỳ. Điền Lâm cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn hiện tại bộ dáng mặc dù thê thảm, nhưng còn không tính là đến liều mạng thời khắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng muốn giết chết Ngô trưởng lão, mình coi như không chết cũng muốn trọng thương. Ai ngờ chiến đấu bất quá một khắc đồng hồ, Ngô trưởng lão bây giờ đã là cùng đổ mặt lộ. Điền Lâm, lúc này Ngô trưởng lão chỗ nào vẫn là tiên tử, rõ ràng là một bộ có thể nói chuyện đốt hỏa khô lâu. Nàng không có cùng Điền Lâm động thủ, chỉ là trong hư không hướng phía Điền Lâm đi hai bước. Ngay tại Điền Lâm cảnh giác đưa tay muốn động thủ lúc, chính Ngô trưởng lão trước dừng bước, liền nghe nàng thanh âm hô, là đồng chí. Có ý tứ gì? Điền Lâm bị Ngô trưởng lão câu nói này làm ngộng, lại nghe Ngô trưởng lão hô, đồng chí, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tính tình mềm yếu, đến bây giờ mới phát hiện ngươi mới là trên đời này nhất tâm ngoan nhất tâm địa độc các người. Ta thật hận, thật hận. Nàng khan giọng ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cục thân thể chịu không nổi liệt hỏa thiêu đốt. Theo kỳ cốt đỡ sụp đổ thành than, trong hư không lại nhấp nhoáng nhiều đốm lửa. Nguyên bản náo nhiệt trong hư không, chỉ để lại Điền Lâm một người lẻ loi trơ trọi. Đường chí a. Điền Lâm trầm tư thật lâu, trở về chỗ Ngô trưởng lão lúc trước. Lại liên tưởng đến Ngô trưởng lão hôm nay biểu hiện, thực sự không đảm đương nổi một cái kim đan trung kỳ cường giả thân phận. Dùng cái gì Ngô trưởng lão bỗng nhiên trở nên như thế yếu? Cho nên nói, đường chí xuất ra sinh tử hư không trận, chỉ tại giết chết chính là hắn lão bà, mà cũng không phải là ta. Cái suy đoán này để Điền Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đường chí có cái gì đạo lý sẽ đối với chính mình tốt. Liền xem như tính tình cho dù tốt, nói lại đạo lý người, đối mặt chính mình giết con cựu nhân cũng không có khả năng không có lời oán giận. Chẳng lẽ đường chí là thánh nhân? Có cho dù là thánh nhân, cũng không thể là vì hóa giải thù hận, giết chết lao bà của mình à? Huống hồ, Điền Lâm không tin thế đạo này sẽ có thánh nhân. Cho nên, đường chí kỳ thật so ta còn muốn lao bà hắn chết. Bây giờ là cho ta mượn chi thủ, trừ đi lão bà hắn. Lại Điền Lâm trầm tư lúc, hư không đông nhiên một trận biến hóa. Bên ngoài ánh nắng một lần nữa bao phủ tại Điền Lâm đỉnh đầu, hắn đưa tay che khuất ánh nắng, híp đỏ rực con mắt nhìn xem bốn phía. Hắn lúc này toàn thân bị phỏng, trên thân cũng là da bọc xương trạng thái. Bất quá có người hay là từ hắn dưới hông nam tính đặc thủ, một nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Làm sao có thể, đi ra là Điền Lâm, như vậy Ngô trưởng lão đâu? Tiếng nghị luận liên tiếp, đối kết quả này đều biểu thị ngoài ý muốn. Dưới đài, Đường Hạo Nhiên càng là đứng người lên, cơ hồ muốn xông lên sinh tử đài, may mà bị cha hắn Đường Chí cho kéo lại. Điền Lâm, mẹ ta đâu? Ngươi đem mẹ ta giấu chỗ nào rồi? Đường Hạo Nhiên mắt thử một nước, trên thân sát khí tràn trề. Điền Lâm đứng tại trên đài, ánh mắt nhìn Đường Hạo Nhiên, dư quang lại đánh giá Đường Chí. Chỉ tiếc, Đường Chí biểu lộ mười phần tự nhiên, Điền Lâm không cách nào từ Đường Chí bộ mặt nhìn ra hắn trong lòng mánh khỏe. Bất luận Đường Chí vì sao muốn giúp mình giết lao bà hắn, cuối cùng chính mình có thể còn sống sót, kết cục này đã rất để Điền Lâm hài lòng. Hắn không có khả năng, cũng không tốt truy cứu chân tướng sự tình. Sinh tử hư không trận chỉ có thể có một người đi ra. Ở lại bên trong người tất nhiên là không sống nổi, cho nên, Đường sư huynh cần gì phải hỏi ta? Ấn chứng trong lòng ý nghĩ, Đường Hạo Nhiên không thể nào tiếp thu được mâu thân thua với Điền Lâm đồng thời bỏ mình sự thật. Hắn giơ chân nói, nói hiệu nói vượng, mẹ ta là kim đan trung kỳ, làm sao có thể thua ở ngươi một cái kim đan sơ kỳ người trong tay? Nhất định là ngươi xử cái gì âm mưu quỷ kế, nếu không mẹ ta làm sao lại thua? Những người còn lại nhìn Điền Lâm ánh mắt cũng mang theo hoài nghi, dù sao Điền Lâm thực lực xác thực kém Ngô trưởng lão một cái giai tầng. Khiêu chiến vượt cấp mặc dù cũng không phải là không ai thành công qua, nhưng hơn phân nửa đều là tại luyện khí cùng trúc cơ cảnh giới lúc. Mà tới được kim đan cảnh giới, thường thường một cảnh giới chênh lệch liền như là thiên địa khác biệt đồng dạng. Ta cùng Ngô trưởng lão đối chiến trước đó chưa từng tiếp xúc qua, cũng không khả năng cho nàng hạ độc, cũng không có cách nào cho nàng thiết kế, huống hồ sinh tử đại chẳng cảnh, cũng là từ tiểu đường trưởng lão lấy ra, các ngươi tổng không đến mức nói, ta tại hư không sinh tử trận bên trên động cái gì tay chân a. Chương 408. Dưỡng thương. Chương 408, dưỡng thương. Điền Lâm lúc nói chuyện, lực chú ý vẫn là lặng lẽ thả một chút trên người đồng chí. nhưng hắn nói đến hạ độc cùng tại sinh tử hư không trận bên trên động tay chân lúc, Đường Chí cũng không có có tật giật mình biểu lộ. Mắt thấy lừa dối không ra Đường Chí sơ hở, Điền Lâm đành phải từ bỏ truy đến cùng dự định. Chỉ cần Đường Chí không đối hắn dở trò xấu, bản thân hắn đến cùng là tốt là xấu, Điền Lâm cũng không muốn quản. Không tệ, sinh tử hư không trận là tiểu Đường trưởng lão chính mình lấy ra, Điền Lâm cũng không thể nào đối Ngô trưởng lão động tay chân, còn tại sinh tử trong quyết đấu, Điền Lâm có hay không chơi lừa gạt. Sinh tử quyết đấu, vốn chính là có ngươi không ta sự tình. Chiến đấu bên trong mặc kệ là quang minh chính đại vẫn là ám tiễn đả thương người, đều là sống sót thủ đoạn. Cho nên lần này quyết đấu, Điền Lâm chiến thắng. Trương trưởng lão không muốn để cho nháo kịch tiếp tục, hắn một mực chủ trì lần này sinh tử đại quyết đấu. Còn Điền Lâm cùng Đường gia ân oán cá nhân, hắn không muốn quản cũng lười quản. Nhưng Đường Hạo Nhiên há chịu từ bỏ ý đồ. Hắn còn muốn hung hăng lên này, lại nghe cha hắn quát lớn, đủ rồi, việc đã đến nước này, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đường Hạo Nhiên mặc kệ, mất mặt tất nhiên đáng sợ, nhưng không có lao đường, hắn về sau liền không ai thiên vị. Cha, họ Điền giết mẹ ta, chẳng lẽ ngươi liền không tìm hắn muốn cái thuyết pháp? Đường Chí nói, giấy sinh tử ký xuống, chúng ta liền muốn nhận thua cuộc, từ nay về sau, ngươi cũng không cần đi gây sự với Điền Lâm. Hắn nói dứt lời, cùng Điền Lâm chắp tay, lôi kéo Đường Hạo Nhiên xoay người rời đi. Dưới đài Cú Vân Hải cũng lôi kéo Chu Tiến huynh muội đi tới, nhao nhao cùng Điền Lâm chúc Điền Lâm nết nết miệng, hắn hiện tại thương thế không có chữa trị, nhưng thật ra là không muốn tại dưới Thái Dương ở lâu. Chỉ có thể lên dây quất tinh thần nhịn đau nói, ta lần này cùng Ngô trưởng lão quyết đấu, thật sự là nàng vũ nhục sư phụ ta quá mức. Ta thân là đệ tử, không thể không lấy mệnh tương bác. Ta bản đánh lấy quyết tâm quyết tử, có thể thắng được Ngô trưởng lão thật sự là may mắn, huống chi, giết Ngô trưởng lão cũng không phải là tâm nguyện của ta, làm sao vui chi có. Lời này kỳ thật lộ ra dối trá. Nhưng Điền Lâm đúng là bước lên phong hiểm cùng Ngô trưởng lão quyết sinh tử, cho nên ai cũng không thể nói Điền Lâm dối trá. Tốt, các ngươi tự mình có lời gì các loại tự mình lại nói. Hiện tại vẫn là về trước đi, để hắn chữa khỏi vết thương. Mai Tiên Cô lúc này đi tới, cũng chỉ có nàng mới có tư cách cùng đảm lượng cùng Cú Vân Hải, Chu Tiến huynh muội nói như thế. Cú Vân Hải lúc này mới cùng Điền Lâm nói, chờ Điền sư đệ ngươi chữa khỏi vết thương về sau, ta lại tới tìm ngươi. Mấy người chắp tay từ biệt bên kia Ngọc Nhi cùng Thúy Nhi mới lên trước đỡ lấy Điền Lâm. Nhưng Điền Lâm cũng không có gấp đi, mà là lại đi tới Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão trước mặt biểu đạt cảm tạ. Nếu như không có hai người kia, hắn là không dám tới sinh tử đài. Nói đi thì nói lại, nếu như không có hai người kia, Ngô trưởng lão đều không cần cho Điền Lâm một cái công bằng cơ hội lên sàn. Trực tiếp tại dưới đài đem hắn đánh giết rơi, chẳng lẽ trong tông môn những người khác sẽ còn thay hắn ra mặt? Có thể lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, vượt cấp chiến thắng Kim Đan trung kỳ trưởng lão, Điền tiểu hữu tương lai không thể hạn chế. Mai trưởng lão đi đến Điền Lâm đạo phủ, rốt cục mở miệng cười hỏi Mai Tiên Cô, thế nào, hiện tại ngươi còn lo lắng sao? Mai Tiên Cô cười lạnh, ta là lo lắng hắn chết, ta cũng phải chôn cùng hắn. Nói xong câu này, nàng lại nói, bất quá Kim Đan sơ kỳ chiến thắng Kim Đan trung kỳ, vậy cũng không có gì tốt tội phồng. Không nói người khác, liền nói là ta, cũng có thể đánh bại họ Ngô. Đó là bởi vì ngươi thần nữ thụ đã có nửa đường khí phẩm chất, nói tới nói lui, ngươi thần nữ thụ có thể tăng lên phẩm chất, cũng toàn dựa vào Điền tiểu hữu. Điền Lâm liền vội vàng lắc đầu, tiến bí cảnh mạo hiểm không phải ta chuyện của một cá nhân, có thể tìm tới hạn bạc khô lâu, cũng là vận khí của chúng ta. Cho nên thần nữ thụ có thể đạt tới nửa đường khí, vạn bối không dám giành công. Mai trưởng lão kỳ thật nội tâm đối Điền Lâm không phải như vậy hài lòng. Mặc dù Điền Lâm giết chết Ngô trưởng lão, bây giờ kết quả không thể bảo là không tốt, nhưng cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy Điền Lâm cùng Ngô trưởng lão quyết đấu cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nguy hiểm này quá lớn, một cái sơ sẩy liền dễ dàng vẫn lạc Điền Lâm chết không sao, nhưng hắn tôn nữ tính mạng có cùng Điền Lâm cột vào cùng một chỗ. Bất quá đối với Điền Lâm lại không hài lòng, Mai trưởng lão cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài đồng dạng đạo lý. Hắn tôn nữ tính mạng cùng Điền Lâm tính mạng cột vào cùng một chỗ, hai người về sau đều là cùng hô hấp chung vận mệnh. Mai trưởng lão hiện tại giáo huấn Điền Lâm, về sau Điền Lâm không theo hắn tôn nữ trên thân trả thù lại, người khác chọc giận hắn, hắn có thể giết chi. Điền Lâm chọc giận hắn, hắn lại không thể đánh cũng không thể giết, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế là đối phương tương lai trải đường. Bây giờ ngươi đã đến Kim Đan cảnh giới, có hay không nghĩ tới lại tiến một lần Tiên Nữ Động? Điền Lâm chúc cơ hậu kỳ lúc tại Tiên Nữ Động bên trong thu hoạch tương đối khá, mà tới được Kim Đan cảnh giới về sau, cần đạo chủng sẽ chỉ không giảm trái lại còn tăng. Dựa vào bình thường tích xúc, chỗ nào tìm được nhiều như vậy đạo chủng? Mà Tiên Nữ Động bên trong đạo chủng lại tựa hồ như là liên tục không ngừng. Đơn giản là người bình thường tiến vào Tiên Nữ Động liền sẽ chết, nhưng Điền Lâm trong tay có tướng quân thạch, tiến Tiên Nữ Động có cực lớn tỷ lệ có thể còn sống xuống tới. Việc này có lẽ phải đợi Vãn Bối chữa khỏi vết thương sau lại nói. Mai trưởng lão gật đầu, hắn từ trong túi trữ vật xuất ra hai cái bình sứ, nơi này có tạo hóa thủy, vừa vặn giúp ngươi dưỡng thương. Hắn cái này tạo hóa thủy là cho tôn nữ chuẩn bị, là hắn lúc nghe Mai Tiên Cô thụ thương về sau, cố ý tại thần nữ tông dùng những vật khác đổi lấy tài nguyên. Hai bình tạo hóa thủy hiển nhiên Mai Tiên Cô dùng không hết, vừa vặn Điền Lâm giờ phút này cũng bị thương, chính là cần thời điểm Điền Lâm cũng không có chối từ, hắn tiếp nhận trong đó một bình cũng không có sử dụng. Mà là cùng Mai trưởng lão nói một lần tại sinh tử hư không trong trận trải qua, cùng Ngô trưởng lão di ngôn. Nói như vậy, Ngô trưởng lão chết cùng Đường Chí có quan hệ. Điền Lâm gật đầu, nói: "Ta mặc dù cũng không biết Đường Chí giết vợ động cơ, nhưng nếu không có Đường Chí xuất thủ, lần này ta không dễ dàng như vậy giết chết Ngô trưởng lão." Một bên Mai Tiên Cô nói: "Nếu không có họ Đường xuất thủ, ngươi có thể hay không từ Ngô trưởng lão trong tay sống sót vẫn là ẩn số, ngươi hẳn là cảm tạ Đường Chí." Điền Lâm không có phản bác, cũng không phải thật cho rằng Mai Tiên Cô nói có đạo lý. Tương phản, hắn cảm thấy coi như không có Đường Chí xuất thủ, chính mình khẳng định cũng có thể giết chết Ngô trưởng lão. Đơn giản là đến lúc đó bị thương, chỉ sợ tạo hóa thủy không cách nào nhẹ nhõm cứu chữa. Cần khắc nghĩ những biện pháp khác. Điền Lâm không muốn cùng Mai Tiên Cô đấu võ mồm, hắn cùng Mai trưởng lão nói, tuy là ta giết Ngô trưởng lão, chính hợp đường trí tâm ý, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối ta cùng Mai cô nương không có cửu hận. Nói cho cùng, Mai cô nương giết hắn đại nhi tử, mà thê tử của hắn, trên danh nghĩa cũng là ta giết chết. Mai trưởng lao nhíu mày một lát, chỉ tiếc các ngươi còn muốn tại Vấn Đạo Tông sinh hoạt, nếu không vấn đề này cũng là đơn giản. Bằng hắn có như thế nào tâm cơ, ta tìm một cơ hội trực tiếp giết hắn chính là, chẳng lẽ lao đường còn có thể không có chứng cứ tình huống dưới, tìm ta liều mạng. Suy nghĩ một lát, Mai trưởng lão lông mày giãn ra, nói, tiếp xuống ngươi an tâm dưỡng thương, những chuyện khác cũng không cần quá nhiều. Việc này ta sẽ đi tìm đồng chí, xem hắn đến cùng là ý tưởng gì. Chương 409. Tham dò. Chương 409. Tham dò. Lão đường trưởng lão làm Vấn Đạo Tông tông chủ về sau, bây giờ đã không cách cách phong ở bây giờ tại cách cách phong làm phong chủ, biến thành đại đường trưởng lão. Bất quá đại đường trưởng lão bởi vì hắn phụ thân làm tông chủ nguyên nhân, cũng hơn nửa tại Vấn Đạo Phong bận bịu sự tình. Mà cách cách phong thường ngày công việc vặt, hơn phân nửa đều từ đồng chí chủ trì. Mai trưởng lão đến cách cách phong lúc, một thân tang phục đồng chí nhưng cũng tại xử lý phong bên trong công việc vặt, cái này ít nhiều khiến Mai trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Nói cho cùng, tiên môn nhà lớn nghiệp lớn, nhưng đến cùng là tìm tiên vấn đạo địa phương. Công việc vặt giao cho người bình thường đi làm liền tốt, huống hồ đồng chí bây giờ tang vợ, có chuyện gì phong bên trong không thể giao cho ngoại nhân, còn cần hắn tự mình động thủ. Bất quá Mai trưởng lão này đến không phải hỏi những này, hắn này tới là vì thăm dò đồng chí đối Điền Lâm cùng Mai tiên cô thái độ. Bảo đảm chính mình rời đi về sau, đồng chí sẽ không mang tư đối Điền Lâm cùng Mai tiên cô tiến hành trả thù. Nén bi thương ta liền không nói, lão phu vẫn là cho tôn phu nhân thắp nén hương đi. Thẳng thắn nói, lúc này không phải lấy bằng hữu thân thích về mặt thân phận cửa, nhiều ít có vẻ hơi vô lễ. Nhưng đến một lần Mai trưởng lão nơi đó có thời gian chờ Ngô trưởng lão qua hết tang kỳ. Thứ hai, hắn cũng nghĩ nhìn xem, đường chí có tức giận hay không trực tiếp lập bàn. Nhưng để Mai trưởng lão thất vọng là, đường chí trên mặt không có nửa điểm tức giận bộ dáng, đối hắn như phổ thông những cái kia đến tới cửa ai điếu người đồng dạng. Chỉ thấy hắn cảm ơn về sau, mời Mai trưởng lão cùng hắn đến linh đường chỗ. Không lớn linh đường khắp nơi treo trắng, chính giữa đặt vào một ngụm màu đen quan tài. Quan tài trước, ngoại trừ Quỷ Đường Hạo Nhiên bên ngoài còn có mấy cái ước chừng cùng Ngô trưởng lão dáng dấp rất giống nữ tử. Mấy cái kia nữ tử mờ mịt nhìn xem Mai trưởng lão, hiển nhiên cũng không nhận ra Mai trưởng lão. Nhưng Đường Hạo Nhiên là nhận ra Mai trưởng lão, hắn không chút nào sợ Mai trưởng lão nguyên anh cường giả tu vi. Đứng lên nói, ngươi tới làm cái gì, là đến trảm thảo trừ căn sao? Tốt, tới giết ta a. Hắn nói liền hướng phía Mai trưởng lão đi tới, lại bị hắn phụ thân kéo lại đường chí trở mặt, nói, quả nhi, không được tại tiền bối trước mặt như thế thất lễ. Đường Hạo Nhiên đối đường chí oán hận tựa hồ không so với Điền Lâm cùng Mai trưởng lão oán hận ít, tay phải hắn hất lên, chất lượng cũng không tốt tang phục ống tay áo, xoẹt xẹt, một tiếng vỡ ra. Kia quỷ gối sau người mấy nữ tử bên trong, một thiếu nữ liền vội vàng tiến lên nói, Hạo Nhiên ca, lúc này cũng không cần cùng cô phụ đối nghịch. Nghe thiếu nữ này mở miệng, Mai trưởng lão đại khái đoán được mấy cái này nữ tử thân phận. Nhưng hắn lúc này lực chú ý toàn trên người đồng chí, chỉ gặp đồng chí tại Đường Hạo Nhiên tay áo đứt gãy về sau, lại tiếp tục kéo lấy Đường Hạo Nhiên tay, trầm giọng nói, Quả nhi, ngươi chẳng lẽ không thấy được mẹ ngươi trên này, đồng nhân lập giấy sinh từ lúc, trưởng trưởng lão sao? Hết thảy đều bởi vì ân oán cá nhân, tự gánh lấy hậu quả cùng người không càng. Hôm nay thắng chính là Điền Lâm, cho nên mẹ ngươi chết rồi. Như thắng chính là ngươi đường, kia trên linh đường bảy biện chính là Điền Lâm. Đường Hạo Nhiên tức giận hỏi Đường Chí nói, mẹ ta chết rồi, ngươi không báo thù cho nàng. Ta báo thù cho nàng, ngươi cả ta, còn nói những lời này là có ý gì? Ngươi muốn báo thù, bên trên sinh tử đài cùng Điền Lâm quyết đấu, ta tuyệt không cả ngươi. Nhưng nếu là trong âm thầm cùng hắn động thủ, đó chính là đồng môn tương tàn, ta tuyệt không đáp ứng. Nô trưởng lão đều chết trong tay Điền Lâm, Đường Hạo Nhiên nơi đó có tự tin có thể giết chết Điền Lâm. Ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi có lẽ dám, có lẽ không dám. Nhưng bất luận ngươi như thế nào, ngươi tóm lại là nhi tử ta. Đường Chí nói, ngươi như thắng, ta thay ngươi ăn mừng. Ngươi như bại, linh đường trước ta nhất định thay ngươi tế tự. Hắn một câu đem Đường Hạo Nhiên khí sắc mặt trướng hồng, một bên Mai trưởng lão cũng có chút ngạc nhiên Đường Chí là người. Hắn không biết Đường Chí là chân tình bộc lộ, lại hoặc là đại gian giống như chung. Điền Lâm từng suy đoán, nô trưởng lão chết là Đường Chí gây nên. Nhưng cái này suy đoán dù sao cũng là suy đoán, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Như Điền Lâm đoán không có sai, như vậy Đường Chí liền thật là lòng dạ thâm trầm hạng người, không thể không đề phòng. Nếu như Điền Lâm đoán sai, như vậy Đường Chí người này coi như không thể vì bạn, nhưng cũng đều có thể không cần là địch. Hôm nay này đến, ta ngoại trừ cho tôn phu nhân dâng hương bên ngoài, còn có một chuyện muốn hỏi. Ước chừng là đoán được Mai trưởng lão muốn nói cái gì, Đường Chí nâng lên tay áo, từ một bên thị tỷ trong tay tiếp nhận hương phụng đến Mai trưởng lão trong tay. Mai trưởng lão vốn là dự định tại Đường Chí nhi tử trước mặt, lại dùng nói kích thích phụ tử quan hệ. Nhưng Đường Chí hiển nhiên không muốn lại để cho con của hắn thương tâm, cho nên mới có kịp thời đánh gãy Mai trưởng lão nói gốc dạ cử động. Này cũng không để cho Mai trưởng lão tức giận, hắn ngược lại cảm thấy, Đường Chí giờ phút này biểu hiện mới giống như là cái bình thường phụ thân. Lúc trước câu kia, thắng ăn mừng, bại tế tự, đừng nói Đường Hạo Nhiên nghe được một bước, chính là Mai trưởng lão nghe cũng cảm thấy có chút khó tin. Mắt thấy Mai trưởng lão đem ba chi nhánh hương cắm vào lư hương, tự biết Đường Hạo Nhiên sẽ không đáp tạ, mặc tang phục Đường Chí tự mình làm người nhà hướng Mai trưởng lão hoàn lễ. Lúc này mới nhìn hắn nâng lên một cái tay, cùng Mai trưởng lão nói, nơi đây ở Mỹ, mời trưởng lão cùng ta đến thư phòng đàm. Đường Chí mặc dù là Kim Đan hậu kỳ, lại là Vấn Đạo Tông trưởng lão, nhưng hắn nơi ở có vẻ hơi đơn sơ, nhìn không giống như là cái quan tâm vật chất phương diện người. Mai trưởng lão đi theo Đường Chí tiến vào thư phòng, Đường Chí ánh mắt trong thư phòng một cái linh vị bên trên đảo qua. Linh vị bên trên viết, trước tỷ đường mẫu ngải nũ nhân khuê danh hương hương chi linh vị. Linh vị bên cạnh có cái lư hương, huân hương từ lư hương bên trong bay ra. Mai trưởng lão nhớ kỹ, ngải hương hương là Đường Chí mẹ đẻ, qua đời cũng không biết đã bao nhiêu năm. Trưởng lão uống trà. Đường Chí vây quanh bàn đọc sách về sau, từ trong ấm trà đổ ra một bát trà nóng tới. Mai trưởng lão phát hiện, trà này ấm là pháp khí, có thể làm trong trà nước lâu dài không lạnh. Nhưng trong ấm trà lá trà, lại là phổ thông không thể lại phổ thông trà. Đường Tiểu Hưu đối ý Lý Tuyết Y học cảm thấy hứng thú. Uống một ngụm trà, Mai trưởng lão hỏi một câu, Đường Chí quay đầu nhìn thoáng qua trong thư phòng sách, giải thích nói, Vạn Bối đối đan đạo đã từng cảm thấy rất hứng thú, mà đan đạo lại thoát thai từ lý thuyết y học, cho nên rất là nghiên cứu một trận lý thuyết y học. Chỉ tiếc Vạn Bối thiên tư không cao, đan đạo bên trên không có nửa điểm thiên phú. Cuối cùng, lại không thể không từ bỏ. Hắn lời này tựa hồ không giả, mặc dù trên giá sách đặt vào lý thuyết y học sách không ít, nhưng nhìn đã thời gian rất lâu không có lật qua lật lại qua vết tích. Trưởng lão là vì Mai tiên cô làm chân truyền đệ tử sự tình tới a. Đường Chí chủ động chỉ ra Mai trưởng lão ý đồ đến, hắn nói, việc này Vạn Bối đã có rơi vào, hôm đó trên sinh tử đại trưởng lão, nguyện ý thu Mai tiên cô làm quan môn đệ tử. Mai trưởng lão nhớ kỹ Trương trưởng lão, kia là cái nguyên anh sơ kỳ trưởng lão đến nguyên anh kỳ, liền có thể thu quan môn đệ tử. Mà thu quan môn đệ tử, trong tông môn địa vị cao thượng, là cao hơn nội môn đệ tử phía trên chân truyền đệ tử. Trương trưởng lão danh nghĩa không đồ sao? Chân truyền đệ tử danh ngạch không nhiều, là bởi vì đại bộ phận không nguyện ý thu chân truyền đệ tử êm đẹp, ai nguyện ý đem chính mình bản lĩnh giữ nhà truyền cho người khác? Trừ phi là chính mình dòng dõi. Trương trưởng lão có cái quan môn đệ tử, nhưng đoạn thời gian trước đã qua đời, vừa vặn hắn cũng nhìn qua Mai tiên cô quyết đấu, biết Mai tiên cô thiên phú không tầm thường, cho nên nguyện ý thu Mai tiên cô làm chân truyền đệ tử. Chương 410. Tin tức giả. Chương 410. Tin tức giả. Thế gian thiên phú cao người không biết có bao nhiêu, Mai tiên cô có tài đứa gì, có thể để cho Trương trưởng lão ưu ái. Mai trưởng lão không phải người ngu, hắn rõ ràng đến lúc này có lẽ có hắn nguyên nhân tại, dù sao, hắn là nguyên anh trung kỳ, Trương trưởng lão thu Mai tiên cô làm chân truyền đệ tử giống như tại cùng chính mình giao hảo. Nhưng trừ cái đó ra, cũng tuyệt đối không thể thiếu Đường Chí hòa giải. Nhưng Mai trưởng lão không có gấp cảm tạng, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, Mai mô còn có một chuyện hỏi, ngoại trừ tôn nữ của ta Mai tiên cô bên ngoài, Điền Lâm tiểu hữu bây giờ còn chưa định phẩm cấp. Không biết, Đường trưởng lão thấy thế nào? Điền Lâm tiến trầm tiên đường chậm trễ hơn nửa năm, một mực không có tham gia tông môn khảo hạch. Về sau mặc dù trở về tông môn, nhưng lại tiến vào bí cảnh. Ra bí cảnh lại lên sinh tử đài. Cái này hết kéo lại kéo, đến bây giờ còn không phân rõ Điền Lâm đến cùng là nội môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử. Điền Lâm. Đường Chí nghe được danh tự này về sau, nhíu mày, thật tình không biết Mai trưởng lão trong lòng sát cơ đã hiện. Điền Lâm có thể đánh bại thê tử của ta, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Theo ta ý tứ, hắn làm chân truyền đệ tử cũng là đúng quy cách. Hắn lời này lại ngoài Mai trưởng lão ngoài ý muốn, Mai trưởng lão nhịn không được hỏi, Điền Lâm thật có thể làm chân truyền đệ tử? Không phải Mai trưởng lão không tin Điền Lâm thiên phú, mà là Điền Lâm căn cơ thật sự là quá nông cạn. Toàn bộ vấn đạo tông, Điền Lâm không có bất kỳ cái gì thế gia ủng hộ. Không những như thế, cứu gia ngược lại là kết không ít. Mai trưởng lão có ý tứ là, Điền Lâm có thể làm nội môn đệ tử cũng đã đủ rồi. Có nghe Đường Chí ý tứ, tựa hồ Điền Lâm có cơ hội mưu chân truyền đệ tử. Việc này có chút khó khăn, bất quá Đường Mẫu nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mai trưởng lão cảm thấy Đường Chí là tại qua loa hắn, bất quá cầu trên đó lấy trong đó Đường Chí nói có thể thay Điền Lâm chân chạy làm chân truyền đệ tử sự tình, cho dù lời này là lừa gạt, nhưng cũng đại biểu Điền Lâm làm nội môn đệ tử đã là ván đã đóng thuyền. Hắn chuyến này là vì thăm dò Đường Chí đối Điền Lâm có hay không trả thù tâm tư, đến bây giờ nhìn không ra Đường Chí sơ hở. Điền Lâm làm chân truyền đệ tử sự tình, Đường tiểu hữu lượng sức mà đi liền tốt. Nói xong câu này, Mai trưởng lão lại nói, tiểu nữ có thể làm chân truyền đệ tử, toàn bộ nhờ Đường tiểu hữu trợ giúp. Mai Mộ cũng không phải cái gì không có lương tâm người, vì biểu hiện lòng biết ơn, nguyện ý dâng lên pháp tướng chân đan manh mối. Pháp tướng chân đan có thể giúp tu sĩ kim đan thành tựu nguyên anh tu vi, nó chân quý trình độ không cần nhiều lời. Quả nhiên, Đường Chí nghe nói động dung nhìn xem Mai trưởng lão. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là lắc đầu, pháp tướng chân đan quá mức chân quý, Đường Mộ làm những chuyện như vậy giá trị không được dạng này một viên đan dược. Thuốc này, vẫn là lưu cho Mai tiểu hữu đi. Mai trưởng lão làm sao có thể thật đem pháp tướng chân đan cho Đường Chí? Hắn nói tới pháp tướng chân đan manh mối, nhưng thật ra là đầu hẳn phải chết giả manh mối Đường Chí nếu quả như thật lòng tham. Thuận hắn cho manh mối đi lấy đan dược, cho dù có nguyên anh tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không biết Đường Chí xem thấu Mai trưởng lão ý đồ, lại hoặc là hắn là thật công người vô tư, tóm lại, Đường Chí đến cùng vẫn là cự tuyệt. Nếu như thế, Mai Mỗ thiếu Đường tiểu hữu một cái nhân tình. Chỉ cần Đường tiểu hữu không phụ ta, ngày khác mỗi khi cần ta hỗ trợ, một mực hướng thần nữ tông đi sách một phòng, Mai Mỗ tuyệt không chối từ. Mai trưởng lão nói dứt lời, một chương văn khế bỏ vào Đường Chí trước người. Cái này văn khế không phải phổ thông văn khế, mà là có hậu đất minh văn khế. Có thể nói, Mai trưởng lão lời ấy tuyệt đối không có hư giả. Chỉ cần Đường Chí sau đó không cùng Mai trưởng lão là địch, Mai trưởng lão nguyện ý giúp Đường Chí xuất thủ. Lần này Đường Chí không có chối từ, hắn nhận lấy Mai trưởng lão văn khế, cùng Mai trưởng lão chắp tay nói, vậy Vạn Bối liền từ chối thì bất kính. Chỉ là Điền Lâm có thể hay không trở thành chân truyền đệ tử, Vạn Bối hiện tại còn không thể làm cam đoan. Mai trưởng lão nói thẳng, Điền Lâm làm chân truyền đệ tử rất khó khăn, có thể thành hay không ta đều sẽ lĩnh Đường tiểu hữu tình. Mai trưởng lão thăm dò không ra nhiều thứ hơn, dứt khoát chắp tay cùng Đường Chí cáo từ. Hắn rốt cục về tới Điền Lâm trong động phủ, đợi lâu Mai tiên cô sớm đã không kiên nhẫn. Không đợi ra ra của nàng ngồi xuống, đã chạy đến Mai trưởng lão trước mặt ôm Mai trưởng lão cánh tay nói, "Gia gia, thật sự là Đường Chí hại chết vợ hắn sao?" Mai trưởng lão lắc đầu, nói, "Đường Chí người này, ta nhìn không ra hắn trung gian. Duy nhất xác định là, người này năng lực không tầm thường." Hắn nói, "Vấn đạo tông Trương trưởng lão cùng tất cả mọi người không có gì giao tình, nhưng cuối cùng lại nguyện ý ra mặt chủ trì Điền Lâm cùng Ngô trưởng lão sinh tử quyết đấu. Mặt mũi này, chỉ sợ không phải cho Đường tông chủ, cũng không phải Ngô trưởng lão, mà là cho Đường Chí." Nói xong câu này, Hắn lại cùng Mai Tiên Cô nói, một hồi ngươi cùng ta đi một chuyến Vạn Trượng Phong, từ nay về sau ngươi liền bái tại Trường trưởng lão môn hạ làm hắn quan môn đệ tử. Mai Tiên Cô biết chân truyền đệ tử thân phận đối nàng rất trọng yếu. Không nói những cái khác, có chân truyền đệ tử thân phận, về sau nàng ra vào bí cảnh cũng sẽ không cần dựa vào Điền Lâm. Về phần Điền Lâm, trước qua một đoạn thời gian, tuy là không thể làm chân truyền đệ tử, chắc hẳn trở thành nội môn đệ tử không khó lắm. Lúc đầu một bên không có lên tiếng Điền Lâm ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đây là đường chí ý tứ. Mai trưởng lão gật đầu, nói, cho nên ta nói đường chí người này năng lực không tầm thường, hắn chẳng những có thể giúp Mai Tiên Cô mưu đồ chân truyền đệ tử chi vị, liền ngay cả ngươi, hắn tựa hồ cũng có nhất định nắm chắc. Chân truyền đệ tử vị trí cũng không phải tốt như vậy đến, dù sao chân truyền đệ tử danh ngạch có thể nói con em thế gia dự định danh ngạch. Một vị trí nhiều như vậy con em thế gia nhìn chằm chằm, huống hồ những thế gia tử đệ này lại lẫn nhau thông gia Điền Lâm cái này không có chút nào theo hầu ngoại nhân, người khác làm sao có thể đem chân truyền đệ tử vị trí cho hắn? Hắn lại không có một cái tùy thời có thể lấy từ thần nữ tông chạy tới, thay hắn ra mặt Nguyên Anh gia gia đừng nói chân truyền đệ tử, chính là nội môn đệ tử cũng là những cái kia con em thế gia danh ngạch. Khả năng giúp đỡ Điền Lâm lưu đồ nội môn đệ tử chi vị, ngoại trừ năng lực bên ngoài, cũng có thể gặp đường chí lòng dạ. Nhưng Điền Lâm không tin trên đời này có dạng này khí phách cùng lòng dạ người. Không nói giết vợ mối thù, chỉ nói mối thù giết con, mặc dù không phải Điền Lâm giết hắn trưởng tử, nhưng giết hắn trưởng tử người là Điền Lâm ôm kiếm, đường chí làm sao có thể không hận phòng cùng ô. Chẳng lẽ, ta thật là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử? Điền Lâm nhíu mày, Mai trưởng lão ở một bên nói, lo lắng của ngươi cũng không nhiều dư, trong tu chân giới, tâm phòng bị người không thể không. Mai trưởng lão không tin người tâm, cho nên thường tại trên thân mang hậu thổ văn khế. So với lòng người, hắn càng tin tưởng ở phía sau đất trước mặt lập hạ lời thề. Như Mai Tiên Cô làm chân truyền đệ tử, về sau ngược lại không tiện lại tại ta chỗ này ở, Điền Lâm cười cùng Mai Tiên Cô chắp tay nói, Điền mộ ở đây chúc mừng Mai sư tỷ. Hắn lần nữa xưng hô Mai Tiên Cô làm sư tỷ, cái này khiến Mai Tiên Cô cảm thấy hưởng thụ. Nàng nói, ta lần này đi Vạn Trượng Phong, cần một cái ô kiếm. Cho nên khắc hạ lễ coi như xong, ngươi đem Thúy Nhi bỏ ta thế nào? Điền Lâm lúc trước miệng chúc thông khoái, đến lúc này lại lắc đầu. Mai Tiên Cô nói, quả nhiên, ngươi chỉ biết nói mà không làm. Nói đến tính thực chất đồ vật, nhưng lại vắt chảy ra nước. Điền Lâm nói, vật gì khác đều dễ nói, cho dù là Mai sư tỷ tìm ta muốn thần nữ thụ loại, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi đi tìm. Nhưng ngươi muốn Thúy Nhi, Thúy Nhi tuy là ta ôm kiếm, nhưng nàng đi ở cho tới bây giờ từ chính nàng quyết định, Điền Mộ Ha có thể tự tác chủ trương. Vậy thì tốt, liền để chính Thúy Nhi quyết định. Chương 411. Bái sư. Chương 411, bái sư Điền Lâm cũng không có gì mời tên mua thẳng, lại hoặc là không nỡ Thúy Nhi ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn đem người xem như hàng hóa, trên thực tế hắn lúc đầu cũng không cần người khác hầu hạ. Hắn đem quyền lựa chọn cho Thúy Nhi, thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thúy Nhi. Ta đi theo lão gia thời gian trôi qua rất tốt, mới không có ý định thay đổi địa vị. Nàng có chút khó thở, tâm sợ Điền Lâm thật đem nàng bỏ cho Mai Tiên Cô. Tại tu chân giả bên trong, lẫn nhau đưa ôm kiếm chính là chuyện thường xảy ra. Khỏi cần phải nói, Thúy Nhi tỷ muội chính là đồng gia đưa cho Điền Lâm đồng gia gia sinh tử. Điền Lâm thật muốn đem các nàng tặng người, các nàng nơi đó có cái gì phản kháng quyền lợi? Thế nào, đi theo ta chẳng lẽ không thể so với cùng hắn tốt? Ta lập tức liền làm chân truyền đệ tử, người đi theo ta được đến đãi ngộ dù sao cũng so đi theo hắn tốt. Mai Tiên Cô giọng nói có chút bất mãn, nàng mấy ngày nay toàn bộ nhờ Thúy Nhi tỷ muội chiếu cố dưỡng thương, khó được cảm thấy Thúy Nhi tính nết cùng nàng đối dạ dày. Bây giờ nàng mở miệng muốn người, bản cho rằng là cất nhắc Thúy Nhi, chỗ nào nghĩ đến Thúy Nhi vậy mà không đồng ý. Có được hay không, ta chỉ đi theo lão gia. Như lão gia không quan tâm ta làm hắn ôm kiếm, vậy ta lưu lại làm thô làm nha hoàn cũng có thể. Nàng lời này đem Mai Tiên Cô có chút tức giận, Mai Tiên Cô nói, cũng không cần ngươi biểu trung tâm, ta không tin làm ta ôm kiếm, còn không bằng làm hắn thô làm nha hoàn. Làm hắn chắc chắn nha hoàn, ngươi có thể có chỗ tốt gì? Đừng nói Mai Tiên Cô cảm thấy Thúy Nhi có định nọ hiểm nghi, chính là Điền Lâm cũng cảm thấy, là Mai Tiên Cô ôm kiếm so làm chính mình ôm kiếm muốn tốt rất nhiều. Nói thực ra, hắn đối Thúy Nhi tỷ muội cũng không có nhiều quan tâm. Bình thường đi ra ngoài mạo hiểm, cũng hơn nửa đem các nàng lưu tại trong độc phủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hai tỷ muội cơ bản bị hắn coi như giữ nhà công cụ người. Nhưng người nào cũng không biết, Thúy Nhi nói lời không có nửa điểm định nọ. Tại Trầm Tiên Đường lúc, Điền Lâm là tất cả tu chân giả bên trong, biết duy nhất bảo vệ dưới người người. Trái lại Mai Tiên Cô. Mai Tiên Cô không phải là không có ôm kiếm, nhưng nàng ôm kiếm đều đã chết. Không thể nói Mai Tiên Cô đối ôm kiếm không tốt, nhưng Mai Tiên Cô trong mắt cũng không có lấy ôm kiếm làm bình đẳng người đối đãi Điền Lâm nói là đối Thúy Nhi tỷ muội không tốt, có tạo hóa thủy vật như vậy, hắn cũng có thể không chút nào keo kiệt cho Thúy Nhi dùng. Phải biết, tạo hóa thủy tại con em của đại thế gia trong tay, cũng không phải thường có thể được đến đồ vật. Mà Điền Lâm dạng này không có căn cơ người, đối đãi hạ nhân đến hào phóng như vậy tình trạng, có thể nói hắn đợi hạ nhân keo kiệt sao? Cho nên, bất luận từ tình cảm nhìn lại, Thúy Nhi cùng Điền Lâm lâu ngày, đã trong đáy lòng nhận Điền Lâm làm chủ. Lại hoặc là từ trên lợi ích đến xem, Điền Lâm tu hành thiên phú, không thể so với những cái kia thế gia đại tộc tử đệ phải kém, tương lai tiền đồ có lẽ bởi vì thân phận nguyên nhân, không bằng những cái kia con em thế gia quan minh. Nhưng luận đến đối đãi hạ nhân tốt, Điền Lâm đại khái có thể cho càng nhiều. Dù sao, thế gia đại tộc có thành tiểu phê có thể làm ôm kiếm chuẩn bị tuyển. Chết mấy cái ôm kiếm, lại có thể đổi mấy cái ôm kiếm. Mà Điền Lâm không phải loại kia có mới nuối cũ người, Thúy Nhi tỷ muội ở tại Điền Lâm bên người, cả một đời cũng không ngờ bị Điền Lâm vứt bỏ, không cần lo lắng sẽ có kẻ đến sau cưỡi tại các nàng trên đầu làm mưa làm gió. Tốt, mặc kệ ngươi là thật không nguyện ý hay là giả không nguyện ý, qua một thời gian ngắn ta hướng Vạn Trượng Phong chỗ ở lúc, muốn mượn ngươi tới giúp ta một đoạn thời gian. Thúy Nhi không có phản bác, nhưng đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Lâm. Điền Lâm gật đầu nói, chỉ cần các ngươi trong âm thầm nguyện ý, cũng không cần thiết hỏi đến ta. Mai sư tỷ tại Vạn Trượng Phong có chuyện gì, không câu nệ tìm Thúy Nhi một người, chính là các nàng hai tỷ muội cùng đi hỗ trợ cũng không có vấn đề gì. Sự tình nghị định, Mai trưởng lão thời gian cấp bách, không nguyện ý tại cái này việc nhỏ bên trên chỉ hoãn công phu. Hắn xem xét Mai Tiên Cô một chút, nói, ngươi bây giờ đi thay quần áo khác, theo ta đồng loạt hướng Vạn Trượng Phong tiếp Trương trưởng lão. Mai Tiên Cô cũng biết chính mình bộ quần áo này hơi có vẻ không đủ trang trọng, may mà nhưng phàm là tu chân giả đều dự bị có đạo bảo đối nàng tắm rửa thay quần áo về sau, sắc trời cũng đã chậm. Bất quá tu chân giả luôn luôn không quan tâm ngày đêm, đây đối với hai ông cháu vừa rời đi Điền Lâm nơi ở, cái này hướng Vạn Trượng Phong đi. Lão gia, Mai trưởng lão nói, ngươi có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử, chuyện này là thật sao? Các loại hai ông cháu vừa đi, Thúy Nhi nhịn không được tiến lên mở miệng Điền Lâm trở thành chân truyền đệ tử, đối với các nàng hai tỷ muội chỗ tốt cũng rất lớn. Vấn đạo tông không có biến đổi trước đó, trong tông môn đệ tử chính thức liền đã không ít. Biến đổi về sau, ngoại trừ nguyên bản những đệ tử kia, lại thêm các thế gia kéo hôn mang cho nên tiến tông môn hút máu, nội ngoại môn đệ tử càng là nhiều vô số kể. Cho dù nội ngoại môn đệ tử bùng lên, nhưng chân chính chân truyền đệ tử hiện tại cũng bất quá hơn 100 người. Cái này hơn 100 người, là trừ những cái kia nguyên anh trưởng lão bên ngoài, địa vị cao nhất một nhóm người Điền Lâm như làm chân truyền đệ tử, các nàng hai tỷ muội mặc dù làm không được hành hành bá đạo, nhưng cũng không ai dám khi dễ khinh thường các nàng. Mai trưởng lão nói cơ hội, là đường chí cho cơ hội. Còn đường chí có hay không năng lực này, nguyện ý vì chuyện này mà ra bao nhiêu lực, lại là không thể biết được. Theo ta thấy, đường chí trong lòng không hận ta liền đã rất khá, hắn đề cử ta làm chân truyền đệ tử, Điền Lâm trong lòng nghĩ, đường chí như thật muốn đề cử tự mình làm chân truyền đệ tử, đến cùng hắn ẩn giấu cái gì tư tâm? Nếu quả nhiên tông môn cho mình làm chân truyền đệ tử cơ hội, chính mình muốn hay không làm cái này chân truyền đệ tử? Hắn không khỏi nghĩ đến tại Yêu Nguyệt Tông lúc, tòa kia Yêu Nguyệt Tông vấn đạo sơn bên trên thi thể. Lão nhân kia kim đan cảnh giới, cũng không thể trở thành nội môn đệ tử, đến mức thành cả đời tiếc nuối. Bây giờ chính mình cũng đến kim đan cảnh giới, thật có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử. Mai trưởng lão là tại Nguyệt treo ngọn cây lúc mang theo Mai Tiên Cô trở về, từ Mai Tiên Cô trên mặt biểu lộ, Điền Lâm nhìn ra được sự tình làm rất trôi chảy. Quả nhiên, Mai Tiên Cô tiến vào động phủ liền mở miệng nói, "3 ngày sau, Vạn Trượng Phong sư phụ ta chỗ xử lý thu đầu nghi thức, đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một cái." Điền Lâm nói, "Việc này ta sẽ đều biết Câu sư huynh cùng Chu sư đệ bọn hắn, đến lúc đó nhất định cho Mai sư tỷ ngươi cổ động." Mai Tiên Cô tại Vấn Đạo Tông không có gì bằng hữu, mà Bắc Hoang khoảng cách Thần Nữ Tông lại quá mức xa xôi. Bái sư là một kiện cực lớn sự tình, nhất là giả mạo quan môn đệ tử thân phận bái sư. Nếu không có người đi cổ động, vậy liền có vẻ hơi xấu hổ. Nàng người này dù sao cũng so người khác tốt bao nhiêu chút mặt mũi, cho nên mới để Điền Lâm nghĩ biện pháp, để 3 ngày sau bái sư tràng diện chẳng phải quẩn cũng é. Kỳ thật, nàng như thật trở thành chân truyền đệ tử, không cần Điền Lâm đi thông truyền, lập tức sẽ có rất nhiều thấy người sang bắt quảng làm họ người tiến đến cổ động. Tuy nói Mai Tiên Cô cùng Nô trưởng lão kết thủ kết toán, nhưng Nô trưởng lão đã chết. Huống hồ người khác biết Mai Tiên Cô bái Trương trưởng lão vi sư vẫn là đường chí một tay tác hợp, kia liền càng không có điều kiêng kỵ gì. Dù sao người ta chính chủ đều đại độ như vậy, ngoại nhân choáng váng mới có thể thay chính chủ đắc tội với người. 3 ngày sau, Điền Lâm ngươi cũng mặc đạo bảo, đi Vạn Trượng Phong bái sư. Chân truyền đệ tử là không làm được, vậy liền dứt khoát làm Trương trưởng lão đệ tử nhập thất, cứ như vậy, ngươi cũng có nội môn đệ tử thân phận. Mai trưởng lão không tốt tại Vấn Đạo Tông ngốc quá lâu, hắn dự định cấp tốc chấm dứt rõ ràng về sau, lại thay Mai Tiên Cô mưu đồ một chút đường chí cái thanh kia đạo khí. Vô luận kết quả có được hay không, hắn cũng sẽ không tại Vấn Đạo Tông ở lâu. Chương 412. Chu Tiến cùng Cú Vân Hải. Chương 412. Chu Tiến cùng Cú Vân Hải. Đệ tử là Ngư trưởng lão kỳ danh đệ tử, sẽ không lại đổi bái Trương trưởng lão làm sư phó a. Điền Lâm nhíu mày, cũng không phải là do dự mà là thật không muốn bái tại Trương trưởng lão môn hạ. Một bên Mai Tiên Cô không làm, ngươi là nhìn sư phụ ta không được sao? Ngư trưởng lão là hóa thần cường giả, Trương trưởng lão là nguyên anh sơ kỳ. Thẳng thắn nói, Điền Lâm xác thực ngại Trương trưởng lão cấp bậc kém chút. Mai sư tỷ hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, coi như bái nhập Trương trưởng lão môn hạ, cũng muốn trải qua sư phụ ta đồng ý lại nói. Cũng bởi vì tìm không thấy cũng liên lạc không được sư phó ngươi, không khỏi ngươi gặp được nguy hiểm lúc không ai trợ giúp, cho nên ta mới khiến cho ngươi bái tại Trương trưởng lão môn hạ. Dạng này ngoại trừ đạt được nội môn đệ tử thân phận bên ngoài, còn có thể có người chiếu ứng ngươi. Không thể không nói, Mai trưởng lão dụng tâm cũng coi như lương khổ, dù là bộ phận này dụng tâm là vì tôn nữ suy nghĩ nguyên nhân. Nếu không có sư phó đồng ý, đừng nói là vì nội môn đệ tử bái nhập Trương trưởng lão môn hạ, liền xem như cho ta chân truyền đệ tử vị trí, ta cũng là không ngồi. Điền Lâm lời này vừa nói ra, Mai trưởng lão chỉ là hơi cau mày, không có lại nói cái gì. Mai Tiên Cô rất tức giận mà nói, ngươi cho rằng chân truyền đệ tử là lớn mặt thái, tốt như vậy đến sao? Đừng nói chân truyền đệ tử vị trí, chính là nội môn đệ tử vị trí, cũng là gia gia của ta bỏ cả mặt mũi, sư phụ ta nắm lỗ mũi mới đồng ý, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Điền Lâm cùng Mai trưởng lão chắp tay gửi tới lời cảm ơn, vạn bối đa tạ Mai trưởng lão hậu ái, nhưng sự tình liên quan ân sư của ta, chuyện này không có quay lại chỗ trống. Mai trưởng lão không biết Điền Lâm cùng Ngư trưởng lão thật như vậy, sư đồ tình thâm, vẫn là Điền Lâm giả vờ như thế hiếu kính Ngư trưởng lão. Bất quá hắn cũng chưa từng có điểm xoắn xuýt, gặp Điền Lâm thái độ kiên quyết, thế là hắn gật đầu nói, cũng tốt. Có lẽ là ta đem sự tình nghĩ quá nghiêm trọng. Đường chí, nói không chừng thật là một cái mất con vong thê, còn có thể thủ đem ân báo người đâu. Điền Lâm cũng không biết Mai trưởng lão lời này đến cùng phải hay không uy hiếp, chỉ nghe Mai trưởng lão nói, bất quá coi như ngươi không bái nhập Trương trưởng lão thủ hạ làm nội môn đệ tử, về sau có chuyện gì gấp, cũng có thể đi tìm Tiết trưởng lão cùng Trương trưởng lão xin giúp đỡ. Mai trưởng lão người mặc dù không có ở Vấn Đạo Tông, nhưng ở Vấn Đạo Tông, căn cơ cũng không tính cạn. Cháu gái của hắn là Trương trưởng lão đồ đệ, có cái tầng quan hệ này tại, hắn cùng Trương trưởng lão sẽ rất khó không làm minh hữu. Tiết trưởng lão cũng thế. Tiết trưởng lão mặc dù tịch thu Mai Tiên Cô làm đệ tử, nhưng khi đó Mai trưởng lão đem tôn nữ phó thác Tiết trưởng lão chiếu cố lúc, Tiết trưởng lão cũng đem hắn cái kia quỷ anh bé con giao phó cho Mai trưởng lão đưa đến thần nữ tông chiếu cố. Có thể nói, Tiết trưởng lão cùng Mai trưởng lão quan hệ cũng rất chặt chẽ. Điền Lâm cùng Mai tiên cô nếu là có sự tình gì, Tiết trưởng lão cùng Trương trưởng lão xem ở Mai trưởng lão trên mặt mũi không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Sau đó hai ngày thật không có những chuyện khác, Điền Lâm toàn bộ thời gian đều đang ăn nguyên liệu nấu ăn cùng khôi phục thương thế của mình ở trong. Thương thế của hắn kỳ thật không tính rất nặng, nhưng đó là đối với sinh mệnh mà nói. Trên thực tế, nhìn hắn hai ngày xuống tới tĩnh dưỡng, vẫn một bộ trọng độ bỏng hình dạng, liền biết đạo thương thế không thể nói là rất nhỏ. May mà ngày này Vạn Trượng Phong nhân vật chính không phải hắn, cũng không cần hắn xuất đầu lộ diện đi gặp người. Hắn chỉ mặc một thân đạo bào, lại đeo một đỉnh duy mũ, liền chen trong đám người lên núi đi. Tả Hữu cùng đi không phải Thúy Nhi tỷ muội, mà là Cú Vân Hải Điền Lâm là mất ban đệ từ lúc, từng mang theo Mai Tiên Cô cùng Cú Vân Hải cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Lúc đó Cú Vân Hải cùng Mai Tiên Cô mặc dù nhìn nhau hai ghét, nhưng còn chưa tới thành thủ tình trạng. Bởi vì Điền Lâm quan hệ, nói là bằng hữu cũng không tính qua. Mai Tiên Cô có thể trở thành Vấn Đạo Tông chân truyền đệ tử, Cú Vân Hải là thật tâm thay Mai Tiên Cô vui vẻ. Thật sự là thế sự vô thường, không nghĩ tới ta còn có thể có cái chân truyền sư tỷ làm bằng hữu. Cú Vân Hải hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử, mà Điền Lâm thân phận cũng không hiện. So với lần này tới xem lễ trưởng lão cùng những cái kia chân truyền đệ tử mà nói, hai người thân phận hèn mọn, chỉ có thể ngồi bên ngoài bàn. May mà hai người đều không phải là xoắn suýt mặt mũi người, cho nên ngồi bên ngoài bàn ngược lại lộ ra tự giải trí. Ta nghe nói, Câu sư huynh ngươi vốn có nội môn đệ tử thực lực, chỉ là lại bị người chiếm đoạt danh ngạch. Điền Lâm không có sốc lên màn che, đáp lên một chén rượu sau mới hỏi Cú Vân Hải. Nghe Cú Vân Hải nói, đúng vậy a, bây giờ Vấn Đạo Tông đã không giống năm trước Vấn Đạo Tông. Khảo hạch không bằng thực lực, mà toàn bằng quan hệ. Điền Lâm nói, việc này thế nào không tìm Tiết trưởng lão ra mặt. Bằng Tiết trưởng lão đối Câu sư huynh yêu thích, không khó lắm thế sư huynh ngươi lấy lại công đạo. Tiết trưởng lão mặc dù không tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cũng là vô cùng có hy vọng trở thành Nguyên Anh hậu kỳ người. Nếu không có kia phần thực lực lực lượng, lúc trước hắn cũng không có khả năng buộc lão đường trưởng lão xử phạt con của hắn. Tức Điền Lâm nhớ kỹ Cú Vân Hải cùng Tiết trưởng lão quan hệ rất không tệ, lúc trước chính mình tại Tiết trưởng lão chỗ, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là Cú Vân Hải. Cũng là Cú Vân Hải, lúc trước mang theo Điền Lâm tiến Vấn Đạo Tông. Việc này thôi được rồi, mất đi cơ hội lần này, sang năm ta còn có thể thi lại hạch một lần. Cú Vân Hải lại lắc đầu, hiển nhiên không có ý định tìm Tiết trưởng lão ra mặt. Điền Lâm trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn Cú Vân Hải không muốn nói, dứt khoát cũng liền mở miệng. Cũng tại lúc này, Lâm Nghiêng cười lạnh một tiếng vang lên, "Câu tứ ca, ta nghe nói ngươi cùng Mai sư tỷ quen biết, đã là quen biết, làm sao không ở chính giữa trong phòng ngồi, ngược lại chạy đến cái này bên ngoài tới?" Người tới Điền Lâm cũng không nhận ra, nhưng lờ mờ cảm thấy cùng Cú Vân Hải tướng mạo cực giống. Hắn liệu định người đến là Câu người nhà, chỉ tiếc cái này Câu người nhà đối Cú Vân Hải thái độ không lắm thân mật. "Lão thất, ta đem nội môn đệ tử vị trí tặng cho ngươi. Trong lòng ngươi vụng trộm vui liền tốt, làm gì còn tới trêu chọc ta?" Người kia tựa hồ bị đâm trúng chân đau, cả giận nói, "Hiện tại người người đều nói ta là đi cửa sau, dựa vào ngươi để cho ta mới trở thành nội môn đệ tử, ngươi nói, những này lời đồn có phải hay không là ngươi chuyện?" Nghe người này ý tứ, hắn là bằng chân tài thực học làm nội môn đệ tử. "Có phải hay không ta để ngươi, trong lòng ngươi chính mình minh bạch." Cú Vân Hải nói dứt lời, đứng dậy cùng Điền Lâm chắp tay nói, "Điền sư đệ, ta thân thể có chút không lanh lẹ. Nhìn thấy Mai sư tỷ, ngươi nói cho nàng, liền nói ta đã tới qua, liền không tự mình nhìn nàng bái sư." Điền Lâm ngẩn người, nhưng vẫn là lại đáp lễ nhìn xem Cú Vân Hải rời đi. Cũng tại lúc này, một bên đi một mình tới, ngồi ở Điền Lâm bên cạnh. "Điền sư huynh, đã cùng đi xem lễ, cũng nên các loại tiểu đệ ta." Người tới chính là Chu Tiến, Điền Lâm nhìn hắn hồng quang đầy mặt, cười lại đáp lên nói, "Ta còn chưa từng chúc mừng sư đệ trở thành nội môn đệ từ đây." Nhớ ngày đó, Chu Tiến một mực tại Bính Ban kẹp lấy, muốn nhập đất ban mà không thể được. Mà nhất có cơ hội tiến giáp ban Cú Vân Hải, lại đến bây giờ vẫn là ngoại môn đệ tử. Ngược lại không bằng Cú Vân Hải Chu Tiến, lại làm nội môn đệ tử. "Thực không dám dâu dếm, ta là đi cửa sau thành nội môn đệ tử." Tại Điền Lâm trước mặt, Chu Tiến không có như vậy vênh vang đắc ý, ngược lại truyền âm nhập mật cùng Điền Lâm nói, "Cho nên sư huynh ngươi chúc mừng ta nhận, không qua lại sau trên con đường tu hành, còn cần sư huynh nhiều hơn chiếu cố." Hắn nói như thế thẳng thắn, Điền Lâm ngược lại không tiện xem thường hắn. Chương 413. Vương Yên Vũ. Chương 413. Vương Yên Vũ. Mới mở miệng chào phúng Cú đại ca Câu gia lão bảy, "Điền sư huynh ngươi có nhận biết?" Nhìn Điền Lâm lắc đầu, Chu Tiến mới nói, "Cha hắn cùng Cú đại ca có phụ thân là thân huynh đệ, Cú đại ca từ nhỏ là tại nhà hắn lớn lên. Bởi vì cái tầng quan hệ này, Cú đại ca bị hắn chiếm danh ngạch, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng." Điền Lâm lúc này mới minh bạch, vì cái gì Cú Vân Hải bị khi dễ, nhưng không có lựa chọn đánh trả. Trở ngại có ân tình ở bên trong, Cú Vân Hải chỉ có thể lựa chọn ăn thua thiệt ngầm. Đã mất đi lần này trở thành nội môn đệ tử cơ hội, lần sau lại nghĩ đến phiên Cú đại ca vào bên trong cửa, không biết phải bao lâu. 1 năm, 10 năm vẫn là 20 năm, thậm chí là cả một đời. Chu Tiến lắc đầu, hiển nhiên tại thay Cú Vân Hải tiếc hận. Cũng không biết đối mặt đồng dạng lựa chọn, Chu Tiến là lựa chọn không để ý thúc phụ thím dưỡng dục tri ân, kiên trì không nhường ra tên của mình chán. Vẫn là như Cú Vân Hải, đem danh ngạch tặng cho đệ đệ. Hôm nay là Trương Ngỗ người thu đồng ngày, cảm tạ chư vị đồng môn cùng bằng hữu đến đây xem lễ. Cùng lúc đó, vùng trong có Trương trưởng lão thanh âm vang lên. Nương theo lấy Trương trưởng lão thanh âm, rất nhiều người đều hướng phía vùng trong tuân đi vào. Những này tràn vào vùng trong muốn xem lễ, phần lớn là chút phổ thông, lại cùng Mai Tiên Cô không có gì giao tình đệ tử. Ngược lại là Điền Lâm loại này cùng Mai Tiên Cô người quen biết, căn bản không có tiến lên vây xem và chúc mừng vị trí. Hắn dứt khoát liền cùng Chu Tiến ở bên ngoài, nhìn xem bên trong náo nhiệt. Tại Điền Lâm lực chú ý đặt ở vùng trong lúc, Chu Tiến bỗng nhiên giật giật Điền Lâm tay áo. Điền Lâm quay đầu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp ngoài phòng hai nữ tử xuất hiện. Ngoài phòng hai nữ tử, một người mặc Vấn Đạo Tông đạo bào, một cái khác thì mặc phổ thông phụ nhân cách ăn mặc. Nhưng mặc đạo bào Chu Mộng Tiểu tại cái này phổ thông phụ nhân trước mặt, lệ sắc liền bị kia phổ thông phụ nhân cho phụ lên. Kia phổ thông phụ nhân không thi phấn trang điểm, lại sinh cực kỳ tươi đẹp, như lan như cúc, để cho người ta gặp chi quên tục Điền Lâm ít nhiều có chút kinh ngạc, cùng đi người chắp tay, nguyên lai là Vương sư tỷ. Hắn xác thực không nghĩ tới Vương Yên Vũ cũng sẽ xuất hiện ở đây, nhưng suy nghĩ cẩn thận, Vương Yên Vũ cùng Mai Tiên Cô cũng là nhận ra, mặc dù hai người giao tình không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Điền sư huynh, Chu sư huynh. Vương Yên Vũ không làm, đạo ra người, cách ăn mặc về sau, trên thân không còn năm đó thanh lãnh khí chất, ngược lại có một loại để cho người ta thân cận khói lửa. Nàng cười nói, Mai cô nương bây giờ muốn làm chân truyền đệ tử, dạng này đại hỷ sự vậy mà cũng không cho ta biết. May mà ta lần này tới trong tông môn tặng đồ, nếu không ha không bỏ lỡ trận này thịnh sự. Bái sư sự tình phát sinh đột nhiên, cho nên chưa kịp thông chi ai. Điền Lâm thay Mai Tiên Cô giải thích một câu, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi Vương Yên Vũ, Tô gia có đồ vật gì cần đưa đến vấn đạo tông? Đều nói Điền sư huynh ngươi là lão tham ăn, phàm là có cái gì mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đều muốn nếm thử. Vừa vặn ta Tô gia bây giờ nuôi một loại cá, một hồi ta cho ngươi vân một đầu ra, đảm bảo ngươi chưa từng ăn qua. Vấn đạo tông nguyên liệu nấu ăn, Điền Lâm không nói tất cả đều hưởng qua, nhưng tương đối nổi danh mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, hắn là hưởng qua. Giờ phút này nghe Vương Yên Vũ nói tự tin như vậy, hắn ngược lại thật sự là có hứng thú. Vương sư tỷ đã nói như vậy, vậy ta một hồi ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Lúc này một bên Chu Tiến đột nhiên hỏi Vương Yên Vũ nói, Tô Thiếu Khanh thi thể hiện tại đã tìm được chưa? Lúc trước Tô Mẫu nói Tô Thiếu Khanh bị vấn đạo tông người giết đi, nhưng về sau Chu Tiến cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Hắn bây giờ hỏi ra, chính là muốn chứng thực suy đoán. Vương Yên Vũ lắc đầu, nếu là thi thể của hắn là hoàn chỉnh, như vậy hiện tại cũng đã thành hành thi. Nếu là thi thể đã khối vụ mà, đó là ngay cả hành thi cũng đều làm không được. Lời này nghe giống như là nguyền rủa, khiến lòng người phát lạnh. Bất quá rất nhanh Vương Yên Vũ lại cười lên, cùng Chu Tiến cùng Điền Lâm nói, hai vị sư huynh ở chỗ này ngồi uống rượu có ý gì? Bây giờ là Mai cô nương tốt đẹp thời gian, chúng ta hẳn là đi buồng trong ăn mừng. Điền Lâm cùng Chu Tiến đều không có đi vào tham gia náo nhiệt ý tứ, nhưng hai người biết Vương Yên Vũ này tới là muốn theo Mai Tiên Cô liên lạc tình cảm. Nếu không gặp mặt một lần, Vương Yên Vũ chắc chắn sẽ không cam tâm. Từ là Chu Tiến cùng hắn muội muội nói, ngươi mang Vương sư muội đi vào, ta cùng ngươi Điền sư huynh liền không đi vào tham gia náo nhiệt. Chu Mộng Kiều gật đầu, mang theo Vương Yên Vũ tiến vào buồng trong đến hai nữ tử đều rời đi về sau, Chu Tiến mới cùng Điền Lâm nói, cái này Vương sư muội, ra vấn đạo tông sau ngược lại là càng phát ra lợi hại. Điền Lâm gật đầu, ta nhìn nàng ẩn ẩn có đột phá tu vi kim đan xu thế. Chu Tiến là người, hiển nhiên có chút không dám tin. Trong nhà hắn ngay tại cho hắn nhu đồ đạo chủng các loại, hắn có đạo chủng sau đột phá kim đan cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Vương Yên Vũ đâu? Vương Yên Vũ bây giờ cùng Vương gia đoạn mất quan hệ, Tô gia đã sớm xuống dốc, càng không khả năng cung cấp đạo chủng cho nàng. Kia Vương Yên Vũ, thứ nơi nào có được đạo chủng? Không phải là chính nàng tu. Nàng đã chúc cơ hậu kỳ tu vi, lực áp toàn bộ Tô gia. Bây giờ toàn bộ Tô gia ẩn ẩn đều lấy nàng làm chủ, như đợi nàng đến kim đan cảnh, như vậy Tô gia không được sửa họ Vương. Điền Lâm đối Vương Yên Vũ lẻ loi một mình, như thế nào từ kẻ ngoại lai chấn phục Tô gia, lại như thế nào để người Tô gia nghe nàng một cái nhược nữ tử sai xử sự tình không có hứng thú. Ngược lại nhắc lên Vương Yên Vũ, hắn trước hết nhất liên tưởng đến vĩnh viễn là Trích Tinh Tử. Cho nên Điền Lâm hỏi Chu Tiến, gần nhất cực ít nghe được Trích Tinh Tử sư huynh tin tức, không biết hắn hiện tại như thế nào. Quả nhiên, Chu gia dù sao cũng là có nguyên anh cường giả chấn giữ thế gia. Thân là con em thế gia, Chu Tiến tin tức có chút linh thông. Lần gần đây nhất nghe được Trang sư huynh tin tức là một tháng trước. Nghe nói hắn bái phỏng một lần Ngự Thú Tông, bây giờ lại tiến vào Yêu Lâm chỗ sâu, đang tìm kiếm cái gì chân long làm ấu sủng. Trên đời này có chân long sao? Nghe Chu Tiến nói, cũng không biết ai thả ra tin tức, nói là Yêu Lâm chỗ sâu có chân long ẩn hiện qua, bất quá coi như thật có chân long, muốn để hắn nhận chủ, lại là khó khăn bực nào. Trang sư huynh cũng không phải Ngự Thú Tông đệ tử xuất thân, bình thường thủ đoạn rất không có khả năng hàng phục chân long. Nghe nói chân long xuất thế, liền có thể rời sông lấp biển. Sau khi thành niên chân long, thu thiên địa yêu quý, trực tiếp liền có tiên nhân chiến lực có thể thôn vân thổ vụ. Như Trích Tinh Tử thật có thể để chân long nhận chủ, vấn đạo tông người tông chủ này vị trí, liền nên để hắn Trích Tinh Tử đi làm, mà không phải để lão đường tới làm. Từ ngày này trở đi, Mai Tiên Cô chính là ta Vạn Trượng Phong Trương mẫu người đệ tử. Về sau hắn xuống núi du lịch, chư vị đồng môn người thân bạn bè gặp được nàng lúc, làm ơn tất thay ta hảo hảo quảng giáo, Trương mẫu người ở đây cảm ơn. Vùng trong lại vang lên Trương trưởng lão thanh âm. Làm chân truyền đệ tử, về sau Trương trưởng lão cùng Mai Tiên Cô chính là chân chính một mạch tương thừa. Trương trưởng lão ân tình, Mai Tiên Cô có thể dùng. Trương trưởng lão giao thiệp, Mai Tiên Cô có thể dùng. Tại trong tu chân giới, có thể nói chân chính quan hệ thầy trò cũng không so chân chính phụ tử quan hệ phải kém. Dù sao phụ tử chưa hẳn đồng đạo, mà sư đồ thì là chân chính đạo pháp tương thừa, là nhân quả đụng vào nhau bạn đường. Huống hồ, tu chân giả sống quá lâu, hài tử không có có thể tái sinh. Nhưng chân chính kế thừa y bắt truyền thừa người, cũng chỉ có như vậy một cái, lại tuyệt không tốt bồi dưỡng. Chương 414. Hắc Hoàng. Chương 414. Hắc Hoàng. Một trận bái sư xem lễ náo nhiệt cả ngày, tiếp xuống cơ bản đều là trường trưởng lão mang Mai Tiên Cô nhận thức cùng dân trà. Quá trình này rất rườm rà cũng rất vất vả, bất quá cũng đều cùng Điền Lâm không quan hệ. Hắn cơ hồ là tại xem lễ nửa chàng sau không đến, liền cùng Chu Tiến rời đi Vạn Trượng Phong. Tới trong động phủ lúc, Thúy Nhi cùng Ngọc Nhi đều không có tại. Bởi vì Mai Tiên Cô không có ông kiếm, cho nên hai người tính tạm thời xung làm Mai Tiên Cô hạ nhân, đi Vạn Trượng Phong giúp Mai Tiên Cô đi. Trống rỗng động phủ, trong lúc nhất thời để Điền Lâm lại có chút không thích ứng. Bất quá hắn người này từ trước đến nay cũng chẳng phải thích náo nhiệt, cho nên chỉ là ngắn ngủi không thích ứng về sau, vẫn là tự mình tiến vào tu hành trạng thái. Điền Lâm bây giờ còn lại 126 quả thần nữ quả. Những này thần nữ quả đều là đạo chủng, trong đó có tái diễn. nhưng hắn bây giờ cũng không sốt ruột hấp thu thần nữ quả, mà là lấy ra từ bí cảnh bên trong thu hoạch thụ đằng. Trong đó ba cây là phổ thông hành thi bên trên lấy được, từ điều biểu hiện chính là vạn niên một có tỷ lệ cảm ngộ đến tuế nguyệt chi lực. Mà đổi thành bên ngoài ba thập thất dễ đều là từ hạn bạc khô lâu bên trên lấy được treo cổ dây thừng, từ điều biểu hiện chính là vạn niên một sợi dễ có thể thu hoạch được tuế nguyệt chi đạo. Liên quan tới thời không đạo thuật, luôn luôn đều là đỉnh cấp đạo thuật. Tuế nguyệt chi đạo cũng là rất nhiều đại đạo bên trong một loại điển lâm không do dự, đem ba cây vạn niên mục trước nhét vào trong miệng nhấm nuốt, dùng để buộc chặt hành thi dây thừng, trên đó không biết giấu bao nhiêu vi khuẩn. Nói nó sạch sẽ, kia là tuyệt không có khả năng. Nhưng cổng vào về sau, mùi hôi khí tức cũng chưa từng xuất hiện, tại điển lâm nhấm nuốt lúc, ngược lại thật sự có nhàn nhạt về ngọt chất lỏng, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát quanh quẩn tại điển lâm trong miệng. Như là nhai cây cao, điển lâm đem chất lỏng này nuốt vào bụng. Những này chất lỏng tại trong thân thể của hắn bay hơi, cuối cùng lại tuôn hướng hắn thức hải. Nhưng cũng tiếc, điển lâm vận khí tựa hồ cũng không tốt, lại hoặc là cái này vạn niên một hiệu quả quá kém. Tóm lại, thức hải dao động sau một lúc, Điền Lâm cũng không có cảm thấy thân thể có bất kỳ biến hóa. Hơi cau mày, hắn đem miệng bên trong vạn niên mục phun ra, tiếp tục nhai hướng về phía tiếp theo đoạn. Ba cây vạn niên mục đều có dài hơn một trượng, Điền Lâm đem những vật này toàn bộ lấy ra thành đoạn. Như thế cơ hồ một canh giờ trôi qua, ba cây vạn niên mục bị hắn nhai nát thành cặn bã về sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Là ta thiên phú quá kém nguyên nhân sao? Nếu là có ngoại nhân trông thấy hắn tình huống lúc này, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, hoặc là chính là biến thái. Nơi đó có ôm dây thường gặm, huống hồ cái này dây thường còn như thế không rõ. May mà là Mai Tiên cô lễ lớn, tất cả mọi người đi vạn trượng phong, liền ngay cả Thúy Nhi tỷ muội cũng bị Mai Tiên cô gọi đi, cho nên Điền Lâm trong lúc nhất thời không cần lo lắng có người quấy rầy. Hắn đem ba thập thất dễ thụ đằng lấy ra, nhìn xem những này vạn niên một sợi dễ, Điền Lâm đem bên trong một cây dùng phi kiếm chặt đứt một đoạn nhỏ, tiếp lấy nhét vào trong miệng. Cái này vạn niên một sợi dễ cổng vào lộ ra càng cứng rắn hơn, người bình thường răng lợi căn bản là nhai nó bất động, nhưng Điền Lâm đến cùng là kim đan cương giả, một ngụm cương nha cũng không như thế nào tốn sức liền đem cái này vạn niên một sợi dễ cắn nát. Một máy mắt, đại lượng chất lỏng từ cổ họng của hắn vào bụng. Cũng là một nháy mắt, trong thức hải của hắn trong nháy mắt bắt đầu rời sông lấp biển Điền Lâm trước mặt sự vật, làm can bắt đầu đứng im, chuẩn xác mà nói, hắn phát hiện quanh mình hết thảy cũng bắt đầu trầm phóng. Hắn chỗ ở mặc dù là sơn động, nhưng cái này dù sao cũng là giáp ban đệ tử mới có thể ở sơn động. Bên trong cũng không có cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến xuất hiện. Nhưng ở trên bàn đá đặt vào trà nóng, tiêu nhiệt khí từ miệng chén toát ra tốc độ bắt đầu trở nên cực độ chậm chạp, Điền Lâm đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn thấy được Vấn Đạo Tông trên không trung lượn vòng lấy tiên hạc, cũng nhìn thấy từ bên ngoài đến Vấn Đạo Tông, đi vạn trượng phong bái phòng khách tới thăm. Những thiên hạc này hay là người, đang phi hành vận tốc độ đều trở nên chậm. Cho nên, là tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, hay là của ta con mắt thả chậm tốc độ của những người này. Điền Lâm nhíu mày, mà trên bầu trời cái kia bị hắn nhìn chăm chú lên Nguyên Anh lão nhân cũng nhíu lông mày. Cái này Nguyên Anh lão nhân nhìn một cái phía dưới chỗ cửa hang Điền Lâm về sau, cùng người bên cạnh nói, Vấn Đạo Tông quả nhiên là ngọa hổ thằng long, một cái nội môn đệ tử, vậy mà cũng có thể phóng xuất ra tuế nguyệt chi lực, cũng không biết, hắn tu chính là cái nào môn đạo thuật. Tu luyện đại đạo đạo thuật đều là có ít, là thuộc về tông môn bí mật bất truyền. Bất quá tại cao tầng bên trong, những này đạo thuật kỳ thật có con đường lẫn nhau lưu thông. Cái này Nguyên Anh lão nhân hiếu kỳ không phải có tiểu bối tu luyện đại đạo, mà là hiếu kỳ có tiểu bối vậy mà có thể chạm đến đại đạo. Phải biết, rất nhiều Nguyên Anh cường giả bắt đầu tu luyện đại đạo, cũng là nửa đời cũng khó có thể nhập môn. Điền Lâm mặc dù không có nhập môn, nhưng đã đến thử biên giới. Hán, tiếp đãi Nguyên Anh lão nhân chính là Đường Chí. Hán quét phía dưới Điền Lâm một chút về sau, nói, đây là Hồ Lô Phong Điền Lâm, sư phó của hắn là Ngư trưởng lão. Ngư trưởng lão, Nguyên Anh lão nhân nói, vậy liền khó trách. Ngư trưởng lão đạo pháp thông thần, đệ tử của hắn nếu như không có thiên phú như vậy bản sự, kia ngược lại hiếm là đúng. Ngư trưởng lão là lúc nào thu vị kia tiểu hữu? Gần nhất nhưng có Ngư trưởng lão tin tức. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nhìn Điền Lâm, mà là tiếp tục hướng vạn trượng phong phi hành. Đường Chí hồi đáp, Ngư trưởng lão cụ thể là như thế nào thu Điền Lâm làm đệ tử, chuyện này văn bối cũng không quá rõ ràng. Bất quá Ngư trưởng lão ngoại trừ đã từng cho Tiết trưởng lão gửi sách một phong về sau, liền không còn gửi thư, liền ngay cả Điền Lâm cũng không biết hướng đi của hắn. Chúng ta gần nhất nghe được liên quan tới Ngư trưởng lão tin tức, hay là hắn tọa hạ cái kia sủng vật tin tức. Ngươi nói là cái kia gặp người liền để cho người đốc tức hắc hoàng a? Nguyên Anh lão nhân nói, nghe nói hắn gần nhất tại Yêu Lâm gặp chân long con non, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hai người lên vạn trượng phong, liên quan tới Ngư trưởng lão sự tình liền không có nhiều hàn huyên. Trên thực tế hai người tới gần vạn trượng phong lúc, Trương trưởng lão liền phát hiện kia Nguyên Anh sự tồn tại của ông lão. Hắn vội vàng mang theo Mai Tiên Cô, hướng phía Nguyên Anh trưởng lão nên đón, "Đế sư huynh, từ biệt hơn 30 năm, đế sư huynh phong thái vẫn như cũ." Kia Nguyên Anh trưởng lão nói, "Chúc mừng Trương sư đệ thu một đồ đệ tốt, chỉ tiếc ta phải đến tin tức quá trễ, cho nên không thể tự mình xem lễ." Nói dứt lời, hắn từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền, đưa cho một bên Mai Tiên Cô nói: "Mai sư điệt, ta cùng ngươi sư phó thở nhỏ nhận biết, tình cảm rất là hữu dày. Ngươi là đệ tử của hắn, liền cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Nơi này có một cái hắc ngư túi càn khôn tặng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi về sau ngăn địch chi dụng." Một bên Trương trưởng lão nói: "Đây là đạo khí, cho nàng một tên tiểu bối nàng cũng nắm chắc không ở." Xác thực, đạo khí lợi hại hơn nữa, kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng rất khó phát huy ra nó toàn bộ uy lực tới. Tiên Nguyên Anh trưởng lão nói: "Thứ này mấy ngày trước đây ta tại đấu pháp lúc hư hại, bây giờ cao nữa là cũng chỉ là nửa đạo khí. Bất quá cũng may nó mặc dù không còn ngày xưa uy năng, nhưng dùng để làm chữ vật chi dụng, nhưng vẫn là cực kỳ tiện lợi." Trương trưởng lão nghe nói, vội vàng cùng Mai Tiên Cô nói, "Còn không mau cảm ơn người đế sư bá. Ngươi cũng đã biết, có người đế sư bá tại, về sau Bắc Hoang Hoa Hoa Lang đều phải nể mặt ngươi. Có thể được không một nửa đạo khí, Mai Tiên Cô nơi nào sẽ không vui." Nàng đáp ý thu cái túi, nói, vãn bối cảm ơn đế sư bá.
Chương 415, Ngộ đạo. Chương 415, Ngộ đạo. Cho nên, mới là ăn tuế nguyệt thủy, duyên cớ, để cho ta ngắn ngủi có được tuế nguyệt chi lực. Loại kia nhìn sự vật như là tự động chậm thả đồng dạng cảm giác, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ mới biến mất. Điền Lâm lúc này có chút hoảng hốt, dù sao lúc trước loại kia huyền diệu cảm giác hắn chưa từng có trải qua. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ đối với tuế nguyệt chi lực có một chút ý nghĩ, nhưng thật làm cho hắn nói ra tuế nguyệt chi lực huyền diệu đến, hắn lại cảm thấy không thể nào nói lên. May mà hắn còn có thứ hai đoạn vạn niên một sợi dễ, không có quá nhiều do dự, Điền Lâm đem thứ hai đoạn vạn niên một sợi dễ trực tiếp nhét vào miệng bên trong ăn liên tục đặc biệt ngay. Ngọt chất lỏng trong nháy mắt lần nữa chảy vào bụng, nhưng lần này Điền Lâm nhìn thấy quanh mình sự vật cũng không giống như lần trước đồng dạng trầm thả. Chẳng lẽ nói thứ hai đoạn vạn niên một sợi dễ cũng không có tuế nguyệt thủy? Hắn rất nhanh lắc đầu, bởi vì kia ngọt chất lỏng lúc này còn tại trong thân thể của hắn lưu động, kia đúng là tuế nguyệt thủy không có sai. Rất nhanh, Điền Lâm ánh mắt nhìn về phía trên bàn nước trà, chỉ gặp nước trà lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu màu sắc biến sâu, lại lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu trôi qua linh khí. Hắn cái này chén nước trà tự nhiên không phải phổ thông nước trà, lá trà tại linh thủy bên trong ngâm nở về sau sẽ có linh khí nồng nặc. Nhưng giờ phút này, linh khí bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, mà bên trong lá trà cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biến sắc, giống như là nước trà này thả quá lâu, đến mức linh khí tổn trữ không ở kia lá trà như là ngâm nhiều lần, cuối cùng từ linh trà biến thành phổ thông trà. Điền Lâm trong thoáng chốc phát giác được cái gì, hắn đưa tay một chiêu, cách không một viên thúy lê quả đột nhiên bay lên, tự động rơi vào Điền Lâm trong tay. Chỉ là cái này thúy lê quả vừa rơi vào trong tay, một nháy mắt liền bắt đầu hư thối. Chỉ là thời gian qua một lát, sung mãn nhiều chất lỏng thúy lê quả trong tay Điền Lâm biến thành bốc mùi hột. Điền Lâm chưa nghe nói qua thúy lê quả sẽ hư thối, nhưng trong tay thúy lê quả đúng là hư thối. Cái này cũng là tuế nguyệt chi lực sao? Đợi tuế nguyệt thủy hiệu quả biến mất, Điền Lâm trong lòng mê vong càng sâu. Hắn liên tục ăn hai đoạn vạn niên một sợi dễ, nhưng bây giờ đối tuế nguyệt nhận biết vẫn mười phần mơ hồ. Đại đạo cho hắn hai lần cơ hội, nhưng đều bị hắn bỏ lỡ. Hắn không thể tại tuế nguyệt thủy trợ giúp dưới nộ ra tuế nguyệt chi lực tới, nhưng thực đây là bình thường, bởi vì cho dù hóa thần cường giả cũng không dám nói có thể nắm giữ đại đạo, mà nguyên anh cường giả cái gọi là tu luyện ra đại đạo cũng bất quá là tu luyện đại đạo phía dưới liên quan một môn đạo thuật mà thôi. Điền Lâm bây giờ chỉ có kim đan sơ kỳ, không nghe thấy kim đan sơ kỳ có thể nắm giữ đại đạo. Hắn không cần gấp gáp như vậy, nhưng hắn ít nhiều có chút không cam tâm. Dù sao, cũng không phải ai cũng có cơ hội uống đến tuế nguyệt thủy. Ai lại nguyện ý tại đại đạo tiến đến thời điểm bỏ lỡ cơ hội tốt? Muốn trực tiếp cảm ngộ đại đạo, tại ta hiện tại tu vi cùng kiến thức mà nói, chỉ sợ uống lại nhiều tuế nguyệt thủy cũng không có hiệu quả lớn lắm. Điền Lâm suy nghĩ thật lâu, tuyệt một hơi ăn thành mập mạp ý nghĩ. Hắn đem cơ hồ tất cả vạn niên một sợi dễ đều thu vào trong túi trữ vật, chỉ để lại một đoạn nhỏ tới. Chỉ là cái này một đoạn nhỏ Điền Lâm cũng không có lập tức dùng ăn, mà là để ở một bên trên bàn đá, phối hợp bắt đầu cảm ngộ hắn tiết khí chi đạo. Hắn tiết khí chi đạo tiêu hao 24 cái đạo chủng, mỗi cái đạo chủng đều đại biểu cho một loại đạo thuật. Chỉ tiếc một cái đạo chủng triển hiện ra đạo thuật, uy lực đều lộ ra cực nhỏ cực yếu. Thực tiết khí chi đạo cũng là tuế nguyệt chi đạo, năm là tuổi, 30 ngày là nguyệt. Một năm 24 tiết khí, cho nên 24 tiết khí chính là một tuổi. Một tuổi có 4 mùa, mà 4 mùa lại là 24 tiết khí tạo thành. Cho nên tuế nguyệt có thể làm xuân hạ chi giao, hạ thu chi giao, thu đông chi giao, đông xuân chi giao. Cho nên lập xuân là biến đổi, lập hạ là biến đổi, lập thu là biến đổi, lập đông là biến đổi. Điền Lâm lòng vừa nghĩ, xuất ra lãnh hương diệp nhét vào miệng bên trong. Cảm ngộ đạo thuật, lãnh hương diệp hiệu quả thật sự là tạm được. Nhưng dù sao cũng là ngộ đạo trà, lại tạm được, nhưng cũng có trợ giúp người cảm ngộ hiệu quả. Cho nên một cái tiết khí là một loại đạo thuật, mà hai cái tiết khí giao thế thì lại là một loại đạo thuật. Cái trước là tiết khí chi đạo, cái sau thì là tiết khí giao thế lúc mang đến tuế nguyệt chi lực. Điền Lâm ngại lãnh hương diệp hiệu quả không tốt lắm, nhét một đoạn vạn niên một sợi rễ ở trong miệng. Tuế nguyệt thủy lần nữa tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, chỉ là lần này không giống lúc trước như thế, xuất hiện cái gì chậm thả hay là để nó sự vật già yếu hiệu quả. Nhưng Điền Lâm trong lòng cũng không nóng nảy, hắn ngược lại đứng người lên, đưa tay ở giữa trên bàn đá, viên kia thúy lê quả hột bắt đầu nảy mầm. Hắn lại là khoát tay, trong động phủ lại có nước mưa rơi xuống, xuân nha bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng. Đây là lập xuân cùng nước mưa, chỉ là bằng ta thực lực bây giờ, chỉ có thể trong nháy mắt giao thế hai cái tiết khí. Trong động nước mưa càng để lâu càng nhiều, trong khoảnh khắc ướt nhẹp trong động hết thảy sự vật. Dòng nước từ trong động hướng chảy ngoài động, vừa lúc Mai trưởng lão từ bên ngoài trở về. Hắn vào động bên trong, kinh ngạc nhìn Điền Lâm một chút, cùng bên cạnh Đường Chí đối mặt. Lúc này Mai trưởng lão đối Đường Chí lần nữa nổi sát tâm. Không vì cái gì khác, bởi vì Điền Lâm lúc này hiện ra ngộ đạo thiên phu thực sự có chút yêu nghiệt, để cho người ta gặp chi sinh ghen. Mai trưởng lão ngược lại không ghen ghét Điền Lâm, nhưng Đường Chí cùng Điền Lâm khác biệt, Đường Chí cùng Điền Lâm có cựu hận, Mai trưởng lão sợ Đường Chí nhìn thấy Điền Lâm biểu hiện ra ngoài thiên phú về sau, sẽ sinh ra chạm thảo trừ căn ý nghĩ. Cho nên, giờ phút này Mai trưởng lão đối Đường Chí cũng sinh ra chạm thảo trừ căn ý nghĩ. Nhưng Mai trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình là, hắn không có lý do chính đáng ra tay với Đường Chí. Dù cho có lý do chính đáng, cử động lần này sẽ khiến toàn bộ Vấn Đạo Tông bất mãn. Đến lúc đó, hắn chưa hẳn bảo vệ được Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô. Người ta không làm gì được hắn, chẳng lẽ còn bắt hắn tiểu bối không có cách nào sao? Trừ phi hắn có thể để cho Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô cả một đời ở tại Thần Nữ Tông không ra khỏi cửa. Có kim đan phải vào nhập nguyên anh cảnh giới, ở tại trong tông môn là không được. Điền Lâm gặp qua hai vị trưởng lão, mới thi pháp Điền Lâm có chút vong ngã, hắn là tại Đường Chí cùng Mai trưởng lão vào động phủ sau nửa canh giờ mới thanh tỉnh lại. Cũng bởi vì mới thi pháp, trong cơ thể hắn chân khí cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ, Điền Lâm có thể tại cảm ngộ bên trong có chỗ đến, đã là mười phần làm cho người vui vẻ sự tình. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thân sắc cũng tựa hồ có chút thẹn thùng, vãn bối nhất thời vong hình,
đem một cái động phủ làm cho rối bời, gọi hai vị trưởng lão bị chê cười. Mai trưởng lão không nói gì, hắn đưa tay ở giữa đem trong động phủ nước nắm trong tay thành một cái cầu, tiếp lấy lại đem trận banh này bóp. Ba, một thanh âm vang lên, thủy cầu trong nháy mắt biến mất. Một nháy mắt, trong động phủ lại trở nên khô mát vô cùng. Mà tại Mai trưởng lão thanh lý nước động lúc, Đường Chí lại ngay cả liền gật đầu nói: "Nếu là lúc trước, ta còn chưa hẳn dám nói 10 phần nắm chắc. Bây giờ gặp Điền Lâm Thiên Phú, ta đã có hoàn toàn chắc chắn để tông môn thừa nhận Điền Lâm chân truyền đệ tử thân phận." Mai trưởng lão híp mắt nhìn xem Đường Chí, nói: "Này lại sẽ không để cho người khó xử." Đường Chí nói: "Ngư trưởng lão mặc dù không tại tông, nhưng dựa theo quy củ, hắn lúc đầu cũng có một cái tại tông chân truyền đệ tử danh ngạch, mà vấn đạo tông tại tông đệ tử chỉ có Điền Lâm một cái, cho nên lại có cái gì khó xử đâu?" Chương 416: Chân truyền đệ tử. Chương 416: Chân truyền đệ tử. Không thể không nói, Đường Chí phương pháp này quả thật không tệ, đã tông môn cải cách, các trưởng lão có thu hai tên chân truyền đệ tử. Như vậy dựa theo quy định, ngư trưởng lão trong tông môn cũng có hai tên chân truyền đệ tử danh ngạch. Ngư trưởng lão mặc dù không tại tông, nhưng Điền Lâm nếu là ngư trưởng lão chính miệng thừa nhận ký danh đệ tử, như vậy Điền Lâm chiếm cứ hai tên chân truyền đệ tử danh ngạch một trong, có thể có gì không ổn đâu. Việc này cũng không tổn hại nó trưởng lão lợi ích, chỉ cần không có người phản đối liền rất tốt thông qua. Đường Chí nói xong, cùng Mai trưởng lão chắp tay nói, ta hiện tại đi tìm Trương trưởng lão cùng Tiết trưởng lão, chỉ cần hai người bọn họ đồng ý, chuyện kia liền dễ làm. Hắn nói xong cũng đi, các loại hắn sau khi đi, Điền Lâm mới khen, vị này Đường trưởng lão, thật sự là hiểu rõ đại nghĩa a. Lời này mặt ngoài là đang khen tán, Mai trưởng lão lại nghe ra Điền Lâm trong giọng nói hoài nghi, đừng nói Điền Lâm hoài nghi, Mai trưởng lão chính mình cũng hoài nghi Đường Chí dụng tâm. Có càng nghĩ, cũng cân nhắc không đến, Điền Lâm làm chân truyền đệ tử có thể có cái gì chỗ xấu. Thật hy vọng là chúng ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nói xong câu này, Mai trưởng lão nhìn xem Điền Lâm cười nói, ngươi mới đạo pháp, mơ hồ có tuế nguyệt chi lực lưu chuyển. Xem ra, ngươi đã đụng chạm đến bên đường lớn duyên. Điền Lâm không có đắc ý quên hình, ngược lại lắc đầu, đệ tử bây giờ còn tại tìm tòi giai đoạn, khoảng cách chạm đến đại đạo còn rất dài đường muốn đi. Đại đạo vô hình, nhưng lại đâu đâu cũng có. Muốn cảm ngộ đại đạo, đến ngươi cái này tu vi về sau, phải tránh tại tông môn đóng cửa làm xe. Mai trưởng lão nói, tại tu luyện trên đại đạo, Trích Tinh Tử là các ngươi chư đệ tử bên trong đi sớm nhất, xa nhất, nhất của người. Điền Lâm gật đầu thụ giáo, vạn bối cũng đã dự định, qua một thời gian ngắn liền học Trích Tinh Tử sư huynh đồng dạng đi ra ngoài du lịch. Hắn hai cái đều là thích thanh tịnh người, cho nên một chỗ xuống tới trong lúc nhất thời không biết nói chuyện phiếm cái gì tốt. May mà lúc này Ngọc Nhi đã từ Vạn Trượng Phong trở về, chỉ lưu Thúy Nhi tại Vạn Trượng Phong tiếp tục chiếu cố Mai tiên cô. Sau đó hai ngày, Mai trưởng lão tại Vấn Đạo Tông gặp hai lần Đường Tông chủ. Mặc dù không có cầm tới đạo khí, bất quá Đường Tông chủ cũng đáp ứng sẽ ở Điền Lâm cùng Mai tiên cô bên trên làm đền bù. Mai trưởng lão là tham gia xong Điền Lâm trở thành chân truyền đệ tử nghi thức sau rời đi. Bất quá Điền Lâm trở thành chân truyền đệ tử nghi thức cũng không náo nhiệt, dù sao hắn vốn chính là ngư trưởng lão đệ tử, cho nên không có cái gì nghi thức bái sư. Huống hồ coi như muốn tổ chức nghi thức bái sư, cũng không cách nào mà đem ngư trưởng lão từ bên ngoài tìm trở về. Bất quá một ngày này, Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô, Cú Vân Hải cùng Chu Tiến huynh muội rất là náo nhiệt một ngày. Điền sư huynh lần này đi ra ngoài du lịch, là định đi nơi đâu? Ta nghe nói Trích Tinh Tử sư huynh đi yêu lâm, Điền sư huynh muốn hay không dây vào tìm vận may? Cú Vân Hải sớm đã điều chỉnh tốt cảm xúc, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào đến, không cách nào nhìn ra hắn bị cướp đoạt nội môn đệ tử danh ngạch sau sa sút tinh thần Điền Lâm làm chân truyền đệ tử, hắn cũng đổi giọng gọi Điền Lâm làm sư huynh, đây cũng không phải a duôn đỉnh hót, mà là chân truyền đệ tử địa vị ở ngoại môn, nội môn đệ tử phía trên. Tất cả nội môn ngoại môn đệ tử đều phải gọi chân truyền đệ tử làm sư huynh. Chân Long con non ta không có nghĩ qua, cho nên liền không đi yêu lâm tham gia náo nhiệt. Điền Lâm không có thu phục Chân Long con non làm sủng vật ý nghĩ, nếu nói cầm Chân Long con non làm đồ ăn, có lẽ đối với hắn rất có ích lợi. Ta dự định đi một chuyến Bắc Giác quận. Một bên Chu Tiến nhíu mày, nhìn xem Điền Lâm nói, Điền sư huynh là dự định đi tìm Vương sư muội. Trừ phi biết Điền Lâm là người, nếu không, người khác đều sẽ cho rằng Điền Lâm là bị Vương Yên Vũ sắc đẹp mê hoặc, cho nên mới muốn đi Bắc Giác quận đây. Chỉ có Chu Mộng Tiểu cười lên, chỉ vào trong mâm giao ngư nói, ta đoán, sư huynh là vì cái này giao ngư mới đi Bắc Giác quận. Đám người giật mình, đều biết Điền Lâm là cái lao tham ăn, đối ăn uống 10 phần tận tâm. Mà trước mặt cái này giao ngư, lại là mỹ vị vô cùng. Càng hiếm thấy hơn là, cái này giao ngư bắt đầu ăn, có thể tăng cường cơ thể người chất. Phải biết, đang ngồi bên trong Mai Tiên Cô ăn giao ngư đều cảm giác được thể chất có chỗ tăng cường. Mà Mai Tiên Cô lại là kim đan sơ kỳ cường giả, đến cái này tu vi, phổ thông ăn bổ vốn là không có tác dụng, đủ thấy cái này giao ngư chân quý. Nếu là giao ngư, quản chi là đánh sai bản tính. Một bên Mai Tiên Cô nói, Vương Yên Vũ tới gặp ta lúc, nói với ta về qua cái này giao ngư. Cái này giao ngư là đột nhiên tại Tô gia suối bên trong xuất hiện, còn không thể đại lượng nhân công chăn nuôi. Cho nên bây giờ Tô gia hàng năm đều chỉ có thể đi vào hiến 10 cái giao ngư cho tông môn, miễn cho hạc trạch nhi ngư. Vương Yên Vũ có thể bỏ được cho ngươi lưu một cái, đã là đủ có thể. Ngươi còn muốn chạy đến trong nhà nàng đi, hồ ăn biển nhét. Thực bọn hắn đều đoán sai Điền Lâm ý tứ, Điền Lâm đi Tô gia, chủ yếu mắt cũng không phải là giao ngư. Hắn tu luyện 24 tiết khí chi đạo, cho nên nghĩ tại đồng ruộng ở, quan sát tiết khí tại đồng ruộng bên trong biến hóa. Vấn đạo tông bây giờ là lục đục với nhau nơi trốn, không thích hợp ổn định lại tâm thần ngộ đạo. Hắn thế gia Điền Lâm cũng không quen thuộc, chỉ có Bắc Giã quận khoảng cách Vấn Đạo Tông xa, lại là rời xa không phải là nơi trốn. Ta đi Bắc Giã quận, ngược lại không nhất định tìm Vương sư tỷ, chỉ là nghĩ ở nơi đó cảm ngộ tự thân đạo pháp. Đám người không có hoài nghi Điền Lâm lời nói, đối Điền Lâm nhân phẩm, tất cả mọi người vẫn là rất rõ ràng. Một bữa cơm ăn xong, đám người thừa dịp ánh trăng rời đi. Lần này ra yến, đã là chúc mừng Điền Lâm làm chân truyền đệ tử, cũng là cho Điền Lâm thực tiễn. Lúc này trong động phủ còn chỉ còn Thúy Nhi tỷ muội còn có Mai Tiên Cô, Lân Cận đều xem như người một nhà, cho nên Mai Tiên Cô hỏi, Bác Giác quận có cái gì tiên tích di chỉ? Điền Lâm không biết nàng lời này là có ý gì, cho nên phản hỏi, ngươi nghe nói cái gì? Hẳn là Bắc Giác quận gần nhất có cái gì tiên tích di chỉ xuất thế. Bắc Giác quận không có tiên tích di chỉ, ngươi chạy Bắc Giác quận nộ cái gì nói? Mai Tiên Cô cười lạnh nói, thế nào, ngươi giấu giếm Cú Vân Hải cùng Chu Tiến huynh muội coi như, còn dự định giấu giếm ta? Điền Lâm biết bọn hắn nghĩ xóa, lắc đầu nói, nộ đạo không nhất định phải tại tiên tích di chỉ bên trong tài năng nộ đạo, phổ thông đồng ruộng hưng dã, phố xá sâm vất thị trấn đều có thể nộ đạo. Lời này ngươi lừa gạt người khác vẫn được, cũng lấy ra lừa gạt ta. Mai Tiên Cô căn bản không tin tưởng, nàng chỉ cảm thấy Điền Lâm là sợ nàng đoạt cơ duyên. Thực có dạng này lo lắng cũng bình thường, dù sao đại đạo tranh phong, từ trước đến nay có thể một người độc chiếm liền không có tìm người chia sẻ. Ngươi đã không nguyện ý nói cho ta, ta cũng không truy vấn ngươi. Bất quá lần này ngươi đi Bắc Giác quận, còn phải đem Thúy Nhi lưu tại bên cạnh ta. Thúy Nhi có chút bất mãn, nàng cũng nghĩ cùng Điền Lâm đi ra tông chơi. Chỉ tiếc, nàng đã sớm đã đáp ứng, tại Mai Tiên Cô tìm tới mới ôm kiếm trước đó liền chiếu cố nàng. Việc này mà không thích đổi ý, bởi vậy nàng cũng không nói cái gì. Điền Lâm gật đầu, nói, ta chỉ đem Ngọc Nhi một người rời đi liền tốt, lần này ngộ đạo vốn cũng không là đại sự gì. Có thể thành là thành, không thể thành cũng không có gì. Cho nên ngươi lần này đi Bắc Giác quận, thật không phải vì cái gì tiên tích gì chỉ. Khó trách nàng có hoài nghi. Bởi vì đầu tiên là có chân long xuất thế, tiếp lấy Bắc Giác quận Tô gia lại có giao ngư xuất hiện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ cổ di chỉ, cổ linh thú đều có xuất hiện vết tích. Mà Điền Lâm lần này ra ngoài, khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Chương 417. Mua trang viên. Chương 417. Mua trang viên. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ mới lên lúc Điền Lâm đã chở Ngọc Nhi đi thuyền rời đi vấn đạo tông. Hắn chuyến này chỉ tại trong hồng trần lịch luyện tu hành, nếu không có sự tình khẩn yếu, một năm nửa năm bên trong là không có ý định về tông. Cũng bởi vì ra ngoài không phải làm nhiệm vụ, cho nên thừa phi thuyền lúc hắn cũng không có gấp đi đường. Ngược lại là thuyền đi một đoạn thời gian, lại đi bộ một đoạn thời gian. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, hai người đến Bắc Gia quận lúc đã là nửa tháng sau sự tình. Đều nói Tô gia cô đơn, nhưng ta nhìn Tô gia thanh thế, tại Bắc Gia quận cũng không yếu đây. Ngọc Nhi tiến vấn đạo tông sau đã có chút 5 tháng không có ra ngoài qua, vừa vào Bắc Gia quận, cả người đều trở nên hoạt bát không ít. Nàng không phải yêu nói nhiều người, nhưng tuổi không lớn lắm, kỳ thật vẫn là có thiếu niên tâm tính. Dọc theo con đường này đi một chút nhìn xem, chính nàng cũng không biết chưa phát giác mua không ít thứ, cũng nghe được Bắc Gia quận rất nhiều chuyện lý thú. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tô gia mặc dù không có nguyên anh cường giả, nhưng Vương Yên Vũ chỉ cần cùng vấn đạo tông duy trì được quan hệ, vô luận như thế nào cũng sẽ không lập tức liền ngã. Chúng ta tới Bắc Gia quận Tô gia địa đầu, muốn hay không đi cùng Vương cô nương lên tiếng kêu gọi. Ngọc Nhi hỏi xong lời nói, Điền Lâm lại lắc đầu. Nếu chỉ là tạm thời đi ngang qua thì thôi, nhưng ta đã dự định ở đây giải lưu, liền vẫn là không muốn lên cửa tốt. Miễn cho đến lúc đó vãng lai xa giao, quá nhiều lần ta phiền, cũng khó được thanh tĩnh. Điền Lâm bây giờ là chân truyền đệ tử, bên ngoài thân phận như trước kia không giống nhau lắm. Mặc dù chân truyền đệ tử địa vị cùng sư phụ của mình tại tông sở trưởng quyền lợi lớn nhỏ liên quan, nhưng ngư trưởng lão mặc dù không tại tông cầm quyền, cũng không ảnh hưởng Điền Lâm chân truyền đệ tử địa vị. Có thể nói, bên ngoài hắn liền đại biểu vấn đạo tông địa phương bên trên những cái này thế gia, ngoại trừ trong tộc có nguyên anh trưởng lão trấn giữ, tất cả đều đến định bợ Điền Lâm. Nếu là có thể làm mưa làm gió, bằng vào thân phận thịt cá hàng xóm láng giềng, Điền Lâm nhất định lựa chọn quang minh chính đại tiến Tô gia. Đáng tiếc hắn không phải là mưa làm gió, cũng không phải sĩ diện người, cho nên không muốn gióng trống khua chiêng xuất hiện, miễn cho quấy rầy người khác, cũng đưa tới một chút thấy người sang bắt quàng làm họ người tới quấy rầy mình. Chúng ta lân cận mua chỗ nông trường, trước dàn xếp lại. Đặt mua nông trường liền muốn mua linh điển, mà tốt nhất linh điển cơ hồ đều tại Tô gia trong tay, nếu là có Vương cô nương ra mặt, đặt mua linh điển nhất định sẽ tiện nghi rất nhiều. Ngọc Nhi ý nghĩ không tệ, nhưng vẫn là không hợp Điền Lâm ý nghĩ. Điền Lâm lắc đầu nói, vài mẫu ruộng tốn hao không cần thiết tỉnh, sự tình quá phức tạp, chúng ta mời mấy cái người môi giới để bọn hắn làm thay liền tốt. Sự tình nghị định, hai người trực tiếp mua một chiếc xe ngựa mướn Sa Phu, tiếp lấy tìm đến người môi giới, hao tốn một cái buổi chiều thời gian quyết định ngoài thành điện trang. Bắc Giác quận linh điền đều là có ít, Điền Lâm coi như chịu dùng tiền cũng mua không được quá nhiều linh điền. Bất quá tới tay ba mẫu thượng đẳng linh điền, hai mẫu trung đẳng linh điền cùng một mẫu hạ đẳng linh điền, cũng đã đầy đủ Điền Lâm dùng. Ngọc Nhi lại mời người môi giới mua mười mấy vũ giả, tiếp lấy lại mướn hai tên trúc cơ hậu kỳ tu vi linh thực phu. Mười mấy vũ giả là trong đêm đi theo Ngọc Nhi đi nông trường, làm sạch sẽ vẩy nước quét nhà dùng. Mà hai cái trúc cơ hậu kỳ linh thực phu thì ở tại trong thành, cũng không đi theo trên làng đêm đó. Điền Lâm để mấy cái hạ nhân đem nông trường bảng hiệu thay đổi, từ lúc trước Lục Trạch cải thành hiện tại Điền Trạch. Kỳ thật Điền Lâm vừa vào Bắc Giác quận, Tô gia liền đã nhận được Điền Lâm đến tin tức. Vương Yên Vũ lúc này người tại trong nhà, tại màn tre bên ngoài chính là cái kia buổi chiều giúp Điền Lâm làm việc người môi giới. Người kia người môi giới đem Điền Lâm chân dung đưa lên, tại Vương Yên Vũ tiếp nhận tiểu tỷ chuyển tay chân dung lúc, nàng bà liền mở miệng nói, thật là hắn. Ngươi nói hắn ôm kiếm làm chân truyền đệ tử, đủ thấy hắn trong tông môn địa vị không tầm thường. Bây giờ chúng ta đang vì vấn đạo tông làm việc, đang muốn cùng vấn đạo tông nhiều người liên lạc, hắn đã tới chúng ta Bắc Giác quận, làm sao không hướng trong nhà chúng ta đến? Nàng bà liên tiếp hỏi một đại thông, nói chuyện lộ ra cũng có chút bừa bãi, may mà Vương Yên Vũ nghe hiểu nàng bà tra hỏi. Hắn không đến tử nhưng có hắn không đến đạo lý. Nàng bà còn nói, hắn không chịu chủ động tới, chắc là muốn chúng ta chủ động đi nghênh hắn, dạng này mới có mặt mũi. Vương Yên Vũ lại lắc đầu, một mặt vuốt ve trong tay con báo, một mặt trả lời. Điền Lâm không phải cái thích người phụ họa, hắn không có dịch dùng, điều này nói rõ hắn đến Bắc Gia quận cũng không phải là muốn đối phó chúng ta Tô gia, mà hắn đến quận thành không đến cửa, chính là không muốn có người quấy rầy. Cho nên chúng ta biết hắn tới, nhưng làm bộ như không biết liền tốt. Hai mái hiên tiện nghi, không có can thiệp lẫn nhau. Bây giờ Tô gia, cơ bản đều là Vương Yên Vũ làm chủ. nàng hạ quyết định sự tình, chính là nàng bà cũng càng đổi không được. Trang Nhi, ngươi một hồi ra ngoài cùng người phía dưới nói một tiếng. Nam Giao bên ngoài bây giờ có cái, Điền Trang, là ta Tô gia quý khách tại ở trong quận không tốt tử nhóm không được đi lân cận quấy rầy, ai như chọc ta khách nhân không nhanh, đừng nói Tô gia không nể mặt mũi. Nàng lời vừa nói ra, gọi là Trang Nhi tiểu tỷ cái này ra cửa, Điền Lâm mua trang viên mặc dù không tính lớn, may mà rất thanh tịnh. Nhìn xem cửa trang miệng vài mẫu địa, trên mặt đất đã sớm cỏ dại rậm rạp, Điền Lâm một mặt đi đến bờ ruộng, một mặt phất tay thanh trừ đồng ruộng cỏ dại. Lao ra, thật không cần mướn người xuống đất. Ta có nghe nói, linh điền đều kiên cố vô cùng, coi như dùng quốc chim cũng đục không ra. Chúng ta lại không chỉ vào điểm ấy ruộng đất xuống qua, mướn người làm cái gì? Nếu là mướn người làm việc, chẳng bằng trực tiếp mua linh mễ vào nổi. Nói xong câu này, Điền Lâm hỏi Ngọc Nhi, ngươi trồng qua linh điền sao? Ngọc Nhi lắc đầu, tiểu tỷ tại đồng gia lúc không có chịu qua những này việc. Bất quá cũng đã được nghe nói, chủ linh ruộng ngoại trừ xới đất, gieo hạt cùng khu trùng bên ngoài, cũng phải đối kháng thời tiết. Bởi vì không phải mỗi một loại linh dược đều là ứng quý. Giống chúng ta chỗ này linh điền, bởi vì bị phong cấm một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ muốn một lần nữa phục dụng, lại muốn bỏ đi linh thạch khai hoang. Cứ như vậy, sẽ có vẻ mệt mỏi hơn càng phí tiền. Chính là bởi vì mệt mỏi hơn càng phí tiền, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn không có người mua sắm. Chúng ta thuê Trương tiên sinh cùng Tô tiên sinh, đã đáp ứng ngày mai từ trong thành mang linh phân cùng bột đá tới. Vài mẫu kỳ thật không coi là nhiều, ta tu vi kim đan hẳn là ứng phó. Cái gọi là Trương tiên sinh cùng Tô tiên sinh đúng là bọn họ thuê linh thực phu, cái trước là cái hoa hoa lang, mà cái sau thì là Tô gia chi thứ tử đệ, làm linh thực phu kiếm ăn điền Lâm thuê hai cái này, linh thực phu cũng không cần bọn hắn quản lý dược thảo cùng linh mễ, chỉ là để bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ, chỉ rõ lỗi của mình chỗ. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên hai cái linh thực phu liền cưỡi ngựa từ quận thành bên trong đi tới Bắc ngoại ô tại hai người sau lưng, kéo hai đại hương xa cùng hai đại thạch phấn. Trương tiên sinh dẫn đầu xuống ngựa, nhíu mày nhìn xem Điền Lâm nói, Điền tiền bối thật muốn tự mình xuống đất. Lúc này Điền Lâm đã đổi một thân nông phu cách ăn mặc, vòng quanh ống quần hai tay để trần, cũng không còn hôn qua công tử văn nhã hình tượng. Trương tiên sinh có cái gì chỉ giáo sao? Trương tiên sinh lắc đầu, nói, Điền tiền bối tu vi kim đan, chỗ nào đến phiên ta một cái trúc cơ tiểu bối chỉ giáo. Bất quá chính là bởi vì tiền bối đã là tu vi kim đan, làm gì còn tự thân xuống đất trùng linh mét, linh dược. Hắn không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều. Ngoắc cùng phía sau Sa Phu nói, đều thất thần làm gì, còn không mau làm việc. Chương 418. Canh tác. Chương 418, canh tác Điền Lâm linh điền chia làm thượng trung hạ, trong đó hạ đẳng linh điền hắn định dùng đến trồng linh mễ. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải gieo hạt mùa, loại này nghịch thời tiết mà cưỡng ép trồng trọt hành vi, thì nhất định phải nhìn linh thực phu thủ đoạn. Ngoại trừ linh mễ bên ngoài, Điền Lâm cũng có loại không phân thời tiết dễ sống linh dược. Sau đó 10 ngày qua, ruộng màu mỡ đất cày toàn từ Điền Lâm một người thao tác. Hắn suốt ngày bên trong ngoại trừ tại đồng ruộng lao động bên ngoài, thời gian còn lại cũng học cái khác ruộng đồng ở giữa lao động người đồng dạng nằm tại ngoài phòng trên ghế nằm nghỉ ngơi, say rượu. Cho nên nói, nửa tháng này đến, hắn tới đây đã không có bốn phía đi, cũng không có bái phòng những cái kia con cháu thế gia. Vương Yên Vũ nói qua không quấy rầy Điền Lâm, nhưng cũng không đại biểu nàng không chú ý Điền Lâm tin tức. Nàng vẫn phán đoán Điền Lâm này đến Bắc Gia quận đối nàng cùng Tô gia không có ác ý, nhưng nàng lại phán định Điền Lâm đến Bắc Gia quận nhất định có chỗ cầu đến tuột cùng là cầu cái gì, hoặc là Bắc Gia quận có cái gì chính mình không biết, mới ra tới tiên gia di tích. Lại hoặc là Bắc Gia quận có cái gì không muốn người biết, chôn giấu dưới đất đại mộ. Đúng vậy à, nửa tháng này, hắn ngoại trừ cày ruộng bên ngoài, vãng lai nhiều nhất chính là những cái kia trồng trọt hoa hoa lang đúng, đoạn thời gian trước hắn còn đi Cao gia ăn lội tiệc đầy tháng. Trang Nhi trả lời xong, Vương Yên Vũ hỏi Trang Nhi, cái nào Cao gia? Là cái trúc cơ sơ kỳ hoa hoa lang, người đã gần 110 tuổi, khó khăn tìm cái 17 tuổi luyện khí kỳ nữ tử làm lão bà. Cái này rất cao giả mới có con 10 phần bà bối, tiệc đầy tháng mời Điền Lâm đi, Điền Lâm vậy mà phùng tràng. Cái này không thể không để Trang Nhi cảm thấy ngoài ý muốn ở trong mắt nàng, Điền Lâm tại Bắc Giá quận người quen hẳn là nhà mình phu nhân, chỗ nào đến phiên một cái trúc cơ sơ kỳ rất cao. Hết lần này tới lần khác Điền Lâm bỏ Tô ra, bỏ nhà mình phu nhân không bái phỏng, cũng rất cho một cái hoa hoa lang lão già mặt mũi, đi nhà hắn ăn cái gì tiệc đầy tháng. Cái này rất cao, ngươi để cho người ta cường điệu chú ý một chút, nhưng không nên đánh cỏ kinh rắn. Trang Nhi lĩnh mệnh rời đi, chỉ lưu Vương Yên Vũ một người trong phòng. Nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến trong tay con báo chịu không nổi nàng sức nắm cắn nàng một ngụm nàng mới thức tỉnh. Nhìn qua trong tay con báo, Vương Yên Vũ sắc mặt hung ác, chỉ nhẹ nhàng một nắm liền bẻ gãy con báo cổ. Kia con báo thử lấy răng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường đối đãi nó vô cùng tốt chủ nhân vì sao lại đột hạ ra tay ác độc. Ruộng đồng ở giữa mọc có chút khả quan, điền tiền bối tiết khí chi đạo cũng xác thực thời trồng trọt. Chỉ là, cái này tiết khí chi đạo là pháp thuật gì, tiểu khả lật khắp tất cả linh thực sách cũng chưa từng gặp qua. Tại linh điền bên ngoài, nhìn xem ruộng đồng ở giữa xanh đúng tươi tốt linh thảo cùng linh cây lúa, Trương tiên sinh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Canh tác nửa năm Điền Lâm làn da vẫn trắng nõn vô cùng, không giống như là lâu dài tại dưới ánh mặt trời bộ phơi nông phu. Bất quá lúc này Điền Lâm đến cùng so nửa năm trước lại có chỗ khác biệt. Hắn để râu, sợi râu cùng tóc đều có chút lộn xộn. Ngoại trừ da trắng như tuyết bên ngoài, Điền Lâm cùng cái khác nông phu đã không có khác biệt. Tiết khí chi đạo không phải pháp thuật, cũng không phải thần thông, mà là ta tu luyện đạo thuật. Nghe Điền Lâm, Trương trưởng lão lông mày nhíu lại, im lặng nói, đạo thuật không cần tại sát phạt phía trên, mà dùng tại trồng trọt linh mễ cùng linh thảo phía trên, có phải hay không quá phung phí của trời rồi? Đồng ruộng linh dược cùng linh mễ bây giờ nói không lên chân quý, dùng đạo thuật đến bồi dưỡng bọn hắn, hoàn toàn là đại pháo đánh con muỗi, đơn thuần lãng phí. Đạo thuật nên không chỉ dùng để sát phạt, cũng có thể dùng để mạng sống, còn phung phí của trời. Ta dùng tiết khí chi đạo đến bồi dưỡng những linh dược này cùng linh mễ, mà những linh dược này cùng linh mễ lại dùng bọn chúng mọc đến nói cho ta tiết khí tại ruộng đồng vận hành đạo lý. Ta từ trong đó được lợi rất nhiều, sao là phung phí của trời nói chuyện? Trương trưởng lão cảm thấy Điền Lâm đang chắc bước, bất quá Điền Lâm là tu sĩ kim đan, lại là hắn chủ gia. Bằng Điền Lâm nói thế nào, hắn cũng sẽ không phản bác. Chỉ là tại biết Điền Lâm tu luyện tiết khí chi đạo là đạo thuật về sau, hắn liền tuyệt từ trên thân Điền Lâm học được môn này linh thực phương pháp trái tim. Dù sao nói không thể khinh chuyển. Sau đó lại nửa năm, thu đi về đông, Điền Lâm trong linh điền lại đổi lại mặt khác linh dược đến mùa đông, các trang ở giữa đã không có cái gì việc nhà nông có thể làm, càng không cần xuống đất đi làm sống. Các nhà cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu cho thế gia cống lên ruộng đồng xuất ra cùng trong rừng thu hoạch Điền Lâm không phải tá điển, nhưng hắn linh điển cũng tại Bắc Giã quận bên trong, thuộc về Tô gia hạt vực. Theo đạo lý, Điền Lâm cũng hẳn là giao nạp thuế phú. Bất quá Tô gia không có thu Điền Lâm linh thảo cùng linh mễ, ngược lại Vương Yên Vũ tại Trang Nhi cùng đi, tự mình kéo xe ngựa cho Điền Lâm đưa một đôi dao ngư tới. Điền sư huynh đến Bắc Giã quận đã một năm đi, làm sao nhịn được không đến Tô gia tìm sư muội uống một chén? Điền Lâm tại Vương Yên Vũ đối diện ngồi xuống, một mặt cho Vương Yên Vũ châm một chén rượu, một mặt nói: ta này đến vốn là không có gì đại sự, cũng không tốt tới cửa đi quấy rầy Vương sư tỷ. Ngược lại là sư tỷ bận rộn một năm, làm sao có thời gian đến chỗ của ta ngồi chơi đâu. Vương Yên Vũ cười, nói: hộ nông dân lại ngày mùa, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta Tô gia chính là cái lớn một chút hộ nông dân. Uống vài chén rượu bên kia Ngọc Nhi đem làm tốt giao ngư đựng đi lên, Điền Lâm kẹp một ngụm giao ngư, nói: năm nay cá so với trước năm tựa hồ hơi lớn. Bây giờ Tô gia đã có nuôi dưỡng giao ngư phương pháp, về sau cùng ứng vấn đạo tông giao ngư cũng sẽ càng nhiều. Sư minh nếu như thích ăn, có thể tùy thời đến Tô gia lấy. Điền Lâm đối giao ngư hứng thú kỳ thật không phải rất lớn, bởi vì từ điều biểu hiện, giao ngư có thể tăng trưởng chân khí. Nhưng Điền Lâm ăn linh thạch làm linh dịch đồng dạng có thể tăng trưởng chân khí. Giao ngư có thể đại lượng nuôi dưỡng, trừ bỏ cung cấp ứng tông cửa cần thiết, Tô gia lại nhiều một bút tài nguyên. Sư đệ ở đây chúc mừng sư tỷ, về sau lại có thể mang Tô gia cao hơn một tầng. Vương Yên Vũ thở dài nói, tiền tài chỉ có thể làm thế gia giàu, lại không thể làm thế gia quý. Tô gia muốn chân chính phú quý, trừ phi có thể ra một cái nguyên anh tu sĩ. Cần phải ra nguyên anh tu sĩ khó khăn bực nào? Không phải thiên phú thượng giai, còn muốn có tuyệt hảo cơ duyên mới được. Chỉ là bây giờ động thiên phúc địa đều là tiên môn chiếm cứ, nơi nào còn có cái gì có thể bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ cơ duyên tồn tại đâu? Nàng nhìn qua Điền Lâm, ánh mắt sáng rực. Điền Lâm nở nụ cười, sư tỷ nhịn một năm, rốt cục nhịn không được chạy tới hỏi ta. Vương Yên Vũ nói thẳng, một năm qua này, ta tuy nói không nổi giám thị sư huynh, nhưng lại không ít đối sư huynh có chỗ chú ý, càng nghĩ, cùng hắn suy đoán lung tung gây nên sư huynh hiểu lầm, không bằng thương lượng trực tiếp hỏi thăm rõ ràng. Sư huynh này đến Bắc Giã quận, đến cùng là vì cái gì? Hẳn là cái này Bắc Giã quận có cái gì ta không biết bí cảnh xuất hiện. Vấn đề này hành hạ nàng một năm, nàng mượn gần ngày Tết lúc tới cửa hỏi thăm Điền Lâm thật không có dấu giếm, nói thẳng, sư tỷ không muốn đoán mò. Bắc Giã quận có lẽ có cái gì bí cảnh, nhưng đến cùng có hay không bí cảnh ta cũng không rõ ràng. Ta này đến Bắc Giã quận chỉ là vì từ cày ruộng bên trong lĩnh hội đường của ta mà thôi. Vương Yên Vũ không tin Điền Lâm, nhưng Điền Lâm đã lựa chọn thuyết pháp này, nàng cũng liền không tốt hỏi tới, chỉ là kính chén rượu. Vậy sư muội liền chúc sư huynh sớm ngày ngộ đạo. Chương 419, khách tới. Chương 419, khách tới. Điền Lâm nói hắn không phải vì bí cảnh mà đến, ngươi nhìn hắn có hay không nói láo. Vương Yên Vũ đưa tay tiếp nhận thị nữ Trang Nhi đưa tới mèo, cái này con mèo cùng lần trước con báo có khác biệt. Lần trước con báo cũng không phải là linh thú, mà cái này mèo đen mặc dù còn nhỏ, cũng đã ẩn ẩn có yêu thú uy thế. Lúc này cái này mèo đen nhu thuận nuốt ở Vương Yên Vũ trong ngực, mặc cho Vương Yên Vũ vuốt ve bộ lông của nó, toàn không giống tại Trang Nhi trong tay lúc, như thế giá tính khó thuần. Nhìn Điền công tử dáng vẻ, ngược lại không giống như là giả mạo. Nhưng hắn nếu không phải vì bí cảnh, tiên gia di tích mà đến, cần gì phải chạy tới Bắc Giã quận? Thân là vấn đạo tông chân truyền đệ tử, chỗ nào không thể trồng trọt? Huống chi ta chưa từng nghe nói qua trồng trọt có thể ngộ đạo. Có lẽ hắn nói là sự thật đâu. Điền Lâm tiên phú dị bẩm, trong mắt của ta tuyệt không yếu tại Trích Tinh Tử. Trích Tinh Tử có thể làm được tại trong hồng trần mượn nhân quả ngộ đạo, hắn chưa hẳn không thể làm ruộng ngộ đạo. Lời vừa nói ra, đuổi ngựa Trang Nhi suýt nữa không có cười ra tiếng. Nàng hầu hạ Vương Yên Vũ có một đoạn thời gian rất dài, đối cái này Vương gia tới đại tiểu thư có sự hiểu biết nhất định. Nàng rõ ràng mới Vương Yên Vũ là lừa gạt quỷ. Vương Yên Vũ nói như vậy, chỉ sợ nàng chính Vương Yên Vũ cũng không tin. Trang Nhi đang muốn đáp lời, nhưng rất nhanh lời vừa tới miệng liền nuốt trở về. Yết hầu ánh mắt của nàng cảnh giác lại dẫn tò mò nhìn đối diện đường núi, xe ngựa tại trên đường nhỏ chạy chậm rãi. Đã thấy đối diện đường núi băng tuyết giữa đường, một cái áo quần đơn bạc lạc má thanh niên chính từ xa mà đến gần. Bắc Giã quận cũng không ít hoa hoa lang, cho nên trên đường nhìn thấy độc thân đi đường đeo kiếm thanh niên kỳ thật cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng Trang Nhi sở dĩ hiếu kỳ cùng cảnh giác, cũng bởi vì đối hướng mà đến người thanh niên kia lại là cái tu sĩ kim đan. Tại Vấn Đạo Tông, tu sĩ kim đan bất quá là nội môn thậm chí là ngoại môn đệ tử. Nhưng ở Bắc Giã quận, tu sĩ kim đan lại thuộc về trưởng lão thậm chí tộc trưởng tồn tại. Bắc Giã quận tu sĩ kim đan cơ hồ là có ít, Trang Nhi từ nhỏ tại Tô gia lớn lên, đối Bắc Giã quận tu sĩ kim đan cũng đủ số gia bảo. Mà đối diện đi tới thanh niên, chẳng những nhìn tuổi trẻ, diện mạo cũng mười phần lạ lẫm. Kim thả hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này, thực sự không thể không để Trang Nhi sinh nghi. Thế nào? Trong xe, chính sở soạn mèo Vương Yên Vũ nhíu mày. Nàng lâu không thấy Trang Nhi trả lời, thế là nhấc lên màn xe nhìn ra ngoài. Cái này nhìn một cái, nàng cũng nhìn thấy trong gió tuyết, chính dạo chơi tiến lên thanh niên kiếm khách. Bên kia thanh niên kiếm khách tại trong gió tuyết đi, nhưng hắn trên thân phát ra lãnh ý so trùng quanh gió tuyết càng sâu. Vương Yên Vũ ánh mắt cùng Trang Nhi không giống, nàng đối thanh niên này kiếm khách không có dâng lên ý sợ hãi. Khi nhìn đến thanh niên kiếm khách về sau, Vương Yên Vũ đầu tiên nghĩ đến lại là Điền Lâm. Nàng hoài nghi thanh niên này cùng Điền Lâm có quan hệ, nếu không cái này Bắc Giã quận Bắc Ngoại Ô, chỗ nào đáng giá tu sĩ kim đan tới. Quả nhiên, Trang Nhi nhìn thanh niên kia lúc, thanh niên kia ngoảnh mặt làm ngơ. Làm Vương Yên Vũ nhìn thanh niên kia lúc, thanh niên lại nhìn về phía Vương Yên Vũ. Thanh niên tại trước xe ngựa đứng vững, ăn nói có ý tứ chắp tay, nói: "Xin hỏi tiên cô là từ Điền Gia Trang tới sao?" Vương Yên Vũ gật đầu, hỏi thanh niên nói: "Công tử muốn hướng Điền Gia Trang đi?" Thanh niên nói: "Ta nghe nói, Điền Gia Trang Điền công tử là Vấn Đạo Tông chân truyền đệ tử, một thân đạo thuật huyền diệu khó lường, cho nên muốn lên cửa bái phỏng. Chỉ là không biết, vị này Điền công tử hôm nay là không ở nhà." Vương Yên Vũ nhìn không ra thanh niên đối Điền Lâm có cái gì hiếm khích, cũng liền tin thanh niên này. Nàng nói: "Điền sư huynh mặc dù ở nhà, nhưng hắn luôn luôn không thích người khác quấy rầy. Đạo hữu tới cửa có thể hay không nhìn thấy hắn, tiểu muội cũng không dám cam đoan. Nếu là lẫn nhau luận bàn xác minh đạo pháp, đạo hữu có rảnh có thể tới ta Tô gia." Thanh niên nghe nói, nói: "Vậy tại hạ đi trước Điền gia trang bái phòng Điền công tử, ngày khác có cơ hội lại đến Tô gia quấy rầy tiên cô." Thanh niên chắp tay, tiếp lấy lần nữa đạp tuyết lên đường. Hắn bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ là mấy cái đặt chân ở giữa người đã biến mất tại trên đường núi, chỉ ở tuyết thiên bên trong lưu lại một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen. Lái xe Trang Nhi trước khen, người này mặc dù dơ giấy chút, nhưng nhìn ẩn ẩn mang theo quý khí, nghĩ đến trước kia cũng là phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Vương Yên Vũ buông xuống màn kiệu, một lần nữa đem mèo đen trùm vào trong ngực, thản nhiên nói: "Có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, điều kiện gia đình liền không khả năng nghèo ăn không nổi đang ăn dược, đơn giản là hậu kỳ nghèo túng chút, cho nên có quý công tử khí chất cũng không có gì thật là kỳ quái." Trang Nhi hỏi: "Phu nhân nghĩ mời chào hắn?" Cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, dù sao bây giờ Vương Yên Vũ mặc dù tại Tô gia chấp trưởng đại quyền, nhưng nàng dù sao thế đơn lực cô, trong tộc các trưởng lao trở ngại nàng cùng Vấn Đạo Tông còn có Điền Lâm đám người quan hệ, cho nên không dám đối nàng hạ nặng tay. Có Tô gia trưởng lao nhóm bên ngoài nghe Vương Yên Vũ, nhưng sau lưng khó tránh khỏi lá mặt lá trái. Vương Yên Vũ muốn tại Tô gia chân chính chấp trưởng đại quyền không bị quản chế khuỷu tay, vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng mình tâm phúc, mà lại nhất định phải là có thực lực tâm phúc. Nếu có thể thu cái này kiếm khách làm Tô gia khách hành, như vậy Vương Yên Vũ liền có thêm một cái đắc lực giúp đỡ. Tại Tô gia làm việc lúc, cũng không sợ không ai có thể dùng. Ta đúng là nghĩ mời chào hắn, thứ nhất là muốn tìm giúp đỡ tại Tô gia đứng vững gót chân. Thứ hai, thì là Bắc gia quận tiến vào quá nhiều ngoại nhân, ta luôn cảm thấy tình huống không thích hợp. Trang Nhi cũng không che giấu được lo lắng. Dĩ vãng Bắc gia quận, nói là chim không thèm bị quá mức, nhưng xác thực không có người nào thích tới nơi này. Có từ lúc Điền Lâm sau khi đến, Bắc gia quận liền trở nên náo nhiệt. Nhất là sắp ăn Tết trong khoảng thời gian này, đã tuần tự có rất nhiều tu sĩ kim đan xuất hiện. Trừ bỏ Hoa Hoa Lang không nói, Tương Tây Tông Phó Thiên Cửu, Thủy Vân Tông Đàm Hữu Kỳ còn có Thần Nữ Tông người cũng xuất hiện, đám người này đột nhiên đều tụ tập ở đây, mục đích ở đâu? Vương Yên Vũ tin tưởng những người này không phải tới đối phó chính mình hoặc là Tô gia, dù sao Tô gia cùng mình, không đáng mấy cái tông phái đệ tử cùng một chỗ chạy tới liên thủ. Cho nên, Vương Yên Vũ hoài nghi Bắc gia quận nhất định có cái gì tiên gia di tích xuất hiện, nếu không không có khả năng hấp dẫn tới này chút tiên môn đệ tử. Cũng chính là bởi vì có này hoài nghi, có những người này đột nhiên đến thăm Bắc gia quận, Vương Yên Vũ mới rốt cục ngồi không yên, chạy tới Điền Lâm trước mặt thăm dò. Dù sao, rất nhiều tiên môn đệ tử bên trong, Điền Lâm là cái thứ nhất tới Bắc gia quận, nàng tin tưởng Điền Lâm nhất định biết cái gì. Chỉ tiếc, Điền Lâm hiển nhiên không có đem nàng người sư tỷ này coi ra gì, cho nên đối nàng có chỗ giấu giếm. Vương Yên Vũ xe ngựa lái về Bắc Giá quận quận thành lúc, thanh niên kiếm khách đã đến Điền Gia Trang viên trước. Hai ngày này chẳng những Điền Lâm đang nghỉ ngơi, Điền Gia Trang vườn bọn hạ nhân cũng không có cái gì việc. Một chút hải tử tại phía ngoài phòng chơi đùa, rất nhanh liền thấy được thanh niên kiếm khách. Những hải tử này cũng không sợ thanh niên kiếm khách, cho nên dò xét thanh niên kiếm khách ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Thậm chí, nhìn xem thanh niên kiếm khách trên lưng kiếm, những này hài đồng dược vọt muốn thử, rất có muốn lên tay đi sờ dáng vẻ. Thanh niên kiếm khách đối với mấy cái này hài tử thái độ cũng đều đầy, hắn đi đến một đứa bé trước mặt, hỏi: "Nhà các ngươi lão gia có ở nhà không?" Đứa bé kia nhìn thanh niên một chút, nói: "Lão gia nhà ta ngay tại gặp khách đây, ngươi tìm hắn chuyện gì?" Chương 420: Kẻ đến không thiện. Chương 420: Kẻ đến không thiện. Ngươi có khách nhân đến. Bên ngoài thanh niên kiếm khách lúc nói chuyện, trong phòng Mai Tiên cô rếu rêu nói: "Không nghĩ tới ngươi tại Vấn Đạo Tông không có kết bạn với ai, rời đi Vấn Đạo Tông ngược lại hòa bát." Nàng sở dĩ nói như thế, là bởi vì nàng khi đi tới, tận mắt nhìn thấy Vương Yên Vũ rời đi, lại nhìn thấy còn có mặt khác thôn dân đến thăm Điền Lâm. Nếu như không phải nàng xuất hiện, Điền Lâm sợ rằng sẽ cùng những cái kia lớp người quê mùa các thôn dân trò chuyện thật lâu. Điền Lâm nói hắn là gia ngộ đạo, nhưng mà chỉ có tu chân đồng đạo lẫn nhau xác minh mới có thể tăng trưởng đạo pháp. Cùng lớp người quê mùa liên hệ, có thể ngộ đến cái gì nói. Bây giờ phía ngoài kiếm khách xuất hiện, Mai Tiên cô chắc chắn Điền Lâm tại Bắc Giá quận nhất định có cái gì mưu đồ. Ngọc Nhi, đi bên ngoài mời người tiến đến. Điền Lâm cũng đã nhận ra bên ngoài có tu sĩ kim đan động tĩnh, hắn sợ đám trẻ con không biết nặng nhẹ, va chạm người tới khiêu khích phiền toái không cần thiết. Bên kia Ngọc Nhi lĩnh mệnh, lập tức ra ngoài tiếp người. Các loại Ngọc Nhi mang theo thanh niên kiếm khách vào phòng lúc, Thúy Nhi đã sớm châm tốt trà. Mai Tiên cô cũng không đứng dậy, tại chỗ ngồi tốt nhất cả Dĩ Hạ nhìn xem cái này đeo kiếm thanh niên. Điền Lâm cũng híp mắt, nhìn xem người tới. Hàn Mô không mời mà tới, Điền đạo hữu thứ tội. Điền Lâm hoàn lễ, nói: "Tất cả mọi người là tu chân giả, huống hồ Điền Mô nơi này cũng không cái gì quy củ, Hàn huynh đệ không cần phải khách khí." Hắn dẫn đeo kiếm thanh niên nhập tòa lúc, hỏi đeo kiếm thanh niên nói: "Không biết Hàn huynh đệ tìm đến Điền Mô có chuyện gì?" Thanh niên nói: "Là nghe Vấn Đạo Tông Điền Lâm thiên phú xuất chúng, là một cái duy nhất lấy Hoa Hoa Lang thân phận trở thành chân truyền đệ tử người." Hàn Mỗ trong lòng bội phục, cũng không khỏi lên lĩnh giáo chi tâm, cho nên muốn lên cửa cùng Điền huynh đệ luận bàn một chút. Một bên Mai Tiên cô cười, truyền âm nhập mật cho Điền Lâm, xem bộ dáng là muốn mượn ngươi dương danh. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, là một cái duy nhất không phải con cháu thế gia mà trở thành chân truyền đệ tử người. Điền Lâm nhưng nói là Hoa Hoa Lang bên trong truyền kỳ, tại Hoa Hoa Lang quần thể bên trong, tên tuổi của hắn 10 phần vang dội. Nếu có thể đánh bại Điền Lâm, như vậy thường thường không có gì lạ người cũng nhất định danh tiếng vang xa. Nhưng Điền Lâm lại khẽ lắc đầu, cùng Mai Tiên Cô truyền âm nhập mật nói: "Hắn không phải là vì nổi danh tìm đến ta, nếu thật là vì nổi danh, cũng sẽ không vận dụng dịch dung thuật rồi, hắn cũng không phải muốn tìm ta luận bản, mà là tới giết ta." Hai người im ắng truyền âm nhập mật, cho nên bên kia đeo kiếm thanh niên cũng không thể nghe thấy hai người nội dung. Nhưng lúc này Điền Lâm thả ra tin tức chấn kinh Mai Tiên Cô, nàng lần nữa nhìn về phía đeo kiếm thanh niên. Nàng không biết Điền Lâm từ nơi nào phán đoán đeo kiếm thanh niên là dịch dung, càng không rõ ràng Điền Lâm bằng gì phán đoán đeo kiếm thanh niên là vì giết hắn mà tới đã dịch dung, như vậy chân diện mục khẳng định không dễ đoán, đã liền đối phương chân diện mục cũng không biết, như thế nào phán định đối phương là địch hay bạn. Nàng không biết, Điền Lâm ăn chân nhãn quả về sau, dịch dung thuật ở trước mặt hắn căn bản không có tác dụng gì. Ngoại trừ tại tiên nữ động bên trong, cái kia, nhỏ câm điếc, Điền Lâm nhìn không ra bên ngoài, tương tây tông lão tổ thân hình đều không thể gạt được Điền Lâm con mắt, huống chi cái này đeo kiếm thanh niên. Điền Mộ có thể trở thành chân truyền đệ tử, bất quá là bởi vì gia sư mặt mũi và trong tông môn trao đổi ích lợi. Nói ra thật xấu hổ, nếu không có thần nữ tông Mai trưởng lão cùng Tiết trưởng lão hỗ trợ, Điền Mộ có tài đức gì có thể trở thành chân truyền đệ tử đâu. Hắn đem Tiết trưởng lão cùng Mai trưởng lão khiêng ra đến, chính là muốn dọa lùi người tới đeo kiếm thanh niên nghe nói lông mày nhíu lại, cười ha ha nói: "Điền huynh đệ thật khiêm tốn. Người khác đi cửa sau đều sợ người khác biết hắn đi cửa sau, mà Điền huynh đệ ngươi dựa vào chính mình bản sự trở thành chân truyền đệ tử, nhưng lại tự ô chính mình đi cửa sau." Điền Mộ không có tự ô, tóm lại, Hàn huynh đệ muốn tìm người luận bàn, vẫn là đi tìm người khác a, đeo kiếm thanh niên lại không làm, hắn sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ta thật xa chạy tới, Điền huynh đệ ngay cả kiếm đều không sáng một chút, há không quá không cho mặt mũi." Đến lúc này, Mai Tiên Cô vững tin kẻ đến không thiện. Cái này đeo kiếm thanh niên, xem ra thật sự là đến muốn Điền Lâm tính mạng. "Ngươi muốn luận bàn, tốt. Vậy ta đến cùng ngươi luận bàn." Mai Tiên Cô đứng người lên, tùy thời chuẩn bị vận dụng thần nữ thụ. Trong tay nàng thần nữ thụ gần như đạo khí, mặc dù không bằng đạo khí nhưng đủ để mượn nó vượt cấp khiêu chiến. Huống chi trước mặt đeo kiếm thanh niên chỉ có kim đan sơ kỳ, Điền Lâm sợ cái này đeo kiếm thanh niên, nàng lại không sợ. Ngươi chính là Mai Tiên Cô a?" Đeo kiếm thanh niên liếc Mai Tiên Cô một chút, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Câu nói này đem Mai Tiên Cô tức nổ tung, nàng vỗ bàn một cái liền muốn tiến lên, lại bị Điền Lâm cản lại. Nhìn xem đứng dậy đứng tại Mai Tiên Cô bên cạnh Điền Lâm, đeo kiếm thanh niên cười: "Tốt, hai người các ngươi cùng lên đi." Hắn lời này quả thực là cuồng vọng tự đại, một bên Thúy Nhi nói: "Để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Nàng tự nhiên không thể nào là thanh niên này đối thủ, nhưng làm ông kiếm, làm chính là không cho chủ nhân chịu đục sự tình. Huống hồ nàng xuất thủ, coi như không phải thanh niên đối thủ, nhưng cũng như một viên cục đá đầu nhập đại hạ, đưa đến xác minh nước sông sâu cạn mục đích. Bất quá Điền Lâm đối cái này đeo kiếm thanh niên sâu cạn hiển nhiên mà biết quá sâu, hắn ngăn cản Thúy Nhi, cùng đeo kiếm thanh niên nói: "Bây giờ gần sang năm mới, huống hồ Điền Mỗ cũng không phải thích cùng người tranh đấu người. Chiến liền không cần chiến, Điền Mỗ nhận thua là được." Đeo kiếm thanh niên kinh nghi bất định nhìn xem Điền Lâm, chau mày nói: "Ngươi nhận ra ta rồi?" Điền Lâm lắc đầu: "Ta không nhớ rõ đồng đạo bạn đã gặp mặt, cũng không nhớ rõ đồng đạo bạn có thủ, chính vì vậy, mọi người đã ngay cả mặt đều chưa thấy qua, không lý do đánh một trận há không hiểu đấu. Ngươi không đánh, ta lại không thể không cùng ngươi đánh." Thanh niên nói xong, liền muốn sở trên lưng kiếm. Nhưng lúc này, trong phòng ba cái tu sĩ kim đan đều nhìn phía bên ngoài. Liền nghe bên ngoài người hô: "Họ Hàn, ngươi giết ta thần nữ tông đệ tử, lại đả thương Thủy Vân tông đệ tử cùng kiếm tông đệ tử, còn không mau ra." Đeo kiếm thanh niên không nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Mai Tiên Cô sắc mặt cũng có chút khó coi, là họ Thu. Điền Lâm cũng nghe đến Thu trưởng lão thanh âm. Nói đơn giản, lúc trước Thu trưởng lão là cho Mai Tiên Cô hộ giá, đối Mai Tiên Cô mười phần thân cận, là vì định bợ Mai trưởng lão. Nhưng lần trước Mai Tiên Cô về tông, Thu trưởng lão đã chuyển ném các trưởng lão khác, thế là cùng Mai Tiên Cô tình cảm trở mặt. Nếu là Mai Tiên Cô còn tại thần nữ tông, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đối phó Thu trưởng lão đánh Mai Tiên Cô, dù sao cũng là đi vấn đạo tông, đối thần nữ tông sự tình đã không xen tay vào được. Hết lần này tới lần khác Mai trưởng lão không phải cái thích khắp nơi cùng người tranh đấu, cho nên đối nhảy nhót thằng hề đồng dạng Thu trưởng lão cũng không có thu được về tính sổ sách cái gì. Bây giờ Thu trưởng lão sống được thật tốt, Mai Tiên Cô liền rất là bất mãn. Hàn Mô Ác khách đến, Điền Lâm, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Đeo kiếm thanh niên nói dứt lời, phi thân hóa thành một đạo kiếm khí biến mất tại trong phòng Điền Lâm khen, thật là lợi hại kiếm khí, không nghĩ tới hắn đã tu luyện đến tình trạng như thế. Mai Tiên Cô trừng mắt Điền Lâm nói, kiếm khí của hắn quả thật không tệ, nhưng cũng không có đến tình trạng không thể chiến thắng. Lúc trước, ngươi vì cái gì ngăn đón ta không cho ta cùng hắn đánh? Chẳng lẽ ta còn không đánh lại hắn? Điền Lâm nói, hai người chúng ta liên thủ, cũng chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Trong tay ngươi có thần nữ thụ, nhưng người ta cầm trong tay lại là tiên kiếm a. Chương 421, trả đũa. Chương 421, trả đũa. Từ Thương Dự xuất hiện một khắc kia trở đi, Điền Lâm liền liếc mắt nhận ra Thương Dự đối phương dịch dung thuật không tệ, nếu không cũng sẽ không tự tin đến nên ngang chạy đến Điền Lâm nơi này tới. Nhưng Điền Lâm nếm qua chân nhãn quả, có thể nhìn thấu một người lúc đầu linh hồn. Trừ phi Thương Dự dịch dung thuật có thể đem linh hồn hình dạng cũng cải biến, nếu không không có khả năng giấu giếm được Điền Lâm. Khó trách ngươi không dám cùng hắn đánh, ngươi nhận ra hắn, hắn là ai? Mai Tiên Cô đã ẩn ẩn có suy đoán, dù sao Điền Lâm tiến tiên một lúc, nàng tại Trầm Tiên Đường bên ngoài đợi hơn nửa năm. Nàng cũng là tận mắt nhìn thấy Thương Dự mang theo tiên kiếm từ thiên môn bên trong ra. Là Thương Dự, hắn cùng ta có thủ, lần này là tới giết ta. Có lẽ giết ngươi chỉ là tiện thể, đến Bắc Giác quận tìm Vân Đỉnh Công di tích. Vân Đỉnh Công? Điền Lâm nhíu mày lúc, bên ngoài đã vang lên Thu trưởng lao thanh âm, các ngươi dẫn người đuổi theo, ta ở chỗ này xem bọn hắn đồng bọn. Mang tiên kiếm muốn chạy trốn Thương Dự há lại tốt như vậy truy. Cũng không phải nói đuổi không kịp Thương Dự, dù sao Thương Dự đã muốn dịch dung cải tiến, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Chỉ cần hắn không muốn bại lộ thân phận, sẽ không tùy tiện tại trước mắt bao người vận dụng tiên kiếm. Kể từ đó, sợ ném chuột vỡ bình Thương Dự sẽ không dùng tiên kiếm chạy trốn. Có chính là bởi vì Thương Dự không cần tiên kiếm chạy trốn, kia sớm muộn muốn cùng những người khác đánh nhau một trận. Tình huống nguy cấp lúc, Thương Dự sẽ còn sợ bại lộ thân phận sao? Vận dụng tiên khí Thương Dự, không nói Nguyên Anh cũng có thể chém giết, nhưng tuyệt đối có thể nói, vận dụng tiên khí Thương Dự, tại Kim Đan cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại. Họ Thu, ngươi để người khác đuổi theo người, bản thân lại chạy đến nơi đây tìm đến cái gì đồng bọn đây? Ha ha, thật sự là có ý đồ mưu lợi. Bên kia cửa phòng phá tan, chỉ gặp Thu trưởng lão từ bên ngoài đi đến. Tại nàng bên cạnh, còn đi theo hai nữ tử. Kia hai nữ tử vừa nhìn thấy Mai Tiên Cô, trên mặt liền có thêm mấy phần kinh ngạc. Thu trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng nói, "Họ Mai, ngươi chừng nào thì tới nơi này?" Hai người sớm đã trở mặt, căn bản không có khả năng hòa giải, cho nên nói chuyện đều rất không khách khí. "Ta là Vấn Đạo Tông chân truyền đệ tử, ta đi chỗ nào chẳng lẽ cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị? Ngươi là thân phận gì?" Thu trưởng lão hơi đỏ mặt, nàng mặc dù là thần nữ tông trưởng lão, nhưng cái gọi là trưởng lão, bất quá là làm việc vặt vãnh trưởng lão mà thôi. Thật bàn về thân phận địa vị, nàng tự nhiên không thể cùng Mai Tiên Cô so. Tốt một cái Vấn Đạo Tông chân truyền đệ tử. Thu trưởng lão cười lạnh nói, "Bất quá, ngươi cái này chân truyền đệ tử vị trí, đến cùng là dựa vào cái gì có được, làm ta không biết sao? Ngươi nói, ta cái này chân truyền đệ tử vị trí, là thế nào có được?" Nhìn các nàng nhao nhao kịch liệt như thế, Điền Lâm cau mày, nhịn không được nói, "Mấy vị, lại như thế nhao nhao xuống dưới, chỉ sợ tặc nhân thật liền không đuổi kịp. Ngươi nói, ta chân truyền đệ tử vị trí, đến cùng là thế nào có được? Ngươi chân truyền đệ tử chi vị, là ra ra ngươi buông tha mặt tại Vấn Đạo Tông cầu tới. Nếu không có ra ra ngươi, ngươi đừng nói chân truyền đệ tử, chính là thần nữ tông nội môn đệ tử cũng không làm được." Mai Tiên Cô chưa có trở về mắng, nhưng nàng trong tay thần nữ thụ đã lấy ra. Như là loạn phát đồng dạng dày đặc sợi rễ, một nháy mắt toàn bộ hướng phía Thu trưởng lão đập tới. Thu trưởng lão tốc độ không thể bảo là không chậm, nhưng nàng tốc độ lại nhanh, cũng không sánh bằng nửa đạo khí công kích. Chỉ gặp nàng tay vừa mới cầm kiếm nâng lên, thác nước chạm thần nữ thụ sợi rễ trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ thân thể bao khỏa. Thần nữ thụ sợi rễ chỉ là kéo một phát kéo một cái, Thu trưởng lão cả trương ra người tựa hồ là quần áo đồng dạng bị trực tiếp lôi kéo xuống tới. Hai cái theo nàng cùng nhau đến đây thần nữ tông nữ đệ tử biến sắc, nhao nhao tiến lên ngăn cản, nhưng chỗ nào ngăn cản đúng không? Thu trưởng lão chết rồi. Một vị nữ đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái khác nữ đệ tử chỉ vào Mai Tiên Cô nói, ngươi cũng dám đồng môn tương tàn, liền không sợ tông môn trách phạt sao? Mai Tiên Cô thu hồi thần nữ thụ, cười lạnh nói, ta là Vấn Đạo Tông đệ tử, nàng là thần nữ tông trưởng lão. Ta giết nàng, như thế nào được cho đồng môn tương tàn? Nàng đáp ý xong, rất nhanh nhíu mày, Điền Lâm cũng đã nhận ra không thích hợp. Như Thu trưởng lão quả nhiên chết rồi, thần nữ thụ vô luận như thế nào cũng sẽ mọc ra lanh hương diệp tới. Có sự thật là, ăn, Thu trưởng lão thần nữ thụ cũng không có, khai chi tán diệp, biểu hiện. Quả nhiên, chỉ thấy trên mặt đất một vũng máu bỗng nhiên ngưng tụ. Trong máu, một gốc cây giống bỗng nhiên cấp tốc thăng dài, rất nhanh sinh ra cành lá vừa dài thành đại thụ che trời. Cái này quả từ mầm non trưởng thành đại thụ che trời cây, quá trình lớn lên cơ hồ là trong nháy mắt. Mai Tiên Cô cùng Điền Lâm đều không có ngăn cản quá trình này, nhìn xem cái này đại thụ che trời nứt vỡ phòng, lại đem trên đất máu loang hút không còn một mảnh. Chỉ gặp cái này không biết tên đại thụ đang ăn uống xong Thu trưởng lão huyết dịch về sau, bỗng nhiên tại đầu cành mọc ra một cái nụ hoa. Tiên nụ hoa dần dần phóng đại, cuối cùng mở ra nhụy hoa. Trong nhụy hoa, một cái trần chuồng lóa thể tiểu nhân bị dán tại nụ hoa bên trên. Đến lúc này, kia trần chuồng lóa thể tiểu nhân bắt đầu biến lớn, đảo ngược hút lên đại thụ che trời dinh dưỡng tới. Kia đại thụ che trời lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, toàn thân năng lượng dinh dưỡng đều bị kia tiểu nhân nhi thôn phệ. Tiểu nhân nhi từ ấu thái đến thiếu nữ hình thể, lại đến trưởng thành bộ dáng, như là chín mọc quả từ trên cây rơi xuống. Trên đầu nàng cây kia chuyển vận dinh dưỡng thụ đằng tự động bẻ gãy, mà hắn phía sau viên kia trả lại nàng đại thụ, là bởi vì đã mất đi dinh dưỡng sau triệt để hóa thành cho bụi. Cái này từ ấu thái đến thành thục trần chuồng nữ tử, không phải đã chết mất Thu trưởng lão là ai? Không nghĩ tới, ngươi lại có dạng này trùng sinh pháp môn. Đừng nói Thúy Nhi bị chàng diện này kinh sợ, liền ngay cả tự nhận là kiến thức rộng rãi Mai Tiên Cô cũng không khỏi đến bội phục lên Thu trưởng lão thủ đoạn. Bất quá, nàng lúc trước có từ đó đánh gãy Thu trưởng lão phục sinh cơ hội, nhưng nàng tự nhận là có thể lại giết một lần Thu trưởng lão, cho nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ lựa chọn từ đứng ngoài quan sát nhìn. Mà Điền Lâm sở dĩ cũng không có động thủ, thì là hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nói cho cùng, Thu trưởng lão thế nhưng là thần nữ tông người. Mai Tiên Cô giết chết Thu trưởng lão, chẳng những sẽ bị thần nữ tông hỏi tội, lại thân ở thần nữ tông Mai trưởng lão cũng sẽ nhận thần nữ tông truy trách. Vô luận như thế nào nghĩ, trước mắt bao người giết Thu trưởng lão đều là đem chính mình đặt bất nghĩa chi địa. Dựa theo Điền Lâm ý nghĩ, giết người chẳng lẽ không thể lặng lẽ giết sao? Làm gì tự đòi phiền phức? Mai sư tỷ dừng tay. Điền Lâm ý thức được Mai Tiên Cô còn phải lại lần giết người, liền vội vàng tiến lên chặn Mai Tiên Cô. Bên kia Thu trưởng lão cũng không phải xuẩn, nàng một phục sinh, liền y phục cũng không lo được xuyên, khởi chuồng liền bay ra phá ốc. Mai Tiên Cô mắt thấy Thu trưởng lão chạy trốn, tức giận trừng mắt Điền Lâm nói, làm sao? Nhìn thấy cởi chuồng nữ nhân xinh đẹp, ngươi không nỡ ta giết nàng rồi? Thu trưởng lão tất nhiên đáng chết, nhưng ngươi giết nàng, đưa Mai trưởng lão ở chỗ nào? Điền Lâm nói dứt lời, không còn phản ứng Mai Tiên Cô, ngược lại cùng bên kia hai người nữ đệ tử chắp tay, hai vị sư muội trở về cho Thu trưởng lão truyền lời. Liền nói hôm nay đục ta mối thủ, ngày khác Điền mối nhất định bên trên thần nữ tông tự mình đòi lại. Hai người nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Điền Lâm vậy mà mặt dày vô sỉ, còn dám trả đũa. Chương 422, sống lại. Chương 422, sống lại. Tốt, thần nữ tông nhất định xin đợi Điền sư huynh đại giá. Hai người nữ đệ tử biết bất luận là Điền Lâm hay là Mai Tiên Cô, đều không phải là các nàng trêu chọc đuổi. Riêng là các nàng chắp tay, gọn gàng mà linh hoạt rời đi phá Úc. Nhìn qua phá mất phòng, Điền Lâm cùng Ngọc Nhi nói, một hồi mời trong thôn các hương thân hỗ trợ bổ một chút. Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, Mai Tiên cô lúc này vưu tự tâm tình không lanh lẹ, nàng nói, họ Thu tiện nhân, ta sớm muộn cũng muốn giết nàng. Điền Lâm hoài nghi Mai Tiên cô bị đâm trọn chỗ đau, đại khái loại này con em thế gia, tuy là dựa vào người nhà trợ giúp, nhưng lại rất kiêng kỵ người khác nói nàng dựa vào người nhà quan hệ. Ngươi cùng Thu trưởng lão thù hận trước tạm không nói, ta hiện tại kỳ quái hơn chính là, như lời ngươi nói Vân đỉnh công di tích là chuyện gì xảy ra? Mai Tiên cô thu thần nữ thụ, nói, cái này rất khó lý giải sao? Bác giác quận ra một cái đại mộ, mộ chủ nhân chính là Vân đỉnh công, vị này hóa thần cường giả có đại đạo truyền thế. Ta, Thu trưởng lão còn có những tông môn khác đệ tử, cũng là vì Vân đỉnh công đại mộ mà tới. Điền Lâm nghe nói lần nữa nghi ngờ nói, nếu là hóa thần cường giả đại mộ, vì cái gì không có Nguyên Anh trưởng lão đến? Chẳng lẽ đại đạo đối Nguyên Anh cường giả không có lực hấp dẫn sao? Vừa đến, Thương Châu xuất hiện thần tiên đại mộ. So với Vân đỉnh công đại mộ, thần tiên đại mộ hấp dẫn hơn Nguyên Anh cường giả. Thứ hai, nghe nói Vân đỉnh công đại mộ chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể tiến vào. Nguyên Anh tu sĩ chẳng những vào không được, càng đừng nghĩ thu hoạch được cái gì đại đạo truyền thừa. Điền Lâm đối Mai Tiên cô cầm thái độ hoài nghi, hắn cảm thấy cái này Vân đỉnh công đại mộ xuất hiện tin tức, thật sự là quá đột ngột. Hắn ở chỗ này một năm, cũng chưa nghe nói qua liên quan tới Vân đỉnh công sự tình. Phản phất là trong vòng một đêm, tất cả mọi người biết Vân đỉnh công đại mộ xuất thế, cũng đều toàn chạy tới Bắc Giã của tới. Thế nào, nghe được tin tức này ngươi cũng tâm động rồi? Mai Tiên cô nhìn xem Điền Lâm, chất vấn Điền Lâm nói, ngươi có phải hay không sớm biết Vân đỉnh công đại mộ lại ở chỗ này xuất thế? Điền Lâm lắc đầu, quả quyết bác bỏ, trước đó ta chưa bao giờ nghe qua Vân đỉnh công tên tuổi, càng không có nghe nói qua cái gì đại mộ. Thật sự là như vậy sao? Mai Tiên cô nói, có ta làm sao nghe nói, cái này Vân đỉnh công là ngươi kết bái huynh đệ à? Lúc trước Điền Lâm còn có thể bình tĩnh, nhưng bây giờ nghe Mai Tiên cô, cả người cũng không thể bình tĩnh. Hắn nhìn xem Mai Tiên cô, nhìn Mai Tiên cô dáng vẻ lại không phải tại làm cười. Ta kết bái huynh đệ là ai? Hắn nhớ lại chính mình đã từng kết bái qua người, từ tại Thương gia bắt đầu, hắn kết bái huynh đệ không thể nói ít, nhưng cũng là có ít. Mà những này kết bái qua người, chỉ có họ Cao không có chết. Nhưng họ Cao Điền Lâm đi trầm tiên đường lúc gặp qua, hắn đã là tuổi già lão nhân, không thể nào là cái gì Vân đỉnh công. Cho nên, là thiên môn bên trong, ta gặp phải lang quan, nhị đương gia. Mai Tiên cô cười, nói, ngươi rốt cục chịu thừa nhận, Vân đỉnh công chính là vị kia dẫn ngươi đi kinh đô cái kia lang quan. Hắn tên thật gọi là Nhiễm Sóng, là đại tể vương triều vị cuối cùng phong công nhân vật. Không có đạo lý, bất luận là nguyên bản lịch sử, vẫn là ta tại thiên môn bên trong trải qua lịch sử. Hắn lúc ấy đều chỉ có luyện khí tu vi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở thành hóa thần cường giả. Điền Lâm nói, lại có, kinh đô lúc đó đã di chuyển. Đại tể vương triều chính thống đều đi, ai cho hắn phong công? Điền Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Mai Tiên cô, nói: "Tin tức của ngươi đến cùng là từ đâu tới, có thể hay không cho người ta lựa?" Đến lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ. Mai Tiên cô cười lạnh nói: "Phàm là dạng này cường giả, sau khi chết đều sẽ có người thủ mộ. Ngươi hỏi Vân đỉnh công đại mộ tin tức là ai lộ ra? Không phải người khác, đúng là hắn người thủ mộ. Ngươi đoán cái này người thủ mộ là ai tử tôn?" "Là này nhị đương gia tử tôn." Mai Tiên cô cười to nói, nhìn rốt cục chiêu đi. Điền Lâm lặng lẽ đối đãi, nhìn xem Mai Tiên cô nói, cái này rất khó đoán sao? Thiên môn bên trong, ta chỉ nhận đến hai cái này, cũng chỉ có hai cái này lẫn nhau ở giữa có gặp nhau. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, các ngươi từ nơi nào tìm tới này nhị đương gia tử tôn? Đây cũng không phải ta tìm tới, mà là Tương Tây tông người tìm tới. Tương Tây tông người đạt được bí ẩn như vậy, sẽ hảo tâm cùng các ngươi chia sẻ. Nghe được Điền Lâm chất vấn, Mai Tiên cô nói, cho nên nói sự tình vừa vặn. Tương Tây tông người đương nhiên không muốn cùng chúng ta chia sẻ tin tức này, nhưng người nào để bọn hắn không may đụng phải Trích Tinh Tử. Trích Tinh Tử tại Yêu Lâm bên trong tìm chân long, mà Yêu Lâm lại tới gần Tương Tây tông. Hai phe ở giữa khó tránh khỏi có khập khiễng, càng về sau Trích Tinh Tử không biết làm sao biết được Tương Tây Tông bắt được nhị đường già con cháu sự tình. Cũng không biết Trích Tinh Tử dùng biện pháp gì, biết Vân Đỉnh Công đại mộ bí mật. Tóm lại, Trích Tinh Tử cũng không có dự định thay Tương Tây Tông giấu giếm, trực tiếp đem Vân Đỉnh Công đại mộ tin tức phóng ra. Cái này, chính là vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập đến Bắc Giã quận nguyên nhân. Không thể không nói, Trích Tinh Tử người này mặc dù ghê tởm chút, nhưng hắn có cái gì tốt tin tức, lại bỏ được chia sẻ cho ngoại nhân. Điền Lâm không để ý tới Mai Tiên cô trầm trọng, hắn nói, bất luận Vân Đỉnh Công đại mộ tin tức là thật hay là giả, ta đều không có ý định đi tranh đoạt đại đạo truyền thừa. Lúc đầu cười Mai Tiên Câu ngây ngẩn cả người, nhìn xem Điền Lâm nói, ngươi là cùng ta nói đùa. Nhiều người như vậy đều vì đại mộ mà đến, trong đó còn bao gồm thương dự, có thể thấy được muốn thu hoạch được đại đạo truyền thừa, trong đó phong hiểm thực sự quá lớn. Chỉ là một cái thương dự liền đem ngươi dọa lui, như thế nào thu hoạch được đại đạo? Mai Tiên cô rất bất mãn, nói, thương dự dám xuất hiện, tất cho hắn có đến mà không có về. Ngươi nhìn tốt, ta hiện tại liền nói cho gia gia của ta, so với đại đạo truyền thừa, ta đối tiên kiếm kỳ thật càng cảm thấy hứng thú. Điền Lâm lắc đầu, thương dự sự tình có thể nói cho các tông trưởng lão, về phần tiên kiếm không phải tu luyện ngũ sát thuật không thể nắm giữ, cho dù cấp được cũng đối người ta vô dụng. Điền Lâm cũng dự định phóng ra tiếng gió, dẫn tới Nguyên Anh thậm chí hóa thần cường giả đến đây tranh đoạt tiên kiếm. Cử động lần này tác dụng là có nhiều như vậy cường giả tụ tập, thương dự lại nghĩ giết hắn liền trở nên khó khăn, đại khái Trích Tinh Tử cũng là ra ngoài dạng này nguyên nhân, đem Vân đỉnh công đại mộ tin tức lộ ra ngoài, chẳng những báo Tương Tây tông cùng hắn đối nghịch thủ, cũng giảm mất một số người cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt chân long. Tốt, ngươi sợ chết không dám đi đại mộ đoạt đại đạo, vừa vặn ta cũng thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Mai Tiên cô không còn khuyên Điền Lâm, nàng quay đầu nhìn Thúy Nhi nói, Thúy Nhi, chúng ta hiện tại liền đi. Thúy Nhi khó khăn nhìn thấy Điền Lâm cùng nàng tỷ tỷ, chỗ nào bỏ được cùng Mai Tiên cô rời đi. Nàng nói, Mai cô nương, ta tại bên cạnh ngươi cũng không có việc gì mà làm, liền khác biệt ngươi một đường. Mai Tiên Cô chán nản, lúc này Điền Lâm cũng nói, ngươi muốn đi tranh đại đạo, Thúy Nhi không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngược lại là mang nàng tiến đại mộ về sau, ngươi còn muốn phân tâm chiếu cố nàng, tội gì đến quá thay. Nghe Điền Lâm nói như thế, Mai Tiên Cô nói, tốt à, các ngươi đã cũng không chịu đi, vậy ta một người đến liền đủ. Điền Lâm, giống như ngươi dạng này sợ hãi rụt rè, ta nhìn ngươi ngày nào chứng được đại đạo. Mai Tiên Cô nói đi là đi, rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Chương 423, Hoa Thủy Đông Dẫn. Chương 423, Hoa Thủy Đông Dẫn. Lao ra, Vân Đỉnh Công cơ duyên, chúng ta thật muốn chắp tay nhường cho. Thúy Nhi nhìn xem Điền Lâm, ít nhiều có chút không cam tâm. Điền Lâm cười, nói, cái kia vốn là không phải là chúng ta đồ vật, chỗ nào có thể nói cái gì chắp tay nhường cho. Từ ngoài phòng tiến đến Ngọc Nhi cũng cười nói, Lao ra bây giờ tại Vấn Đạo Tông là chân truyền đệ tử, bên ngoài là kim đan cường giả, còn có cái gì được không thỏa mãn? Loại kia muốn liều tính mạng mới có thể có đến cơ duyên, hoàn toàn không cần thiết đi cầu. Huống hồ Lao ra hiện tại còn rất trẻ, chỉ cần chân thật tu hành, bằng Vấn Đạo Tông chân truyền đệ tử thân phận, còn sợ không có tài nguyên. Tương lai tiến nhập Nguyên Anh cảnh giới, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Nàng nói Điền Lâm nằm đều có thể trở thành Nguyên Anh cường giả, càng nhiều hơn chính là một loại chúc phúc. Bất luận là Vấn Đạo Tông hay là những tông môn khác, không có cái nào chân truyền đệ tử dám nói nhất định có thể thành Nguyên Anh cường giả. Nhưng Thúy Nhi cũng biết, Điền Lâm bây giờ thân phận, xác thực không cần thiết như vậy đi liều mạng. Huống hồ, trong tiên đường Điền Lâm tiến tiên môn sự tình, cũng đem nàng dọa cho sợ. So với thu hoạch được đại đạo, hiển nhiên, Lao gia có thể còn sống, càng sấn lòng của các nàng. Bởi vậy, Thúy Nhi cũng không còn khuyên. Ngọc Nhi sợ Thúy Nhi tiếp tục nhiều chuyện, chào hỏi Thúy Nhi nói, ngươi cùng ta đến phòng bếp đến, an bài hôm nay cơm canh. Một hồi trong thôn hàng xóm láng giềng hỗ trợ, chúng ta không thể để cho người đói bụng. Ngọc Nhi mang theo Thúy Nhi vừa đi, trong phòng có vẻ như liền chỉ còn lại Điền Lâm một người. Nhưng Điền Lâm lại đem ánh mắt nhìn phía trong phòng nơi hẻo lánh, nói khẽ, Đàm sư huynh khó được đến một chuyến, không bằng hiện thân nâng ly một chén. Xó xỉnh bên trong Đàm Hữu Kỳ đi ra, hắn đem trên người áo choàng gỡ xuống, tò mò nhìn Điền Lâm nói, Đàm mỗi trong tay đạo khí mặc dù không phải cái gì sát sinh chí bảo, lại có cực mạnh ẩn nấp thân hình công hiệu, Nguyên Anh kỳ trở xuống, chưa từng có người nào khám phá qua hành tung của ta. Cho nên Điền sư đệ là dùng biện pháp gì, nhìn ra ta ẩn thân chi pháp. Điền Lâm không có ý định đem nếm qua chân nhãn quả sự tình nói ra, hắn chỉ là tay chỉ lúc trước Đàm Hữu Kỳ ẩn thân chỗ, sư huynh ẩn thân bất quá là chướng người thay mắt thôi, nhưng chướng nhãn pháp cũng không phải khiến người hư không tiêu thất. Chỉ cần ngươi còn có hình, như vậy nhất định nhưng sẽ lưu vết. Hắn chỉ chỗ, có chút hơi dấu chân tồn tại Đàm Hữu Kỳ mặt có động dung, hắn nhìn xem Điền Lâm nói, theo ta tu vi, chính là tại tuyết ngược lên đi cũng rất khó rơi xuống dấu chân đến, càng đừng đề cập điểm này không có ý nghĩa mắt thường khó gặp bụi bặm. Bất quá Điền sư đệ ngươi quả nhiên quan sát nhập vi, vậy mà có thể bằng này tra được tung tích của ta. Hắn tiếp lấy lại đưa ra một vấn đề, Điền sư đệ có thể bằng bụi bặm đánh giá ra tung tích của ta, nhưng là lại như thế nào bằng tung tích của ta đánh giá ra thân phận của ta? Tổng không đến mức là nhìn dấu dày lớn nhỏ a. Đối mặt chất vấn, Điền Lâm vẫn ung dung không đổi, lúc trước nói là hình, bây giờ nói là vị, sư huynh đại khái không biết, Điền Mộ tu hành đến nay, có một môn bí pháp có thể thông qua khí tương lai phán đoán người thân phận. Đàm Hữu Kỳ sắc mặt thẹn đỏ, thẳng thắn nói hắn đã rất nhiều năm không có tắm. Có nói trở lại, đến hắn cái này tu vi, sớm đã làm được có thể không nhốn bụi trần, càng không khả năng bởi vì không tắm rửa mà có cái gì lớn mùi lạ. Bất quá hương vị không lớn cùng không còn khí vị lại là có khác biệt, dù sao thế gian vật vật, cho dù là tảng đá cũng sẽ có nó đặc biệt mùi, càng không nói đến là cái người sống sờ sờ đâu. Sư đệ bản lĩnh thật để cho người nhìn mà than thở. Đàm Hữu Kỳ không có ý định hỏi lại đi xuống, hỏi lại xuống dưới, tựa hồ có chất nghi Điền Lâm nói dối chi ngại. Hắn giải thích nói, Đàm Mỗ tàng hình biệt tích, cũng không phải hữu tâm nghe lén sư đệ cùng Mai Tiên Cô nói chuyện phiếm, mà là ta theo dõi thu trưởng lão lúc, vừa lúc mà gặp theo tới nơi này. Chỉ là lúc đó thu trưởng lão cùng Mai Tiên Cô đánh lên, ta cũng không tốt như vậy lộ diện, Điền Lâm tin hắn quỷ kéo. Phải biết thu trưởng lão đều đi rất lâu, cho nên Đàm Hữu Kỳ thật có lòng không muốn nghe lén chính mình cùng Mai Tiên Cô nói chuyện, đã sớm có thể lộ diện. Bất quá Điền Lâm cũng chưa từng bóc trần Đàm Hữu Kỳ hoang ngôn, bởi vì tại Đàm Hữu Kỳ nói dứt lời về sau, liền nghe ngoài phòng thu trưởng lão thanh âm tức giận vang lên. Ta nói làm sao trên đường đi đều có cảm giác bị người dòm nó, nguyên lai là ngươi Đàm Hữu Kỳ giở trò quỷ. Trong phòng Đàm Hữu Kỳ mặt đều tái rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới thu trưởng lão vậy mà đi mà quay lại. Chỉ gặp thu trưởng lão mặt đen thui, phân phật dẫn một đám người đi vào phá úc, nàng chỉ vào Đàm Hữu Kỳ cái mũi mắng, họ Đàm, ngươi nói, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Đàm Hữu Kỳ vội vàng giải thích, kỳ thật ta là theo chân Thương Dự mà đi, vừa lúc mà gặp được chư vị sư huynh muội cùng hắn đánh nhau. Hai người các ngươi quả nhiên cùng Thương Dự có cấu kết. Thu trưởng lão đông nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Điền Lâm, hỏi Điền Lâm nói, họ Điền, ngươi nói, Thương Dự bây giờ đi đâu đây rồi? Điền Lâm nhíu mày, nói, mấy vị sư huynh không phải đi truy sát Thương Dự đi sao? Thương Dự đi đâu, ta nghĩ các ngươi nên so ta càng minh bạch mới là. Cùng thu trưởng lão cùng một chỗ vào phòng người, Điền Lâm cũng không nhận ra. Nhưng từ kia hai nam tử trên người hình xăm đến xem, không có nhận ra hai người kia đều là ngự thú tông người. Lúc này trong đó một người nam tử đứng dậy, nói, ngươi sớm biết hắn chính là Thương Dự, đúng hay không? Điền Lâm thật không có phủ nhận, nói, xem ra hai vị đạo hữu là cùng Thương Dự giao thủ qua rồi. Vậy liền thanh lý hai vị cùng lại thu trưởng lão giải thích một chút, Thương Dự bây giờ hành tung ở đâu? Hai người một mặt một bức, bọn hắn truy sát Thương Dự, bị Thương Dự phản sát. Chẳng những chết mất hai cái sư muội, mà lại tọa hạ chiến sủng cũng bị Thương Dự giết chết. Theo đạo lý, Thương Dự lúc đầu có thể giết bọn hắn, nhưng không biết tại sao, Thương Dự vậy mà tha bọn hắn. Thương Dự lúc gần đi nói qua, báo thù muốn tìm hắn, không muốn liên lụy ngươi, đủ thấy ngươi cùng hắn huynh đệ tình thâm. Điền Lâm bị cái này ngự thú tông người cho khí cười. Họ Thương rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, các ngươi đã cùng hắn có thù, liền hẳn phải biết hắn không thể tin hết, huống hồ coi như bọn hắn không phải là của các ngươi cựu nhân, các ngươi tại sao phải tin một ngoại nhân tới đối phó tiên môn đồng đạo sư huynh đệ đâu? Kia hai cái ngự thú tông đệ tử bị nói ngọng, hai mặt nhìn nhau. Góp thu trưởng lão nói, Điền Lâm rất có đạo lý, Thương Dự như thật cùng Điền Lâm có cấu kết, sao lại đường hoàng nói cho chúng ta? Cho nên hơn phân nửa là Thương Dự chơi lừa gạt, cho nên đây chính là Thương Dự chỗ cả mình. Thu trưởng lão nói, hai vị đạo hữu chưa nghe nói qua đi ngược lại con đường cũ sao? Người người đều biết bằng hữu chân chính tuyệt sẽ không bán bạn bè, cho nên Thương Dự đi ngược lại con đường cũ chính là muốn mọi người coi là Điền Lâm là bị hoan uổng. Hai cái ngự thú tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút ngượng. Bọn hắn lại tiếp tục nhìn về phía Điền Lâm, hỏi Điền Lâm nói, Thu trưởng lão nói có đạo lý, Điền Lâm, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt giải thích? Điền Lâm mặt đều đen, một bên Đàm Hữu Kỳ đứng dậy, cùng hai cái ngự thú tông đệ tử nói, Điền sư đệ đến cùng Thương Dự có hay không cấu kết, việc này về sau có thể từ tông môn xét xử. Việc cấp bách, hai vị ngự thú tông đạo hữu vẫn là trở về mời ngự thú tông trưởng lão xuất mã, vây bắt Thương Dự đi. Hắn không mở miệng còn tốt, mở miệng liền khiêu khích Thu trưởng lão chú ý. Chương 424. Có thuyết pháp khác. Chương 424, có thuyết pháp khác. Họ Đàm, ngươi thay Điền Lâm cãi lại, xem ra ngươi cũng là Thương Dự đồng đảng. Đàm Hữu Kỳ cũng không nuông chiều Thu trưởng lão, mắng, ta cùng ngươi tê bút, ngươi bất quá là bởi vì trong môn đệ tử tử thương quá nhiều, sợ thần nữ tông trách phạt ngươi, cho nên muốn cầm ta cùng Điền Lâm có nổi. Đàm Hữu Kỳ quay người nhìn xem hai cái ngự thú tông đệ tử nói, hai vị sư đệ sợ cái gì? Truy sát Thương Dự mệnh lệnh là họ Thu hạ, các ngươi về tông sau một mực đồng tông cửa chi tiết báo cáo, ta nghĩ tương tây tông các trưởng lão tự nhiên sẽ có công luận. Khi tất yếu, ta cùng Điền Lâm đều có thể thay các ngươi làm chứng. Nói một cách khác, Đàm Hữu Kỳ nguyện ý cho hai cái ngự thú tông đệ tử vung nổi. Cùng Thu trưởng lão không có sai biệt chính là, Đàm Hữu Kỳ vung nổi phương thức đều là muốn tìm cái người đến có nổi. Thu trưởng lão muốn cho Điền Lâm cùng Đàm Hữu Kỳ có nổi, mà Đàm Hữu Kỳ thì là muốn cho Thu trưởng lão có nổi. Hai người lẫn nhau vung nổi hành vi là thật đem Điền Lâm nhìn vui vẻ, hắn dứt khoát nói, ngự thú tông các trưởng lão như hỏi, các ngươi liền nói là ta thả chạy Thương Dự, đến lúc đó nếu muốn tìm phiền toái, liền để ngự thú tông các trưởng lão tới tìm ta Điền Lâm phiền phức. Như Điền Lâm không nói câu nói này còn tốt, hắn nói lời này về sau, hai cái ngự thú tông đệ tử lại đều tin tưởng Điền Lâm cùng Thương Dự không có cấu kết. Hai người còn chưa lên tiếng, bên kia Thu trưởng lão đã không kịp chờ đợi nói, tốt, đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận, đừng đến lúc đó không nhận nợ. Điền Lâm trong lòng cười nạo, các đại tông môn trưởng lão cũng không phải ngớ ngẩn, sao lại người phía dưới nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì? Nói tới nói lui, đến lúc đó các tông các trưởng lão đều sẽ tự mình điều tra. Thu trưởng lão càng là nói hiệu nói vượn các loại các trưởng lão tra ra chân tướng về sau, liền càng sẽ đối với nàng bất mãn. Đến lúc đó, nói lão Thu trưởng lão sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Tốt, bây giờ khoản này sổ nợ rối mù từ ta nhận lãnh. Như vậy mấy vị không có việc gì, liền mời rời đi nơi này, không muốn chỉ hoãn Điền mộ tu phòng. Thu trưởng lão cùng hai cái ngự thú tông đệ tử đều liếc nhau một cái, Thu trưởng lão hừ lạnh một tiếng nên rời đi trước. Hai cái ngự thú tông đệ tử vẫn còn khách khí, cùng Điền Lâm chắp tay sau mới cáo biệt. Lúc trước một đám người dương cung bạc kiếm, đến mức những cái kia đến đây hỗ trợ tu bổ phòng các thôn dân ở bên ngoài không dám vào tới. Bây giờ Thu trưởng lão dẫn người đi, những thôn dân kia mới chen chúc mà vào. Điền trang chủ, ngươi có phải hay không gây phiền phải gì? Điền Lâm mặc dù cùng Thu trưởng lão bọn người giống nhau là tu sĩ kim đan, nhưng rõ ràng những thôn dân này sợ hai Thu trưởng lão mấy người, lại không sợ Điền Lâm. Mà Điền Lâm đối đại những thôn dân này, lại rõ ràng so với đợi Thu trưởng lão bọn người muốn khách khí. Đều là một ít sự tình, chư vị hàng xóm không cần thay ta lo lắng. Điền Lâm cùng Thúy Nhi cùng Ngọc Nhi nói, nhanh bày trà, trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi qua đi lại làm việc. Thôn dân tới rất nhiều, lại phần lớn đều là trắng đinh. Những người này rối rít nói, hiện tại mọi người đều không mệt các loại giúp xong sự tình uống trà nữa nghỉ ngơi. Một đám người vô cùng náo nhiệt, không có người nào để ý bên cạnh Đàm Hữu Kỳ. Đàm Hữu Kỳ tất nhiên là biết Điền Lâm đối với hắn bất mãn, hắn cũng không có gấp giải thích. Ngược lại giúp đỡ các thôn dân bận rộn xong Điền Lâm trong phòng sự tình về sau, lại cùng các thôn dân cọ qua cơm. Mắt thấy sắc trời sắp muộn, đợi Điền Lâm đưa tiễn những thôn dân kia về sau, hắn mới mở miệng nói, Điền sư đệ chớ buồn bực, sư huynh ta xác thực không nên nghe lén ngươi cùng Mai Tiên cô nói chuyện. Hoặc đánh hoặc mắng, Điền sư đệ một mực động thủ, ta tuyệt không tức giận. Kỳ thật sự tình đều đã phát sinh, Điền Lâm không đáng lại cùng Đàm Hữu Kỳ kết thủ. Nhưng hắn luôn không khả năng người khác không xin lỗi, hắn đuổi tới tha thứ đối phương. Cho nên nghe Đàm Hữu Kỳ thừa nhận có lỗi về sau, Điền Lâm mới rêu rêu nói, hiện tại tại sao không nói vừa lúc mà gặp rồi? Đàm Hữu Kỳ cười hì hì rồi lại cười, Điền Lâm trực tiếp hỏi hắn nói đi, ngươi này đến Bắc Giã quận đến cùng là vì cái gì? Đàm Hữu Kỳ sắc mặt nghiêm một chút, không có lại chơi cười. Hắn nhìn xem Điền Lâm nói, Thủy Vân Tông, Tương Tây Tông, Ngự Thú Tông còn có Thần Nữ Tông, không ít nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều chạy tới Bắc Giã quận tới. Mọi người mục đích đều là giống nhau, chính là vì Vân Đỉnh Công mộ tác phẩm. Đàm Hữu Kỳ nhìn xem Điền Lâm, nói, Điền sư đệ, ngươi cùng Vân Đỉnh Công chính là bái kết huynh đệ, có thể nói Vân Đỉnh Công truyền thừa, không ai so ngươi càng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa. Hắn biểu lộ nhìn chân thành, nhưng Điền Lâm lại biết Đàm Hữu Kỳ đang nói láo. Đàm sư huynh không cần lừa ta. Ta nói qua sẽ không cùng các ngươi cạnh tranh Vân Đỉnh Công mộ táng, liền tuyệt không có khả năng nuốt lời. Huống hồ, nói cái gì kết bái huynh đệ? Vậy cũng là thiên môn thế giới sự tình, thế giới này Vân Đỉnh Công, cùng ta là không có giao tập. Đàm Hữu Kỳ nhìn chằm chằm Điền Lâm, nói, Điền sư đệ thật không đi dò xét bộ sao? Nhìn Điền Lâm lần nữa lắc đầu, hắn thế là hư tình giả ý thở dài, một bộ thay Điền Lâm tiếc hận bộ dáng, cơ hội tốt như vậy, Điền huynh đệ lại muốn bỏ lỡ cơ hội, thật sự là không khỏi thật là đáng tiếc. Một bên Thúy Nhi cũng đi theo Đàm Hữu Kỳ khuyên Điền Lâm, lão gia, trước có Mai cô đường, hiện tại lại có Đàm công tử đều khuyên ngài. Theo ta thấy, cái này Vân Đỉnh Công đại đạo, thật đúng là trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Thúy Nhi để Đàm Hữu Kỳ khỏe miệng co giật. Mai Tiên Cô khuyên Điền Lâm là thật tâm thực lòng. Dù sao nàng cùng Điền Lâm nhất định là người trên một cái thuyền, Điền Lâm mạnh lên đối nàng cũng có chỗ tốt. Có Đàm Hữu Kỳ đâu? Hắn bất quá là đánh cái miệng pháo mà thôi, nào biết được Thúy Nhi đem hắn cho là thật. Không tệ, Điền sư đệ ngươi có thể đi trong huyệt mộ thử thời vận. Nói không chừng thật có thể thành đâu. Điền Lâm lông mày cau lại, dường như hổ lộ vẻ do dự. Ngay tại Đàm Hữu Kỳ đem tâm nhắc đến cổ họng hồi nhỏ, Điền Lâm rốt cục không còn đùa hắn, nói, quên đi thôi. Ta bây giờ thời gian đã rất tốt, rảnh rỗi lúc có thể chơi hoa ngắm trăng, tội gì chạy đến trong mộ lớn đi mạo hiểm đâu. Đàm Hữu Kỳ lúc này không còn khuyên Điền Lâm, hắn rốt cục quyết định không còn quanh co lòng vòng, hỏi Điền Lâm nói, đã Điền sư đệ vô tâm đi thám hiểm, không bằng liền giúp sư huynh một chuyện. Không đợi Đàm Hữu Kỳ lên tiếng, Điền Lâm cau mày nói, sư huynh không phải là muốn ta giúp ngươi cướp đoạt Vân Đỉnh công đại đạo a? Lúc này Thúy Nhi cùng Ngọc Nhi cũng nhìn xem Đàm Hữu Kỳ, trong đôi mắt mang theo chất vấn. Dù là Đàm Hữu Kỳ ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi đến thẹn đỏ. Hắn giải thích nói, Điền sư đệ dù sao cùng Vân Đỉnh công quen thuộc, hơn phân nửa biết Vân Đỉnh công một chút tân mật. Ta nghĩ nếu có Điền sư đệ chỉ điểm của ngươi, ta tiến đại mộ sau có lẽ có thể ít đi không ít đường quân cơ. Điền Lâm nói, phải biết đại mộ tin tức, không phải nên tìm người thủ mộ sao? Ta nghe nói Tương Tây Tông bắt người thủ mộ, nếu như có thể tìm tới người thủ mộ, từ người thủ mộ trong miệng có được tin tức không thể so với ta nói có thể tin hơn. Người thủ mộ bị Tương Tây Tông người bắt lấy, Tương Tây Tông làm sao có thể trấn giữ mộ nhân khẩu bên trong có được tin tức chia sẻ cho chúng ta? Ta nhìn sư huynh ngươi muốn tìm đại đạo nghĩ vắng đầu. Ngươi tìm không thấy người thủ mộ, tìm ta cũng vô dụng, đừng nói thiên môn bên trong làng quan cùng thế giới này Vân Đỉnh công vốn cũng không có thể tính cùng là một người. Coi như cả hai là cùng một người, nơi đó có ta chỉ điểm một chút, sư huynh ngươi liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Đàm Hữu Kỳ nói, xem ra, đàm mộ thật chỉ có thể ở Tương Tây Tông các sư đệ trên thân nghĩ cách. Chương 425. Mai trưởng lão đến. Chương 425. Mai trưởng lão đến đưa mắt nhìn Đàm Hữu Kỳ rời đi, Thúy Nhi rốt cục nhịn không được nói, cái này họ Đàm, hưởng hắn cũng là Thủy Vân Tông nội môn đệ tử. Bây giờ làm kim đan cường giả, vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Trừ phi hắn là lão gia khách nhân, ta thật muốn gắt hắn một cái. Điền Lâm có chút im lặng, hắn nhìn xem cửa ra vào chỗ không người nói, Đàm sư huynh, làm thế nào tặc cũng có thể lên nghiện sao? Quả nhiên tại cửa ra vào, vậy mà xuất hiện lần nữa Đàm Hữu Kỳ thân ảnh. Hắn một mặt cởi xuống áo choàng, một mặt tán thưởng nhìn xem Điền Lâm. Điền sư đệ quả nhiên thai thính mắt tinh, ta nguyên bản không tin ta đạo khí có thể bị Điền sư đệ mắt thường cùng thể vị phá giải. Bây giờ lớn mật thử một lần, lại còn là bị Điền sư đệ phá giải. Điền Lâm mặt đen lại nói, Đàm sư huynh hiện tại thử qua, có thể đi được chưa? Đàm Hữu Kỳ mặt không đổi sắc ổn quyền, nói, Điền sư đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói dứt lời, hắn lần nữa giắt áo choàng rời đi. Một bên Thúy Nhi cả giận, hắn ở đâu là hoài nghi lão gia không thể xem thấu hắn áo khoác, hắn rõ ràng là hoài nghi lão gia không muốn đem đại mộ bí mật nói cho hắn biết, cho nên lại chạy về đến nghe lén. Thúy Nhi, Ngọc Nhi nhíu mày, ánh mắt nhìn phía cửa ra vào chỗ không người, nàng sợ Đàm Hữu Kỳ lại chạy về đến nghe lén. May mà Điền Lâm lắc đầu, nói, lần này là đi thật, các ngươi cũng không cần lại lo lắng. Lúc này sắc trời cũng đã rất muộn, hương giá ở giữa đèn đuốc diệt hết. Cái này điên tính hắc ám núi lớn, lúc này nhìn rất thanh tịnh, lại cho Điền Lâm một loại bấp bênh cảm giác. Ngày mai Ngọc Nhi ngươi hướng các thôn đi một chuyến, nói cho hàng xóm láng giềng nhóm, về sau một đoạn thời gian đều không cần đến Điền gia trang tới. Chính đóng cửa Ngọc Nhi ngẩn người, lại nghe Điền Lâm phân phó nói, ngày mai Thúy Nhi đi trong thành, cùng ngươi tỷ tỷ mua một lần một chút đại khách dùng trà. Ta xem chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ có các tông trưởng lao xuất hiện ở đây. Ngọc Nhi rốt cục hiểu được, vì cái gì Điền Lâm muốn nàng thông chi các thôn dân, không có chuyện đừng hướng Điền gia trang chạy. Mặc dù đều nói tu chân giả cùng người cũng không hề khác gì nhau, nhưng tu chân giả cùng phàm nhân địa vị thực sự không ngang nhau ở trong mắt tu chân giả, phàm nhân cũng không so sâu kiến cao quý bao nhiêu. Phổ thông tu sĩ kim đan tại Điền Lâm trên địa đầu đánh giết phàm nhân, Điền Lâm có lẽ còn có thể ra mặt ngăn lại. Nhưng nếu là nguyên anh tu sĩ, Điền Lâm có thể làm được chính là không giúp nguyên anh tu sĩ giết phàm nhân, trừ ngoài ra không còn gì khác. Lao ra, nếu không chúng ta vẫn là về tông môn a. Ngọc Nhi cảm thấy cái này Bắc Gia quận đúng không phải chi địa, tông khác trưởng lao đến Bắc Gia quận, chưa hẳn cho Điền Lâm cái này vấn đạo tông chân truyền đệ tử mặt mũi đến lúc đó, những trưởng lão này thật coi Điền Lâm là thành thương dự đồng bọn, không có vấn đạo tông phù hộ, Điền Lâm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hồi vấn đạo tông, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng ta có tật giật mình. Huống hồ Mai Tiên Cô tới Bắc Gia quận, ta nhớ nàng vị kia yêu nàng sâu vô cùng ra ra, cũng không có khả năng bỏ đi nàng cháu gái này mặc kệ. Trên thực tế, chẳng những là Mai trưởng lão tới Bắc Gia quận, liền ngay cả vấn đạo tông tiết trưởng lão cũng tới. Hai cái trưởng lão đến Điền Lâm trang viên lúc, chính trông thấy Điền Lâm tại trong linh điền trồng trọt, Điền Lâm linh điền cùng nơi khác khác biệt, địa phương khác đều là tuyết lớn đầy trời. Nhưng Điền Lâm linh điền chỗ lại dựng cái sắt lều. Sắt bên ngoài dạp là tuyết động, mà sắt trong dạp lại ấm áp như xuân. Mai trưởng lão vừa vào nhà, cũng cảm giác được sắt trong dạp tràn đầy đạo pháp khí tức. Đây chính là ngươi tiết khí chi đạo. Nhìn qua trong linh điền sinh ra chồi non linh mễ, Mai trưởng lão hỏi Điền Lâm, bây giờ ngươi tu luyện ra nhiều ít tiết khí? Tiết khí có 24 cái, nhưng không có người nào đem thời gian tốn hao tại tu đầy 24 cái tiết khí phía trên. Dù sao 24 cái tiết khí, đối ứng chính là 24 cái đạo chủng. Tại Kim Đan thậm chí Nguyên Anh cảnh giới, muốn tu luyện ra 24 cái đạo chủng liền đã không dễ dàng. Mà muốn đem 24 cái đạo chủng đều tu thành đạo quả, kia hao phí mất thời gian cùng tinh lực, đã đủ để tu luyện cái khác đại đạo. Cái gọi là ngàn chim tại rừng không bằng một chim nơi tay, Mai trưởng lão sợ Điền Lâm tham thì thâm. Đệ tử bây giờ đã tu luyện 24 cái đạo chủng, bây giờ khoảng cách đầu một cái đạo chủng kết quả, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Nghe Điền Lâm, Mai trưởng lão hơi kinh ngạc mà nói, ta nhớ được lần trước tại vấn đạo tông lúc, ngươi nói ngươi tu luyện ra được chỉ có mấy cái tiết khí chi đạo a. Như vậy đến tiếp sau tiết khí đạo chủng, ngươi lại là từ nơi nào có được? Một chút là chính mình ngộ, một chút là từ nơi khác cầu tới. Điền Lâm nói láo, lập tức nói sang chuyện khác hỏi Mai trưởng lão, trưởng lão là tìm đến Mai sư thì sao?
Nàng hiện tại ở tại Tô gia, trưởng lão muốn tìm nàng, chỉ sợ muốn hướng Tô gia đi tìm.
Ta chính là từ Tô gia tới, nơi đó đã tụ mãn không ít người. Ta thực sự không kiên nhẫn ở nơi đó xa giao, cho nên dứt khoát đến ngươi nơi này nhìn một cái.
Hắn nói, ta nghe Thủy Vân Tông Đàm Hữu Kỳ cùng Tiên Nhi đều nói ngươi không tham gia lần này đại mộ tranh đạo sự tình.
Nhìn Điền Lâm gật đầu, Mai trưởng lão tại xác định tin tức là thật về sau, cũng liền không nói gì thêm nữa, ngược lại hỏi, ta lại nghe nói, ngươi cùng Thương Dự có cấu kết.
Điền Lâm cười, nói, kia là thần nữ tông thu trưởng lão đang nói láo.
Bởi vì duyên cớ của nàng cùng nhau các tông đệ tử đều chết tại Thương Dự trên tay.
Nàng tự biết đảm đương không nổi trách nhiệm, cho nên muốn cầm ta đến có nổi.
Mai trưởng lão nói, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, dù sao này đến Bắc Giá quận, ta chính là xử trí chuyện này tới.
Hắn không phải là vì xử trí chuyện này mà đến, mà là bởi vì Mai tiên cô ở chỗ này, huống hồ sự tình lại dính đến Điền Lâm, cho nên mới thật xa chạy tới.
Nhắc tới cũng là thu trưởng lão không may.
Núi rửa của nàng không nguyện ý chạy Bắc Giá quận đến, mà là đi Thương Châu mưu đoạt càng lớn cơ duyên đi.
Bắc Giá quận Vân Đỉnh công mộ tất nhiên cũng rất tốt, nhưng cũng tiếc chỉ có kim đan cảnh giới tu sĩ mới được cho phép tiến mộ.
Nguyên anh tu sĩ, tới đây thuần túy là lãng phí thời gian,
mà cái gọi là tiên kiếm, lại cần tu luyện ngũ sát thuật người mới có thể ngự chạy, có thể nói là gần gà đến cực điểm.
Các tông các trưởng lão mặc dù đối tiên kiếm có hứng thú, nhưng so với Thương Châu cơ duyên mà nói, tiên kiếm đối bọn hắn liền không có lớn như vậy lực hút.
Thu trưởng lão sự tình dễ nói, bây giờ đệ tử lo lắng càng nhiều hơn chính là Thương Dự, kẻ này cùng ta có thủ, bây giờ lại có tiên kiếm nơi tay, thật đối đầu hắn, đệ tử chỉ sợ không có năng lực hoàn thủ.
Việc này ta đã tinh cả Tiết trưởng lão, lại triệu tập mấy cái khác tông môn trưởng lão, coi như không thể tìm tới giết chết Thương Dự, cũng sẽ không để hắn tại Bắc Giá quận khoé gió nổi mưa.
Có Mai trưởng lão câu nói này, Điền Lâm rốt cục yên lòng.
Vân Đỉnh công đại mộ mấy ngày nữa liền muốn mở ra, ngươi nếu có tâm đi trong mộ nhìn xem, hiện tại liền có thể cùng ta đi Tô gia.
Có người đi theo Tiên Nhi, giữa lẫn nhau chiếu ứng, nên không có nguy hiểm gì.
Điền Lâm lần nữa lắc đầu, nói, đệ tử đối Vân Đỉnh công đạo pháp truyền thừa không có gì hứng thú, còn là tu luyện tự thân tiết khí chi đạo quan trọng.
Cũng tốt.
Ngươi bây giờ nắm giữ đạo chủng đã nhiều lắm, như lại ham cái khác đạo chủng, ngược lại có chút được không bù mất.
Chương 426. Động thủ.
Chương 426. Động thủ.
Mai trưởng lão hiệu suất làm việc rất nhanh, nói cho Điền Lâm một cái công đạo, không đến ngày thứ 3 liền phái người tìm đến Điền Lâm đi Tô gia.
Cứ việc từ Thúy Nhi trong miệng biết gần nhất Bắc Giá quận biến hóa, nhưng các loại Điền Lâm đi vào Bắc Giá quận quận thành về sau, mới càng thêm khắc sâu giải được, những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng các tông đệ tử tới đây về sau, đối Bắc Giá quận ảnh hưởng.
Trước kia Bắc Giá quận không thể nói không náo nhiệt, chỉ là lúc đó náo nhiệt hơn phân nửa là những cái kia luyện khí cảnh giới hoa hoa lang, tại bên đường bày chút hàng vỉa hè.
Mà bây giờ Bắc Giá quận thành, trên đường cái đi tới cơ hồ không có phàm nhân, tất cả đều là trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan.
Bên đường bày biện cũng không còn là chút đậu hũ não, mức quả loại hình phổ thông đồ vật đại lượng linh trà, pháp khí, trên đường phố rực rỡ muôn màu.
Bán linh mễ cửa hàng lương thực, càng là sớm đã phủ lên bán huynh bảng hiệu.
Khác không nói đến, lần này Vân Đỉnh công đại mộ, đối Bắc Giá quận phát triển ngược lại là rõ ràng trợ giúp rất lớn.
Đội ngựa Thúy Nhi tại ở ngoài thùng xe nói, ai nói không phải đâu.
Trong thôn hiện tại sớm có kết luận, Tô gia bây giờ phát đại tài.
Bắc Giá quận linh mễ, linh nục các loại làm ăn, toàn từ Tô gia lũng đoạn.
Bây giờ trong thành tới nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ, mỗi ngày hao phí linh mễ, linh nục lại là lượng lớn.
Tô gia có thể nói nằm liền có thể kiếm tiền, lại so kiếm tiền càng thêm có chỗ tốt là.
Nhiều như vậy hoa hoa lang tụ tại Bắc Giá quận, Tô gia hoàn toàn có cơ hội đối ngoại mời chào người mới.
Thiếu gia, phía trước lập tức tới ngay.
Xe ngựa tới gần Tô gia, Thúy Nhi trước nói dứt lời, lập tức lại hướng về phía cản đường người hô, tránh hết ra, một hồi bị ngựa nổi trứng, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở.
Đang ngồi đều là Tô gia khách nhân, mọi người vì sao phải cho ngươi nhóm nhường đường?
Có chút cơ tu sĩ xếp hàng sớm sắp xếp không kiên nhẫn được nữa, hiện nay nhìn người nghị tranh ngang, quay đầu lạnh giọng nói một câu.
Chư vị,
Điền Lâm không muốn gây nên tranh chấp, hắn từ trong xe ngựa đứng dậy, nói,
tại hạ vấn đạo tông Điền Lâm, cũng không phải là cố ý muốn tranh ngang, chỉ là hôm nay vấn trách thu trưởng lão một chuyện, cần Điền Mỗ tự mình giảng co.
Chư vị mời cần phải tạo thuận lợi, đợi chuyện chỗ này, Điền Mỗ lại cùng mọi người bồi tội.
Điền Lâm tại Bắc Giá quận thanh danh không thể bảo là không vang dội, dù sao hắn là vấn đạo tông chân truyền đệ tử một trong.
Chứ ngoài ra, Điền Lâm cùng Vân Đỉnh công từng là kết bái huynh đệ sự tình, dân gian truyền có cái mũi có mắt.
Chỉ tiếc Điền gia trang bởi vì có Tô gia, sạch đường phố, người bình thường muốn lên cửa quấy rầy Điền Lâm đều không được.
Nếu không, Điền Lâm trang viên cánh cửa sớm bị người cho đả phá, chỗ nào cho phép hắn thanh tịnh.
Điền công tử, ngươi cùng Vân Đỉnh công sự tình kết bái huynh đệ sự tình, đến cùng là thật vẫn là tin đồn?
Điền tiên bối, đến tột cùng như thế nào mới có thể thu được Vân Đỉnh công truyền thừa?
Mời ngươi cho chúng ta hảo hảo nói một chút.
Chúng ta nghe người nói, Điền công tử không có ý định đi Vân Đỉnh công đại mộ tìm kiếm truyền thừa, chuyện này là thật sao?
Ngày xưa đám người muốn gặp mặt một mặt mà không thể được Điền Lâm đống nhiên xuất hiện, ở đây người làm sao có thể bỏ lỡ hỏi ý cơ hội?
Chỉ tiếc Điền Lâm không có khả năng trả lời bọn hắn, lại Tô gia những cái kia nguyên anh các trưởng lão, cũng không cho phép người bên ngoài như thế hồi náo.
Điền công tử, nhà ta chủ mẫu cho mời.
Lúc này, Tô gia trong cửa lớn đi ra một cái tu sĩ kim đan tới.
Cái này tu sĩ kim đan Điền Lâm nhận không ra, nhưng hắn tự xưng Vương Yên Vũ là hắn chủ mẫu, có thể thấy được đây là Vương Yên Vũ mới chiêu khách khanh. Điền Lâm vội vàng đi theo nam tử trung niên chắp tay hoàn lễ, tiếp lấy xuống xe ngựa, mang theo Thúy Nhi cùng Ngọc Nhi nhanh chân tiến vào Tô gia.
Có trung niên nam tử kia ở bên ngoài cả người, cái này cũng miễn đi Điền Lâm bị quấy rầy.
Rất nhanh, Điền Lâm đi theo nam tử trung niên, hai người một trước một sau đến Tô gia phòng chỗ.
Tại Tô gia phòng chỗ, Điền Lâm cũng nhìn thấy Đàm Hữu Kỳ, Mai Tiên Cô, Thu trưởng lão còn có rất nhiều nhận biết cùng không quen biết các tông đệ tử Điền Lâm tại cái này cả đám trên thân đảo qua, cuối cùng lại đối ngồi ở vị trí đầu chỗ Tiết trưởng lão, Mai trưởng lão cùng các trưởng lão khác làm lễ, vấn đạo tông đệ tử Điền Lâm, ở đây gặp qua chư vị tiền bối. Trên cùng chỗ một cái mặt thẹo trưởng lão nhìn xuống Điền Lâm, hỏi: "Điền Lâm, thần nữ tông thu trưởng lão nói ngươi cùng Thương Dự có cấu kết, ngươi nói thế nào? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do?" Điền Lâm như Thương Dự có cấu kết, lúc trước hắn rời đi Thiên Môn lúc, liền không khả năng bỏ đi vãn bối một người tại Thiên Môn thế giới bên trong một mình chạy trốn. Thu trưởng lão nói, ngươi cùng Thương Dự đều là đến từ Ngọc Long Đại Châu cố hương người, chuyện này có phải thật vậy hay không? Điền Lâm nhẹ gật đầu, hắn cái gật đầu này, để cùng đi Thúy Nhi cùng Ngọc Nhi sắc mặt đều là biến đổi. Mà quỷ gối đường bên trong Thu trưởng lão, trong lòng cũng là nổi lên vẻ vui sướng. Nhưng Điền Lâm lại nói, nhưng mọi người đều biết, Thương Dự tu luyện chính là ngũ sát thuật. Cái gọi là năm giết, là giết sư, hôn, quân, địa, thiên. Thương Dự ngay cả mình sư phó, cha đẻ hòa thân tỷ đều giết, huống chi đối ta xã này người. Lại hoặc là nói, Thương Dự tu luyện đạo, vốn là dựa vào giết hôn giết bạn mạnh lên. Dạng này thiên sát cô tình, từ đâu tới đồng hương tình nghĩa? Lời vừa nói ra, đường bên trong người hướng gió lại trong nháy mắt thay đổi. Có không biết ngũ sát thuật người cao mày, hỏi thân cận bằng hữu nói, thế gian thật có dạng này tà pháp. Lập tức có người biết chuyện giải thích nói, ngũ sát thuật vốn là khi sư diệt tổ tà pháp, cho nên cái thanh kia tiên kiếm chủ nhân mới được xưng là khi sư diệt tổ ma đầu. Lúc trước Trầm Tiên Đường vị kia kiếm tiên, không phải liền là bởi vì quá mức làm điều ngang ngược, cho nên mới bị chìm vào Trầm Tiên Đường sao? Khó trách các tông trưởng lão đối tiên kiếm không có gì hứng thú. Nguyên lai cái này tiên kiếm cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi a. Bọn hắn bí mật xì xào bàn tán, nhưng cũng đều ngồi vững Thương Dự chú định thiên sát cô tinh sự thật. Dạng này thiên sát cô tinh người, ai dám cùng hắn làm bằng hữu? Loại này dựa vào giết hôn giết bạn mạnh lên người, làm sao có thể cùng Điền Lâm có giao tình? Trừ phi Điền Lâm muốn chết không sai biệt lắm. Thu trưởng lão, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Phía trên Mai trưởng lão lúc này rốt cục mở miệng, ở trên cao nhìn xuống vấn Thu trưởng lão. Thu trưởng lão trắng bệch lấy khuôn mặt, lại tại lúc này không chịu khuất phục. Hắn cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, Điền Lâm cùng Mai trưởng lão quan hệ của ngươi ai không rõ ràng? Ngươi muốn thiên vị hắn, ta tự nhiên không lời nào để nói. Mai trưởng lão cũng không tức giận, nói, hôm nay đối ngươi phán trách là từ ở đây mấy đại trưởng lão cùng nhau quyết định, cũng có các tông đệ tử cùng một chỗ làm chứng kiến. Có công bằng hay không, không khỏi ngươi nói tính. Thu trưởng lão khinh thường nhếch miệng, nàng sở dĩ như thế kiên cường, chính là biết mình đã đắc tội Mai trưởng lão ông cháu quá độc ác. Lúc này coi như chịu vừa, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại kiên cường một lần các loại tương lai trở về tông, còn có thể cùng trong tông môn cùng Mai trưởng lão không hợp nhau trưởng lão biểu trung tâm. Tốt, đã sự thật vô cùng xác thực, như vậy bản trưởng lão liền muốn đợi tông môn chấp hành một quy. Mai trưởng lão nói, Thu trưởng lão tham sống sợ chết, vì thế mưu hại trung lương. Có dám hắn không biết hối cải, bản trưởng lão quyết y đem nó giết chi gian đe. Thu trưởng lão miệng không phủi, mà là kinh ngạc đứng dậy nhìn xem Mai trưởng lão nói, vì một chút chuyện nhỏ, ngươi muốn giết ta. Mai trưởng lão không cùng Thu trưởng lão nói nhảm, nói thẳng, Tiên Nhi, động thủ. Sớm tại bên cạnh đợi đến Mai tiên cô cũng không nói nhảm, từ trong tay áo móc ra thần nữ thụ tới. Chương 427, Nam thi vợ chồng. Chương 427, Nam thi vợ chồng. Vẫn là thần nữ thụ bắn ra rất nhiều sợi rễ, vẫn là những này sợi rễ bao lấy Thu trưởng lão. Chỉ là lần này Thu trưởng lão bị thần nữ thụ thôn vệ về sau, không thể một lần nữa phục sinh. Ngoại trừ giúp Mai tiên cô thần nữ thụ bên trên kết đầy lánh hương diệp bên ngoài, chỉ ở trong thính đường ở giữa lưu lại một đám từ máu. Một cái kiều tích tích, kim đan cảnh giới đại mỹ nhân cứ như vậy không có, ở đây người khó tránh khỏi cảm thấy Mai trưởng lão ông cháu quá độc các chút. Cũng không phải ai háo sắc, chỉ là bởi vì mọi người đều cho rằng, Thu trưởng lão tuy có tội, nhưng tội lỗi cũng không đáng chết. Phải biết, tông môn bồi dưỡng một cái tu sĩ kim đan không dễ dàng. Mà một người muốn trở thành tu sĩ kim đan, trong đó trải qua khổ sở không biết có bao nhiêu, cứ như vậy tùy tiện giết, há không đáng tiếc. Cái gọi là hình không lên đại phu, hôm nay Thu trưởng lão có thể bởi vì một chút việc nhỏ bị giết chết. Như vậy ngày khác đang ngồi phạm nhân sai, có phải hay không cũng có thể bị tùy tiện tìm lý do đánh giết. Điền Lâm, Thu trưởng lão hãm hại ngươi, bây giờ ta dùng tính mạng của nàng bồi tội. Kết quả này, ngươi có hài lòng? Mai trưởng lão không quan tâm người khác suy nghĩ gì, hắn một cái nguyên anh tu sĩ, làm việc mà còn cần sợ đầu sợ đuôi. Giết Thu trưởng lão, phòng ngừa Thu trưởng lão ở sau đó cùng cháu gái của mình cạnh tranh, đây là Huệ Nhi không uổng phí sự tình. Mai trưởng lão giết Thu trưởng lão, cũng không so bóp chết Mã Nghị muốn khó bao nhiêu. Cần biết, Thu trưởng lão cũng không có một cái nào nguyên anh kỳ ra ra. Trưởng lão xử sự công bằng, đệ tử không có cái gì không hài lòng. Vậy thì tốt, hôm nay công thẩm Thu trưởng lão một chuyện như vậy chấm dứt, cũng coi là cho Điền Lâm cùng chư vị chết đi các thiếu niên một cái công đạo. Bây giờ muốn thương nghị, chính là như thế nào đối phó Thương Dự một chuyện. Mai trưởng lão hỏi Điền Lâm nói, ngươi cùng Thương Dự là đồng hương, đối với hắn hẳn là có chút hiểu rõ. Ngươi cảm thấy, nên như thế nào đem Thương Dự dẫn ra? Thương Dự giết không ít tiên môn đệ tử, bây giờ đã là mục tiêu công kích. Các tông coi như không vì trong tay hắn tiên kiếm, cũng không có khả năng buông tha Thương Dự. Đệ tử mặc dù cùng Thương Dự đều là Ngọc Long Đại Châu người, nhưng ta hai người cũng không có giao tình gì, ngược lại một mực có thủ. Cho nên đệ tử đối Thương Dự bí mật biết rất ít, cũng không biết nên như thế nào đem hắn dẫn ra. Mai trưởng lão lại nhìn phía những người khác, chư vị có ý kiến gì hay không, có thể đem Thương Dự dẫn ra. Thương Dự có dịch dung cải tiến chi thuật, muốn tìm tới Thương Dự chỉ sợ tương đối khó khăn. Bất quá Thương Dự đến Bắc Giác quận, gây nên sự tình chỉ sợ không chỉ là giết Điền Lâm, trong đó chưa hẳn không có vì Vân Đỉnh Công đại mộ mà đến ý tứ. Có người chậm rãi mà đàm đạo, không bằng mọi người canh giữ ở Vân Đỉnh Công đại mộ cửa ra vào các loại lấy Thương Dự tới cửa, cho hắn đến cái ôm cây lợi thỏ. Lại có người lắc đầu nói, ôm cây lợi thỏ sẽ chỉ hù chạy con thỏ, không bằng tới cái bắt rùa trong hũ. Hắn không phải muốn vào đại mộ sao? Chúng ta thả hắn tiến đại mộ, lại giữ vững đại mộ cửa ra vào, đến lúc đó hắn cũng không thể tại trong mộ lớn ngốc cả một đời không ra đi. Nghĩ kế tiếng người vừa nói xong, lập tức bị cái khác tu sĩ kim đan phản bác, Thương Dự có tiên kiếm nơi tay, nguyên anh tu sĩ trong tay hắn đều chưa hẳn có thể lấy lòng. Thả hắn tiến vào đại mộ, còn có chúng ta đường sống sao? Quả nhiên, liền có trưởng lão cũng lắc đầu nói, chúng ta này đến, ngoại trừ bắt Thương Dự bên ngoài, chính là ngăn cản hắn tiến đại mộ. Miễn cho hắn tại trong mộ lớn cầm tiên môn đệ tử đại khai sát giới, đơn giản tới nói, những trưởng lão này tới, có bắt hay không đạt được Thương Dự khác nói, lại muốn thay đệ tử bản tông hộ giá hộ tống. Cái gọi là hộ giá hộ tống, chính là để Thương Dự không thể đoạt được đại đạo. Còn đệ tử bản tông có thể hay không đoạt được đại đạo, liền nhìn đệ tử bản tông bản sự. Một đám người liễu giễu nửa ngày, cũng không thể xuất ra một cái đáng tin điều lệ. Mà ở trong mắt Điền Lâm, tiết lộ bí mật thì hại thành, loại này trước mắt bao người thảo luận ra kết quả, chỉ sợ phòng ngừa không được bị Thương Dự nghe lén đi đến lúc đó phe mình bố trí đều bị đối thủ biết, còn lấy cái gì đi đối phó Thương Dự. Điền Lâm suy đoán, những cái này các trưởng lao trong âm thầm khẳng định sẽ còn thương nghị đối phó Thương Dự sự tình. Cũng chỉ có thời điểm đó thương nghị, mới thật sự là đối phó Thương Dự biện pháp. Hắn lúc này tự hỏi cũng không có việc gì cần hỏi hắn, thế là học cái khác tu sĩ kim đan bộ dáng, ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Mai Tiên Cô tự mình hái lấy thần nữ thụ bên trên lãnh hương diệp, tại Điền Lâm khi đi tới nhịn không được cười nói: "Ta sớm muốn đem nữ nhân này làm ta thần nữ thụ phân bón, đáng tiếc nàng tu vi quá thấp, đối ta thần nữ thụ không có cái gì đại dụng. Lúc trước liền nên đem nàng lưu cho ngươi." Điền Lâm im lặng, nói: "Ngươi dù sao tại thần nữ tông dạo qua, lại có cái tại thần nữ tông làm trưởng lão ra, nói tới nói lui cũng coi như nửa cái thần nữ tông người. Thu trưởng lão là thần nữ tông trưởng lão, coi như phạm sai lầm, há lại cho ta một ngoại nhân độc thủ." Mai Tiên Cô không có xoắn xuýt chuyện này, hỏi Điền Lâm nói: "Ngươi bây giờ tu vi đã đến kim đan cảnh giới, lúc nào đem thần nữ thụ tăng lên tới thần thông cấp?" Điền Lâm lần trước cảm ngộ đại thiên thuật, hắn đại thiên thuật đã đến thần thông cấp. Chỉ tiếc, hắn thần nữ thụ bởi vì hấp thu tà ma quá ít, khoảng cách thần thông cấp cũng còn kém một tia. Ta tạm thời còn không có tiến bí cảnh dự định. Điền Lâm vừa dứt lời, một bên âm phong đánh tới. Điền Lâm nhíu mày quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy cái sắc mặt tái xanh, giống như tử thi đồng dạng thanh niên. Thanh niên sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không phải là hắn đối Điền Lâm có ý kiến gì không, mà là bản thân hắn tu luyện đạo pháp bên ngoài lộ vẻ duyên cớ. Điền Lâm đứng dậy cùng thanh niên chắp tay, nguyên lai là hai vị hiền phu phụ, ngày đó bí cảnh từ biệt, chưa nghĩ hôm nay có thể ở chỗ này lại đụng phải hai vị, thật sự là thật đáng mừng. Người tới chính là Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô mới vào bí cảnh lúc gặp phải Nam Thi vợ chồng, chỉ là một năm không thấy, hai vợ chồng này bây giờ đều đã có tu vi kim đan. Điền Lâm nhớ kỹ, lần trước tại bí cảnh bên trong, chỉ có nữ thi là cưỡng ép đột phá đến kim đan cảnh. Ta không đến Bắc Giã có lúc, ngược lại nghe nói qua không ít Điền huynh đệ đại danh. Thanh niên nói, Điền sư đệ cùng Mai sư muội bây giờ đều làm vấn đạo tông chân truyền đệ tử, cũng là thật đáng mừng. Mai Tiên Cô không nói gì lời khách sáo, trực tiếp hỏi hai người nói, hai người tương Tây Tông đệ tử, cũng là vì Vân Đỉnh Công đại đạo mà đến sao? Tương Tây Tông đệ tử tu luyện tự thành một mạch lớn đạo lý kỳ thật rất không cần phải đi nơi khác tìm cái gì đại đạo. Chỉ có những cái kia không có chí khí, tự biết vô luận như thế nào cũng không tiến vào được nguyên anh cảnh giới Tương Tây Tông đệ tử, mới có thể cải biến mình học, từ bỏ chính mình, biến thành người chết, tín ngưỡng. Nhưng đây đối với Nam Thi vợ chồng, chẳng những xuất thân không tầm thường mà lại thiên phú cũng không tệ. Nhìn, không phải là loại kia muốn từ bỏ tự thân sở tu chi đạo người. Hai người chúng ta tới, ngược lại không phải bởi vì cái gì đại đạo, mà là nghe nói Vân Đỉnh Công có một môn giả tử hoàn sinh đạo thuật, chúng ta sở cầu chính là tiến trong mộ lớn tìm tới môn đạo thuật này. Giả tử hoàn sinh. Điền Lâm nhíu mày lúc, liền nghe nữ thi nói, nhà ta bảo nhi hôm đó tuy bị chúng ta tử thụ yêu trong tay cứu ra, nhưng bây giờ còn sống cũng như chết đồng dạng không có khác nhau. Ta Tương Tây Tông mặc dù cũng không ít phục sinh chi thuật, nhưng tất cả cũng không có tác dụng. Bây giờ nghe nói trong mộ lớn có này đạo pháp, cho nên nghĩ đến tìm kiếm cơ duyên. Nói tới nói lui, hai vợ chồng này còn đang vì bọn hắn quỷ anh bảo nhi 43. Chương 428. Tuyệt, ngươi nói có đúng hay không? Chương 428. Tuyệt, ngươi nói có đúng hay không? Ta vợ chồng tìm đến hai vị, là muốn mời hai vị tiến vào trong mộ lớn về sau, như được môn đạo này thuật, làm ơn tất cùng ta vợ chồng trao đổi. Hắn hai cái nhìn xem Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô, nghe Mai Tiên Cô sảng khoái nói, việc này đơn giản, nếu ta thật có thể tại trong mộ lớn tìm tới môn đạo thuật này, nhất định sẽ không tàng tư. Nam Thi nhìn Điền Lâm lúc, Điền Lâm chỉ có thể nói, Điền Mộ cũng không tính tiến đại mộ tìm cơ duyên, cho nên hiền phu phụ yêu cầu, tha thứ Điền Mộ không thể ra sức. Nam Thi ngược lại sẽ không bởi vậy cảm thấy bất mãn, dù sao Điền Lâm không tiến đại mộ sự tình đã sớm tại Bắc Giã quận truyền xôn xao, đơn giản là mọi người cảm thấy Điền Lâm là sợ người quấy rầy cùng phiền phức hắn, cho nên vung láo. Thật đến đại mộ mở ra hôm đó, Điền Lâm khẳng định sẽ đi. Thế sự khó liệu, Điền sư đệ như nửa đường cải biến chủ ý, thật tiến vào đại mộ về sau, làm ơn sẽ giúp ta lưu tâm một chút môn đạo này thuật. Hiển nhiên, Nam Thi cũng không tin tưởng Điền Lâm không đi đại mộ. Nhưng hắn không có đâm thủng Điền Lâm, hoang luôn, lời nói huyền chuyển cho Điền Lâm lưu lại mặt mũi. Nhưng những người khác lại không giống như hắn đối Điền Lâm có chỗ cầu, rất không nể mặt mũi đi lên hỏi Điền Lâm nói, Điền Lâm, ngươi thật không tiến đại mộ, không phải là nói chuyện lừa gạt chúng ta à? Điền Lâm nhíu mày nhìn xem người tới, chắp tay nói, nguyên lai là kiếm tông sư đệ. Điền Mộ có đi hay không đại mộ, tựa hồ cùng kiếm tông không có quan hệ a. Nghe Điền Lâm gọi hắn sư đệ, người tới lúc đầu trong lòng liền khó chịu, nhất là Điền Lâm một câu tiếp theo lời nói, nghe đối với hắn cũng không khách khí. Họ Điền, ngươi nói chuyện chú ý chút phân tức, đừng tưởng rằng ngươi có người bảo bọc, liền có thể không đem người khác để ở trong mắt. Mai Tiên Câu ngày bình thường đối Điền Lâm mặc dù châm chọc khiêu khích, nhưng đối đãi ngoại nhân lúc lại có loại cùng chung mối thù cảm xúc tại. Nghe cái này kiếm tông đệ tử phách lối như vậy, Mai Tiên Cô ở một bên nói, nếu ngươi không phục, đại khái có thể đánh một trận. Bây giờ các trưởng lão đều rời đi, ngươi cũng không cần sợ có trưởng lão hội giúp chúng ta. Cái này kiếm tông đệ tử nghe nói, nở nụ cười. Hắn mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng kiếm tông đệ tử tu luyện tới kim đan sơ kỳ, chiến lực cơ hồ có thể so sánh với những tông môn khác kim đan trung kỳ. Như giao đấu chính là vấn đạo tông lần này tới đường sở kiện, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng Điền Lâm là cái gì? Tốt, Điền Lâm, ngươi dám cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Điền Lâm ngạc nhiên, nói, muốn cùng ngươi đánh chính là Mai sư tỷ, cũng không phải ta. Ngươi không tìm nàng, tìm ta làm cái gì? Mai Tiên Cô khẽ miệng co giật, không nghĩ tới Điền Lâm đem nàng bán nhanh như vậy. Tiêu Kiếm Tông đệ tử nghe nói, cũng không nhịn được mặt đen lại nói, đường đường nam tử hán, sao có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, giống kiểu gì, ngươi có theo hay không ta đánh? Mai Tiên Cô cầm trong tay thần nữ thụ, tiến lên một bước nói, ta cùng ngươi đánh. Lúc này các trưởng lão đã sớm rời đi, trong âm thầm thương nghị sự tình đi. Nhưng này chút tu sĩ kim đan cùng trúc cơ các tu sĩ còn không có đi, bởi vậy không ít người đều hào hứng rạng rỡ nhìn xem Mai Tiên Cô, Điền Lâm còn có kia kiếm tông đệ tử. Kia kiếm tông đệ tử có thể học không đến Điền Lâm ra mặt dày, hắn không chịu ném đi mặt mũi, đối mặt Mai Tiên Cô khiêu khích há chịu nhượng bộ. Nhưng ngay tại hắn muốn đứng ra lúc, một thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngươi có nửa đạo khí, sư đệ ta chưa hẳn đánh thắng được ngươi. Nếu như ngươi thật muốn đánh, ta có thể cùng ngươi đánh. Ngươi tới một chữ như là một kiếm, chữ chữ đâm lòng người phổi. Mai Tiên Cô sắc mặt trắng nhợt, khẽ cau mày nhìn xem đi vào cửa thanh niên. Thanh niên này không phải người khác, chính là Kiếm Tông Kim Đan hậu kỳ đệ tử Kiếm Song. Kiếm Song sư minh. Lúc trước cùng Điền Lâm, Mai Tiên Cô bực bội Kiếm Tông đệ tử vui mừng, tiến lên hai bước nói, sư minh ngươi xuất quan. Trong phòng người cũng đều nghiêm nghị, thầm than thật mạnh kiếm khí. Bên kia Kiếm Song cũng không để ý tới sư đệ của hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn phía nơi xa ngồi Đường Sở Kiệt, Đường Sở Kiệt, ta muốn đối sư muội của ngươi cùng sư đệ độc thủ, ngươi cái này Kim Đan hậu kỳ đệ tử không nói câu nói sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Sở Kiệt, đã thấy Đường Sở Kiệt không chút hoang mang thả tay xuống bên trong trà, cười nói, Kiếm Song huynh đệ ra tay nhẹ một chút, cho ta một bộ mặt, không đem bọn hắn đánh chết liền tốt. Hắn câu nói này là thật để ở đây người cảm thấy ngoài ý muốn, có người biết chuyện cùng người bên ngoài giải thích nói, Đường gia cùng Mai Tiên Cô cùng Điền Lâm có cừu hận, cho nên khó trách Đường Sở Kiệt không chịu giúp hắn sư đệ sư muội. Nghe lời này, mọi người mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, cái này họ Mai cùng họ Điền, xem như gieo gió gặt bão. Không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác, tất cả đều chờ mong tiếp xuống phát triển. Một bên Điền Lâm thở dài, cùng Kiếm Song nói, sư huynh muốn đánh, kia Điền Mỗ liền đánh với ngươi đi. Hắn nói xong, một bên Mai Tiên Cô nắm lấy Điền Lâm cánh tay nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta cùng hắn đánh. Điền Lâm lắc đầu, hắn không phải là đối thủ của Kiếm Song, Mai Tiên Cô chính là Kiếm Song đối thủ. Điền Lâm sở dĩ không muốn đi đại mộ, cũng là bởi vì lần này đi trong mộ lớn, không ít đều là Kiếm Song loại người này. Mà đại mộ đại đạo, cũng hơn nửa là Kiếm Song loại người này mới có thể có đến. Cùng những người này đối bính, trừ phi có lớn lao vật khí, nếu không như thế nào cùng những người này tranh phong. Chỉ là Điền Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình cũng không tiến đại mộ, vẫn là phải đối đầu mạnh như vậy tay. Bất quá hắn xác định Kiếm Song không có khả năng giết hắn, đơn giản là làm nhục một chút mà thôi. Mất mặt chuyện này không có gì phải sợ, cũng không cần thiết lôi kéo Mai Tiên Cô cùng một chỗ mất mặt. Cũng tốt, vậy các ngươi hai cái cùng lên đi. Kiếm Song nói xong, giữa sân dừng lại người đều tránh ra thật xa, tự động chống đi một cái chiến trường. Bên kia nghe hỏi Vương Yên Vũ vội vàng chạy tới, nói, mấy vị sư huynh khoan đã, có chuyện gì không thể hào hào nói, nhất định phải độc thủ. Kiếm Song cười nói, tốt, vậy ta cho Vương cô nương một bộ mặt. Chỉ cần hai người bọn họ cùng ta sư đệ xin lỗi, ta liền bỏ qua bọn hắn. Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô làm sao có thể xin lỗi? Bị đánh một trận, chỉ cần không chết tất nhiên mất mặt. Nhưng so với xin lỗi mà nói, cái trước mặc dù mất mặt, nhưng người nào cũng không thể nói bọn hắn làm sai. Nhưng nếu là nói xin lỗi, vậy chẳng những mất mặt, hơn nữa còn đem tranh chấp nguyên nhân gây ra sai lầm đều nắm vào trên đầu mình, tương lai muốn lấy lại danh dự đều không có lý do chính đáng. Kiếm Song sư huynh thật biết chế cười, Điền Mộ không có làm sai sự tình, tại sao muốn xin lỗi? Không tệ, người ta lại không có làm sai sự tình, dựa vào cái gì xin lỗi? Chất vấn thanh âm vang lên, đám người hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái hán tử ôm sữa hổ từ bên ngoài đi vào. Ngự thú tông có đệ tử cao hứng nói, là phó sư minh. Kiếm Song cũng quay đầu nhìn xem trắng hán, cao mày nói, phó thiên cửu. Phó thiên cửu sờ lấy trong ngực sữa hổ, nói, Kiếm Song, sư minh của ngươi kiếm tuyệt đâu? Ngươi đem hành tung của hắn nói cho ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Kiếm Song lạnh lùng nói, ngươi lần trước thua ở ta sư minh trong tay còn ngại mất mặt không đủ, cũng tới tìm ta gây phiền phức. Phó thiên cửu khí cười, nói, nhìn lời này của ngươi nói, khiến cho giống như kiếm tuyệt lợi hại đây. Hôm nay đừng nói là ngươi, chính là sư minh của ngươi kiếm tuyệt tới, ta cũng như thế muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Nói xong, hắn sờ lên trong ngực sữa hổ nói, tuyệt, ngươi nói có đúng hay không? Chương 429, Hòa thượng. Chương 429, Hòa thượng. Nếu là Phó Thiên Cửu cùng Kiếm Tuyệt không có thủ, hắn một tiếng tuyệt nhi cũng sẽ không khiến cho người khác hiểu lầm. Nhưng Phó Thiên Cửu cùng Kiếm Tuyệt có thủ, hắn cho nhà mình sủng vật lấy tên làm tuyệt nhi, vậy thì có vũ nhục Kiếm Tuyệt hiểm nghi Đường Sở Kiệt có thể mặc kệ Điền Lâm cùng Mai Tiên cô chết sống. Dù sao đến một lần người khác biết Đường gia cùng Điền Lâm có khắc kiễng, thứ hai vấn đạo tông lớn nhất thế gia chính là Đường gia Điền Lâm cùng Mai Tiên cô coi như chịu đủ, vấn đạo tông ai sẽ vì hai người cùng Đường Sở Kiệt khó xử? Nhưng Kiếm Song khác biệt, hắn không có khả năng tại Kiếm Tuyệt chịu nhục về sau, còn biểu hiện được thờ ơ. Phó Thiên Cửu, ngươi đã muốn đánh, ta cùng ngươi đánh chính là. Chỉ là nơi này sân bãi không thi triển được, ngươi cùng ta ra ngoài vừa đi. Nói dứt lời, Kiếm Song đem kiếm nhất đập, cả người biến mất tại trong sảnh. Phó Thiên Cửu cười hắc hắc, theo sát lấy đuổi theo. Mắt thấy không ít người đều hướng phía bên ngoài chạy, muốn đi nhìn náo nhiệt, Mai Tiên Cô cũng không nhịn được nắm lấy Điền Lâm cánh tay nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Điền Lâm vốn không muốn nhìn náo nhiệt như vậy, nhưng Mai Tiên Cô bắt hắn bắt rất căng. Trong lúc vội vã Điền Lâm chỉ có thể cùng Thúy Nhi tỷ muội nói, các ngươi về trước đi, một hồi ta lại tới tìm các ngươi. Chờ hắn nói dứt lời lúc, Mai Tiên Cô đã dắt chơi diều, lôi kéo Điền Lâm chạy vội tới Bắc Gia quận vùng ngoại ô, chỉ gặp Bắc Gia quận nam giao chỗ, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Đạo kiếm khí này uy lực cực mạnh, chỉ một thoáng khai sơn điểm biển, làm nam giao bên ngoài núi lớn linh điền một phân thành hai. Chạy tới xem náo nhiệt một đám người bên trong, kim đan trung kỳ tu sĩ còn tốt. Những cái kia phổ thông, kim đan sơ kỳ tu sĩ tránh không kịp bị kiếm khí phá bên trong. Như là chúng tên ngốc trời, đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Mai Tiên Cô lôi kéo Điền Lâm trên không trung dừng lại chân, khen, nên nói không nói, kiếm tông người tất nhiên phách lối, nhưng cũng có phách lối tiền vốn. Lại tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên kim quang chợt hiện. Đám người ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp một thanh cự kiếm như là thiên môn đồng dạng rơi xuống, cái này trùng thiên khí thế, mang theo vô thượng uy áp, trực áp giữa không trung phi hành người không thể không bị ép hướng xuống đất chạy. Bọn hắn những này kim đan sơ, trung kỳ tu sĩ còn như vậy gian nan, càng không nói đến trên đất phàm nhân rồi. Kiếm tông người điên, không biết một kiếm này sẽ chết nhiều ít người sao? Không biết là ai hô xong một tiếng, tiếp lấy hơn 10 đạo pháp ánh sáng hướng phía không trung cự kiếm rơi đi. Những này pháp quang, đã có tu chân giả thả ra pháp bảo, cũng có tu chân giả đánh ra tới thần thông. Mục đích của bọn hắn không phải muốn ngăn cản kiếm xong, mà là nghị thi pháp ngăn cản cái này cự kiếm rơi xuống, miễn cho đả thương phía dưới phàm nhân. Chỉ tiếc, cái này hơn 10 đạo pháp ánh sáng thế đi chẳng những chậm, uy lực cũng kém xa kiếm xong tuyệt chiêu. Mắt thấy cự kiếm ở giữa không trung rơi xuống, chưa lúc rơi xuống đất, nam giao liền có thật nhiều phòng ốc bị kiếm thế áp đảo. Thời khắc mấu chốt, một tiếng thú giống vang lên. Chỉ gặp một cái một ngọn núi từ nội bộ phá vỡ, từ ngọn núi nội bộ bên trong đi ra một cái sơn tiêu. Cái này sơn tiêu cả người đầy cơ bắp, đưa tay liền ôm lấy rơi xuống cự kiếm. Keng, một thanh âm vang lên, cự kiếm hạ lạc rơi thế sinh sinh bị sơn tiêu ngừng lại. Cự kiếm tổn thương sơn tiêu máu me khắp người, không những như thế, cự kiếm còn tại sơn tiêu trong ngực gắt gao giãy giụa. Cùng cự kiếm đấu sức sơn tiêu lúc này thân thể căng cứng, hai đầu cơ như là gò đất nhỏ đồng dạng nâng lên. Lại thấy nó đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra răng nhọn đối cự kiếm nhất cắn, cự kiếm trong nháy mắt bị nó cắn một cái nát. Đám người biết, cự kiếm kia là kiếm song đánh ra, mà kia sơn tiêu lại là Phó Thiên Cửu biến thành. Cự kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng đến cùng đánh không lại Phó Thiên Cửu sơn tiêu. Bây giờ mắt thấy cự kiếm bị sơn tiêu cắn nát, chúng nhân trong lòng như là đại thạch đồng dạng rơi xuống đất. Kể từ đó, không nói các phàm nhân tính mạng đến bảo đảm, bọn hắn những này tu sĩ kim đan cũng không cần trốn chật vật như vậy. Phó Thiên Cửu cùng kiếm tuyệt đối chiến qua đi, bây giờ thực lực càng cao thâm hơn. Lần này tiến đại mộ, không biết ai tranh đến qua hắn. Có người tán thưởng, cũng có người khinh thường nói, kiếm xong coi như đánh không lại hắn, còn có đường sở kiệt bọn hắn đây. Người này vừa mới dứt lời bên kia sơn tiêu bỗng nhiên cười ha ha, ngay sau đó ôm lấy sau lưng ngọn núi, hướng phía giữa không trung kiếm xong rơi đập. Ngọn núi mặc dù to lớn, nhưng nện bất tử kiếm xong. Chân chính có khó khăn, lại là phía dưới phàm nhân. Mẹ nó, làm sao cả đám đều không cầm phàm nhân tính mạng coi là gì? Có người mắng một câu, chỉ là lần này lại không người xuất thủ cứu giúp phía dưới phàm nhân rồi Điền Lâm cũng từ bỏ cứu người dự định, hắn không xác định hắn xuất thủ có thể hay không làm tức giận Phó Thiên Cửu. Trọng yếu nhất chính là hắn xuất thủ cũng ngăn không được Phó Thiên Cửu một kích này. Đám người trơ mắt nhìn xem ngọn núi lớn kia bị Phó Thiên Cửu chân khí bao khỏa, từ sơn tiêu hướng phía kiếm song cùng phía dưới thôn trại rơi xuống. Lại tại lúc này, phía dưới trong thôn trại, một tiếng Phật hiệu vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy một mặt cà sa bỗng nhiên biến lớn, bao phủ tại thôn trại cấp trên. Kiếm song bị sơn tiêu rơi xuống ngọn núi rơi đập, chỉ cảm thấy phần lưng mềm nhũn, thế mới biết bị cà sa nâng. Có cà sa nâng ngọn núi, như thế mới lấy bảo toàn phía dưới thôn trại. Nhưng cái này tựa hồ chọc giận tới sơn tiêu một thanh kéo lên cà sa liên đối cà sa, ngọn núi cùng dưới ngọn núi kiếm song cùng một chỗ tiện tay bỏ qua. Chỉ thấy sơn tiêu đưa tay hướng phía thôn trại chỗ chụp tới, bắt lấy một cái thanh niên hòa thượng. Thanh niên kia hòa thượng vóc dáng kỳ thật không thấp, nhưng hắn lúc này rơi vào sơn tiêu trong tay, liền lộ ra so to bằng hạt đậu không có bao nhiêu. Ngươi là nơi nào tới giã hòa thượng, dám đến làm hỏng việc của ta đây? Thanh niên hòa thượng con cái dương sách, trong tay sơn tiêu thở dài nói, thí chủ bất giận, tiểu tăng không phải cố ý muốn cùng thí chủ đối nghịch, chỉ là thí chủ đấu pháp chỗ, phía dưới có quá nhiều phàm nhân, để tránh thương tới phàm nhân tính mạng, tiểu tăng mới không thể không xuất thủ. Thanh niên nói chuyện khách khí, nửa điểm không có tu sĩ kim đan uy nghi, nhưng có thể ngăn trở chính mình một kích, Phó Thiên Cửu làm sao có thể khinh thị đối phương? Ngươi thả đi địch nhân của ta, một câu không phải cố ý liền có thể bỏ qua sao? Tục ngữ có mây, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thí chủ bây giờ đã trải qua chiến thắng, cần gì phải theo đuổi không bỏ đâu. Huống hồ Phật gia có mây, hoan gian nên giải không nên kết. Ngươi đùa bỡn ta. Hòa thượng kia, kết, chữ nói xong, Phó Thiên Cửu điều khiển sơn tiêu đem hòa thượng nện xuống đất. Hòa thượng cả người như là bị đánh đi ra đạn tháo, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới thôn trại rơi đi. Hắn như rơi đập tại trong thôn trại, tỉ mỉ bảo hộ các thôn dân nhất định chịu không nổi xung kích, cuối cùng bị dư ba cho giết chết. Cho nên hòa thượng vội vàng bên trong, giữa không trung bấm ngón tay bá quyết, che đậy. Hắn, che đậy, chữ vừa ra, hắn bên hông bên trong túi một cái kim bát rơi xuống. Kim bát rơi xuống lúc càng biến càng lớn, cuối cùng hình thành to bằng một ngọn núi nhỏ trong suốt kim bát móc ngược tại thôn trại phía trên, che lại thôn trại cùng các thôn dân. Hòa thượng không có kim bát bảo hộ, toàn bộ thân thể rơi vào kim bát đáy chén bên trên, phun ra một ngụm máu tới. Kia kim bát là đạo khí. Mai Tiên Cô kiến thức rộng rãi, nhịn không được nói với Điển Lâm một câu. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc vô cùng, có người nhịn không được nói, làm sao loại người gì cũng có đạo khí rồi? Chẳng lẽ hiện tại đạo khí càng ngày càng không đáng ra à? Hòa thượng này đã có đạo khí, nguyên bản có thể dùng đạo khí che chở chính mình. Nhưng hắn trong lúc vội vã chỉ dùng đạo khí che chở thôn dân, lại không che chở chính mình, ra sao nguyên nhân? Điền Lâm nhìn Mai Tiên Cô, mà Mai Tiên Cô cũng lắc đầu. Chương 430. Điện thờ. Chương 430. Điện thờ. Sú hòa thượng, ngươi làm sao không hoàn thủ? Hiển nhiên, Phó Thiên Cửu cũng có này nghi vấn, thanh niên này hòa thượng đã có đạo khí mang theo ấn đạo lý không nên như thế yếu ớt. Bần tăng đã cùng thí chủ lại không có thủ, tại sao lại hoàn thủ đâu? Hòa thượng lo dịp để người ở chỗ này đều nghĩ không minh bạch, Phó Thiên Cửu đồng dạng nghĩ không minh bạch. Ngươi không hoàn thủ, ta cũng như thế muốn đánh ngươi. Phó Thiên Cửu đang khi nói chuyện, quả nhiên lần nữa động thủ. Huyền Hóa Sơn Tiêu nắm lên đáy chén bên trên hòa thượng, làm bộ đem hòa thượng nhét vào miệng bên trong cắn xé. Phó Thiên Cửu, khoan động thủ đã. Đừng động tới ta cái dương. Hai âm thanh vang lên, trước một đạo là Ngự Thú Tông trưởng lão kêu, sau một quy tắc là hòa thượng kêu. Bên kia Ngự Thú Tông trưởng lão gọi hàng thời điểm, đưa tay đánh nát Phó Thiên Cửu Huyền Hóa ra tới Sơn Tiêu. Sơn Tiêu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh thành người bình thường thân cao. Phó Thiên Cửu đã không còn là Sơn Tiêu, Phó Thiên Cửu đương nhiên không có khả năng lại tóm đến lao hòa thượng, bất quá hắn tại buông ra hòa thượng trước đó, đã đem hòa thượng ném ra ngoài. Hòa thượng phút cuối cùng lọt vào Phó Thiên Cửu trọng kích, trên lưng dương sách rất xuống đất. Hắn hô một câu, đừng động tới ta cái dương, như thế ăn may mà Phó Thiên Cửu để tỉnh được đã thấy Phó Thiên Cửu một mặt lau sạch lấy máu trên khóe miệng, một mặt đi tới dương sách trước mặt. Hắn xoay người bắt đầu lục tìm dương sách, miệng bên trong cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi bên trong cất giấu bảo bối gì. Lần này Ngự Thú Tông trưởng lão không có ngăn cản, bởi vì Ngự Thú Tông trưởng lão cũng nghĩ nhìn xem bên trong ẩn giấu bảo bối gì. Bên kia hòa thượng trông thấy Phó Thiên Cửu tay đi bóc dương sách bên trên phong bì, lần nữa nhịn không được hô, đừng động tới ta cái dương. Nhưng Phó Thiên Cửu nơi nào sẽ nghe. Ngay trước hòa thượng mặt đem phong bì để lộ. Nhìn thoáng qua dưới, Điền Lâm chỉ thấy kia phong bì hạ tựa hồ là cái điện thờ, trong bàn thờ có một cái tay nhỏ từ bên trong rối ra. Cái kia tay nhỏ nhìn chỉ có hài nhi lớn nhỏ, nhưng sớm đã khô gắt, so tay của lão nhân nhìn còn lớn hơn tháo. Bên trong là cẩn thi. Ngự Thú Tông trưởng lão nhìn càng thêm rõ ràng, nhịn không được hỏi bên cạnh Tương Tây Tông trưởng lão. Tại thi thể một đạo phía trên, Tương Tây Tông tự xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Nhìn tựa như là cái phổ thông cẩn thi. Tương Tây Tông trưởng lão nói cho hết lời, phong bì đã triệt để lộ Điền Lâm lần này rốt cục vững tin, phong bì hạ dương sách bên trong, khảm chính là điện thờ. Chỉ tiếc người khác cách khá xa, lại tại điện thờ mặt sau, cho nên nhìn không thấy điện thờ chính diện. Nhưng cho dù không nhìn thấy điện thờ chính diện, Điền Lâm cũng đã nhìn thấy ngập trời không rõ ràng là dạng gì, khí, tổng thần bản thờ bên trong lan tràn ra. Hắn vội vàng bắt lấy Mai Tiên Cô tay, miệng bên trong hô, chạy. Phía trước là Mai Tiên Cô lôi kéo Điền Lâm chạy tới Nam Giao, bây giờ lại là Điền Lâm lôi kéo Mai Tiên Cô tay hướng Bắc Giã của trốn. Mai Tiên Cô cũng chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, bởi vì nàng mặc dù không có nếm qua chân nhãn quả, nhưng cũng nhìn ra tình huống không đúng. Chỉ gặp đại lượng mây đen hướng phía điện thờ phía trên bầu trời hội tụ, tựa như thủy triều treo ngược tại không trung, ý đồ diệt thế bao phủ toàn bộ Bắc Hoang. Cho nên chẳng những Điền Lâm cùng tu sĩ khác đều luống cuống, liền ngay cả phàm nhân nhóm cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Ma, ma. Hai cái ma chữ xuất hiện trước mặt, ma chữ là Ngự Thú Tông trưởng lão kêu, một cái khác, ma chữ lại là tổng thần bản thờ bên trong phát ra. Theo trong bản thờ, ma chữ hô lên, đã thấy điện thờ chính đối phương hướng, từ điện thờ bắt đầu, trùng sáng màu đen khuyết tán ra, trực tiếp nổi lên màu đen gió lốc, mà gió lốc những nơi đi qua, núi rừng, cây cối cùng hồ nước toàn bộ hóa thành hư vô. Chỉ trong khoảnh khắc, ở đây người đều thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Bọn hắn nhìn thấy từng cái thôn trang, thậm chí Bắc Giã quận thành nam một góc, như là đậu hũ bị màu đen gió lốc xóa đi. Nếu chỉ là như thế coi như bỏ qua, nhưng cái này gió lốc tuyệt không có dừng lại thời khắc, một nháy mắt liền bay ra đi hơn 10 dặm địa. Mau mau nghĩ biện pháp dừng lại, nhanh nghĩ biện pháp dừng lại. Không biết cái nào trưởng lão khàn cả giọng hô một câu, nhưng lúc này ai nghe hắn? Ai lại dám đi trực diện kia gió lốc? Mà giờ khắc này trước hết nhất chạy trốn Điền Lâm cùng Mai Tiên Câu ngược lại dừng lại thân hình. Tại bọn hắn bên cạnh là không yên lòng theo tới Mai trưởng lão. Mai trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, có chút nghĩ mà sợ nói, may mắn lão phu thời khắc chú ý các ngươi, khi nhìn đến các ngươi chạy trốn lúc liền theo tới rồi. Bằng không, lão phu lần này sợ cũng muốn cùng Ngự Thú Tông cùng Tương Tây Tông hai cái trưởng lão đồng dạng bản giao ở nơi đó. Đây chính là hai cái nguyên anh trung kỳ cường giả a, trong tông môn số lượng cũng sẽ không rất nhiều, mỗi một cái đều là tông môn bà bối. Nhưng chính là loại này vạn năm vừa ra nhân vật, như là người giấy đồng dạng bị gió lốc nói phá chạy liền phá chạy, triệt để hình thần câu diện. Cái kia điện thờ chính đối đông nam phương hướng, xem ra chỉ có điện thờ chỗ đối lại chỗ mới có tai nạn phát sinh, kia trong bản thờ, đến cùng giấu là ai? Điền Lâm bọn người lúc này ở điện thờ mặt sau, cũng không tại cái kia màu đen trùm sáng phạm vi bao phủ bên trong. Trước mắt đến xem, chỉ cần không tại điện thờ chính diện, cũng không cần lo lắng có cái gì bất hạnh phát sinh. Nghe Điền Lâm đặt câu hỏi, Mai trưởng lão đang muốn đáp lời. Lại tại lúc này, đám người chỉ kiến thần bản thờ bên trong có một cái tay duỗi ra, đang ở điện thờ biên giới. Mai trưởng lão biến sắc, nói, không tốt, bên trong thi thể muốn leo ra. Phật. Ngay tại trong bản thờ thi thể muốn chui ra lúc trước bị Phó Thiên Cửu đả thương hòa thượng xuất hiện. Chỉ gặp hắn đi đến điện thờ mặt sau, từ trong ngực lấy ra một mặt cà sa. Lại nghe hắn hô, đời thứ 16 tổ, mời thu thần thông đi. Nói dứt lời, hòa thượng đem cà sa bao phủ tại điện thờ bên trên. Trong bàn thờ vươn ra cái tay kia đụng một cái đến cà sa liền rụt trở về, không những như thế, trong bàn thờ bắn ra chùm sáng màu đen cũng bị cà sa ngăn lại cản. Các loại cà sa hoàn toàn bao lại điện thờ cùng dương sách về sau, trên bầu trời mây đen không còn dày đặc, hết thảy đều gió êm sóng lặng, phảng phất lúc trước sự tình đều chưa từng xảy ra. Có đông nam phương hướng kia biến mất gò núi, minh bạch không sai nói cho ở đây người, nơi này chẳng những phát sinh qua sự tình, mà lại chết rất nhiều người. Hòa thượng, ngươi tạo sát người ta. Tại xác định nguy hiểm đã qua, vô số người hướng phía hòa thượng xứ sở đang bay đi, có người hô, Bắc Giã quận vô số dân chúng, mấy trăm vạn sinh linh, tất cả đều chết trong tay ngươi, hòa thượng ngươi lấy gì trả? Nghiệp chướng a, ngươi xuất ra sát tính nặng như thế. Chỉ trích thanh âm liên tiếp, mọi người cũng không sợ hòa thượng thẹn quá hóa giận. Bởi vì Phó Thiên Cửu đã cho mọi người xác nhận, hòa thượng này là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Hòa thượng kia quả nhiên tính tình rất tốt, nghe người ta người đều như thế chỉ trích, hắn cũng quỳ trên mặt đất khóc nói, ta tạo sát nghiệp. ta nên làm cái gì? Ngươi không chết không đủ để bình dân phẫn. Có người như thế đề nghị, cũng không phải cùng hòa thượng có thủ, mà là trông mà thèm hòa thượng trong tay bà bối. Hòa thượng này nhìn phổ thông, nhưng đầu tiên là tiện tay ném ra cái đạo khí, tiếp lấy lại có một cái có thể diệt thế điện thờ. Đám người không chút nghi ngờ, chỉ cần hòa thượng nguyện ý, mảnh thế giới này đều có thể bị hắn điện thờ chỗ hủy diệt đi. Như hòa thượng chết rồi, chính mình có bực này điện thờ nơi tay, dù là tự thân tu vi không đủ, nhưng cũng có thể dựa vào điện thờ xưng vương xưng bá. Chương 431, truy trách. Chương 431, truy trách. Không, tiểu tăng hiện tại còn không thể chết. Hòa thượng bỗng nhiên mở miệng, để ở đây đánh lấy tiểu tâm tư người đều ngẩn người. Có người chào phúng hòa thượng nói, nói tới nói lui, ngươi mặc dù miệng đầy Phật tâm nhưng vẫn là tham sống sợ chết, cái này rất nhiều người tính mạng, xem ra ngươi là không muốn hoàn lại. Hòa thượng giải thích nói, không phải tiểu tăng tham sống sợ chết không chịu đền mạng, thật sự là tiểu tăng lần này ra còn có chuyện quan trọng mang theo, không hoàn thành việc này, sợ rằng sẽ chết càng nhiều người. Mọi người đã sớm hiếu kỳ hòa thượng lai lịch, theo tới Mai trưởng lão hỏi hòa thượng nói, pháp sư đến tuột cùng là phương nào nhân sĩ từ sư môn nào, lần này tới Bắc Giã quận lại là có chuyện gì quan trọng. Hòa thượng nói, tiểu tăng là tiểu Lôi Âm tự người xuất ra, lần này là dâng sư thúc ta mệnh lệnh, đến thu tiên kiếm. Đám người sững sờ, buổi sáng đám người còn tại thương thảo như thế nào đổi bắt thương dự, bây giờ liền toát ra tên hòa thượng tới. Tiểu Lôi Âm tự không phải đã sớm không thấy sao? Có người nghi ngờ hòa thượng này, liền nghe hòa thượng giải thích nói, tiểu Lôi Âm tự là trước Trung Châu rời đi nơi này, mặc dù không tại phương thế giới này, nhưng cũng cùng phương thế giới này có chỗ liên hệ. Nghe nói là Đại Tề Vương Triều đã từng cổ tiên cửa khách, tất cả mọi người kích động. Pháp sư nói là, chúng ta có thể thông qua tiểu Lôi Âm tự đi một cái thế giới khác. Đại Tề Vương Triều thời kỳ, phương thế giới này đã ở vào mạt pháp thời đại. Tuy là về sau linh khí khôi phục, nhưng nơi này đã là thượng giới di khí chi địa, hoàn toàn không có tiền đồ có thể nói. Trừ phi như thế, lúc trước Trung Châu di chuyển người rời đi, vì cái gì không chịu trở về? Đám người không biết một cái thế giới khác ánh trăng có thể hay không so nơi này càng tròn, phải chăng không khí so nơi này rõ ràng hơn mới, nhưng đều có rời đi nơi này đi tìm cổ tiên cửa ý nghĩ. Riêng là một bộ phận người thay đổi lúc trước tính toán hòa thượng bảo bối thái độ, thân mật tiến lên phía trước nói, đại sư mau dậy đi, chúng ta trước tìm tiểu quán nói chuyện. Đại sư là người xuất gia, làm sao có thể đi theo người tiểu quán? Một người khác cũng bắt lấy hòa thượng một cái tay khác, cùng hòa thượng nói, tiểu khả nhà ở phụ cận, đại sư đi ta nơi đó làm một chút khách a. Đủ rồi, hiện tại vừa mới chết người, không nghĩ biện pháp trước giải quyết tốt hậu quả, ở chỗ này tranh cái gì tranh? Kiếm tông trưởng lão quát lớn xong, bên kia hòa thượng cũng phản ứng lại, một lần nữa bi thiết mà nói, tiểu tăng có tội, tiểu tăng lần này là phụng sư môn chi mệnh đến trừ ma, không nghĩ tới ma chưa trừ sạch, lời đầu tiên tạo ra sát nghiệt. Bên kia kiếm tông trưởng lão nói, pháp sư cũng không cần thương tâm, Bắc Giác quận sinh linh chết toàn bởi vì Phó Thiên Cửu một người, dương sách là hắn mở ra, bên trong yêu vật cũng là hắn thả ra. Hòa thượng xoa xoa nước mắt, giải thích nói, trong bàn thờ chính là nhà ta đời thứ 16 tổ, không phải yêu vật. Kiếm tông trưởng lão mặt bên trên xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nói, Bắc Giác quận bách tính chết, tóm lại cùng pháp sư ngươi không có quan hệ, đúng. Phó Thiên Cửu đâu? Hắn hỏi xong lời nói, một bên một thanh âm nói, Phó Thiên Cửu tại để lộ phong bì lúc trước hết nhất trốn, đến bây giờ chưa có trở về. Phó Thiên Cửu chạy nhanh, đại khái là biết sự tình lần này làm lớn chuyện. Coi như tiểu hòa thượng bỏ qua cho hắn, nhà khác tông môn cùng hắn Tương Tây Tông bản tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phải biết, Tương Tây Tông cùng Ngự Thú Tông trưởng lão chính là bị trong bản thờ thả ra chùm sáng giết chết. Hắn một tay diệt mấy chục vạn sinh linh, cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt hắn một tay diệt Ngự Thú Tông còn có bản tông nguyên anh trung kỳ cường giả, coi như hắn lại có thiên phú, coi như bối cảnh mạnh hơn, tông môn làm sao có thể tha qua được hắn? Phó Thiên Cửu chạy trốn, về sau lại tìm hắn tính sổ sách. Hiện nay là muốn Bắc Giã quận trước an trí lưu dân, cần biết đại thai về sau tất có lớn dịch. Việc này ta Tô gia sẽ xử lý thích đáng, mời chư vị trưởng lão cùng đồng đạo yên tâm. Vương Yên Vũ vốn là không cùng đến Nam Giao, nhưng động tĩnh bên này như thế lớn, nàng muốn không chú ý nghĩ không đến đều không được. Giờ phút này nghe được kiếm tông trưởng lão mở miệng, nàng lập tức đứng dậy ôm sự tình. Lần này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, an trí lưu dân sự tình tiểu tăng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là tiểu tăng từ xuất sinh đến bây giờ, ngoại trừ tại tiểu Lôi Âm tự niệm kinh bên ngoài cũng không có vất vả sự vụ kinh nghiệm. Hòa thượng nói chuyện nói phân nửa, một bên Vương Yên Vũ tiếu dung dễ thân nói, pháp sư nếu như không ngại, liền đến ta Tô gia đi. Pháp sư xử lý không đến tục vật, vậy liền mời pháp sư tổ chức pháp hội, thay những cái kia chết đi sinh linh xử lý một trận pháp sự đi. Lời này chính hợp hòa thượng ý tứ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, vậy làm phiền thí chủ, tiểu tăng nhất định chờ đợi thí chủ phân công. Hòa thượng cam đoan có thể để người bên cạnh thèm mắt. Mọi người đều muốn theo hòa thượng thân cận, nhưng khổ vì tìm không thấy lý do. Vương Yên Vũ lại dăm ba câu, chẳng những thu được hòa thượng tín nhiệm, còn có thể thuận tiện để hòa thượng ở đến Tô gia đi. Từ đây về sau, có hòa thượng tọa trấn, Tô gia ai dám khi dễ? Cái này pháp sự chẳng những muốn làm, còn muốn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Một thanh âm vang lên, lại là đi mà quay lại Tiết trưởng lão. Tiết trưởng lão cùng hòa thượng chắp tay, nói, pháp sư nhưng biết, bây giờ gặp tai họa không chỉ là Bắc Giã quận. Pháp sư điện thờ, lúc trước bắn ra chùm sáng đã kéo dài đến loạn táng chi địa. Từ loạn táng chi địa ven đường đến nơi đây, đã cũng không thành được lồng trô ở trong đó, chết mất nào chỉ là mấy chục vạn người. Thăng thêm rắn giết chim thú, chỉ sợ trăm tỷ tỷ sinh linh cũng hơn. Tiết trưởng lão lời này cơ hồ là trách cứ, một bên kiếm tông trưởng lão cao mày nói, Tiết sư đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi cảm thấy, lần này tai họa tội tại pháp sư. Lão phu cũng không phải là muốn chỉ trích pháp sư, cũng không phải muốn cho Phó Thiên Cửu thoát tội. Lão phu nói cho đúng là, pháp sư đã muốn làm pháp sự, làm sao có thể cực hạn Bắc Giã quận một góc? Chẳng lẽ chỉ có Bắc Giã quận sinh linh là sinh linh, địa phương khác vì vậy mà chết người liền không xứng hưởng thụ pháp sự sao? Địa phương khác sinh linh, liền không thể vãng sinh cực là sao? Bên kia hòa thượng sắc mặt hổ thẹn, nói: "Vị thí chủ này nói rất đúng, tiểu tăng nhất định thành tín sám hối, thế muốn độ mỗi một cái sinh linh vãng sinh cực lạc." Tiết trưởng lao sắc mặt dễ nhìn không ít, nói: "Bác Hoang là ta vấn đạo tông hạt địa, pháp sư có chuyện gì khó xử cứ việc đến ta vấn đạo tông tới." Hắn lời này nói ra, đám người rốt cuộc biết hắn mục đích. Nói tới nói lui, là muốn sau Vương Yên Vũ một bước, đem hòa thượng kéo đến vấn đạo tông. Kỳ thật Bác Hoang ở đâu là vấn đạo tông một cái tông môn hạt địa. Tương Tây Tông cùng Ngự Thú Tông, không phải cũng là Bác Hoang tiên môn sao? Làm sao Tương Tây Tông cùng Ngự Thú Tông hai cái tới trưởng lão đều đã chết, bây giờ tại Bắc Giá quận định đoạt không phải liền là Tiết trưởng lão sao? Kiếm Tông trưởng lão khí cười, nói: "Thiết sư đệ giỏi tính toán. Pháp sư làm pháp sự, tại sao phải đi ngươi vấn đạo tông không thể, làm sao lại không thể đi Tương Tây Tông cùng Ngự Thú Tông?" Tiết trưởng lão nhíu mày nhìn xem Kiếm Tông trưởng lão, nói: "Sư huynh còn không biết xấu hổ nói. Chẳng lẽ sư huynh thật cho rằng, sự tình lần này tất cả sai lầm đều trên người Phó Thiên Cửu sao? Chẳng lẽ Quý Tông Kiếm Song liền không có trách nhiệm sao?" Đám người lúc này đều đưa ánh mắt nhìn phía Kiếm Song, nếu không phải hắn khiêu khích trước Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô, nếu không phải hắn muốn cùng Phó Thiên Cửu tranh chấp, làm sao có thể dẫn xuất hòa thượng, càng không khả năng kéo ra điện thờ diệt thế sự tình tới. Tại mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Kiếm Song lúc, cái kia lúc trước khiêu khích Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô Kiếm Tông đệ tử sắc mặt trắng nhợt. Hắn biết, Kiếm Song nếu như bị truy trách, kia cuối cùng xui xẻo nhất định không thể thiếu hắn. Chương 432. Sau đó. Chương 432, sau đó. Kiếm Song ngập ngừng nói miệng, hữu tâm cho mình giải vây. Nhưng Kiếm Tông trưởng lão không đợi Kiếm Song mở miệng, đã lặng lẽ cùng Tiết trưởng lão nói: "Kiếm Song có lỗi, ta tông môn tự nhiên sẽ trách phạt, nghĩ đến cũng không dùng đến Tiết sư đệ ngươi nhúng tay." Tiết trưởng lão hừ lạnh nói: "Ai lại vui lòng nhúng tay nhà ngươi sự tình? Chỉ là việc này sự tình chi tử, không phải là bởi vì Quý Tông đệ tử khi dễ ta tông môn đệ tử Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô sao? Lão phu nếu không ngắt lời, chỉ sợ người khác cho là ta vấn đạo tông dễ khi dễ đây." Kiếm Tông trưởng lão không nói, chỉ dùng nhìn người chết con mắt nhìn một chút Kiếm Song cùng cái kia Kiếm Tông đệ tử. Tại hạ là Kiếm Tông đệ tử, sau đó muốn tại Bắc Giá quận đuổi bắt thương dự. Pháp sư như cũng hữu tâm đuổi bắt thương dự, về thành sau có đến kiếm quán tìm ta. Hắn nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Kỳ thật ở đây người bao quát các tông trưởng lão đều đối một cái thế giới khác có rất nhiều hiếu kỳ. Nhưng người ở đây hắn quá nhiều, đã hỏi không ra cái nguyên cớ. Các trưởng lão cũng ỷ vào thân phận mình, không nguyện ý cùng người chen tại một chỗ, hoặc ba tám đồng dạng hỏi lung tung này kia. Dù sao tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời không có khả năng đi, luôn có trong âm thầm cơ hội tiếp xúc. Hòa thượng nói hắn là một cái thế giới khác tiểu lôi âm tự tới, ngươi nói hắn có thể hay không nói dối? Mai Tiên Cô cùng Điền Lâm đều không có tại Nam Giao chỗ dừng lại, hai người không biết Bắc Ngoại Ô chỗ Điền gia chàng có hay không bị quan thúc kia tác động đến. Cho nên tại mấy cái trưởng lão tất cả giải tán về sau, liền hỏa tốc hướng phía Bắc Ngoại Ô chỗ bỏ chạy. Hòa thượng nhìn không giống như là đang nói láo, huống hồ bằng thực lực của hắn, tựa hồ cũng không cần thiết nói dối. Mai Tiên Cô rất tán thành gật đầu nói, hòa thượng này bản thân thực lực kỳ thật không mạnh, chỉ có kim đan trung kỳ dáng vẻ. Nhưng hắn trong tay thần bản thờ, một khi phóng xuất ra, hóa thần cường giả cũng không phải đối thủ. Điện thờ cùng tiên kiếm khác biệt chính là, tiên kiếm cần cầm kiếm người phát huy uy lực của nó. Kể từ đó, thực lực thấp người, không có khả năng phát huy đạt được tiên kiếm uy lực. Còn nếu là phàm nhân cầm trong tay tiên kiếm, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tiên kiếm hút khô điện thờ thì là tự chủ phát lực, đối chủ nhân tu vi không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Có thể tùy thời tùy chỗ, không tiết chế ra chiêu. Hòa thượng có bảo bối như vậy nơi tay, nói hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không chút nào khoa trương. Ngươi nói, nếu là chúng ta có thể được đến cái kia điện thờ. Điền Lâm cười, nói, chúng ta tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy, như bị tông môn trưởng lão biết, còn không chừng phát sinh cái gì đây. Có thể đánh lấy điện thờ chủ ý người, đoán chừng là những cái kia hóa thần cường giả. Điền Lâm tin tưởng, các tông trưởng lão thậm chí tông chủ đều khẳng định sẽ đánh điện thờ chủ ý, dù sao hòa thượng nhìn tốt như vậy lừa gạt, tu vi lại thấp như vậy. Tựa như một cái mỹ nhân lột sạch quần áo nằm ở trên giường, chuyển hướng chân hướng ngươi ngoắc, ai thấy không thèm. Nhưng Điền Lâm không dám đánh điện thờ chủ ý nguyên nhân, một ở chỗ hắn biết không cạnh tranh được trưởng lão cùng hóa thần các cường giả, hai ở chỗ hòa thượng nói qua, nơi này kết nối lấy tiểu lôi âm tự điện thờ đắc thủ tại phương thế giới này tất nhiên thiên hạ vô địch, khả năng đối phó được tiểu lôi âm tự sao? Đến lúc đó bị tiểu lôi âm tự truy sát, đó cũng không phải là trò đùa. Hai người đang khi nói chuyện đã chạy tới Bắc Ngoại Ô, chỉ gặp Bắc Ngoại Ô các thôn dân đều tụ tại một chỗ, nhìn qua nơi xa vết thương đại địa. Những người này thấy một lần Điền Lâm xuất hiện, lập tức hướng phía Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô bay tới. Dẫn đầu chính là Thúy Nhi tỷ muội, hai nữ trông thấy Điền Lâm bình yên vô sự, đều nhẹ nhàng thở ra. Thúy Nhi nói, ta cùng tỷ tỷ còn nói đi tìm các ngươi đây, khả xảo các ngươi trở về. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia gọi Kiếm Song người cường đại như vậy sao? Nàng coi là trang bên ngoài tràng cảnh đều là Kiếm Song tạo thành, riêng là phá lệ lo lắng Điền Lâm cùng Mai Tiên Cô an nguy. Việc này sau đó lại nói, trước tiên nói một chút các thôn có hay không thương vong đi. Điền Lâm tại Bắc Ngoại Ô ở một hơn năm, lớn lớn nhỏ nhỏ người cũng nhận biết không ít. Coi như hắn không mở miệng, những thôn dân này cũng sẽ tìm hắn hỏi mà tính toán. Điền tiên bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Em đẹp, làm sao lại kiếm trận gió tới, ta linh điền hủy sạch. Khóc lóc kể lệ người vận khí rất kém cỏi, nhà hắn ruộng đồng vừa lúc tại chùm sáng phạm vi bao phủ bên trong. Lúc này nhà hắn ruộng đất chỗ, mặt đất bị quát không còn một mảnh. Đừng nói lại trồng trọt linh dược linh thảo, chính là nghĩ loại một chút phổ thông thổ đậu cũng không thể. Đây là Ngự Thú Tông Phó Thiên Cửu cùng Kiếm Tông Kiếm Song chiến đấu tạo thành kết quả. Điền Lâm trước tiên đem trách nhiệm của mình hái ra, cùng chúng nhân nói, chư vị yên tâm, bây giờ Phó Thiên Cửu trốn, nhưng chắc hẳn Ngự Thú Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn Kiếm Song, chắc hẳn Kiếm Tông sẽ trừng phạt hắn cho mọi người một cái công đạo. Những bình dân này hiển nhiên không tin tiên môn nước tiểu tính. Huống hồ cái gọi là bàn giao, hơn phân nửa cho bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Điền Lâm còn nói, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, mọi người vận khí đã rất tốt. chúng ta tại Bắc Ngoại Ô, cho nên chỉ có ruộng đất thụ tác động đến. Mà Nam Giao chống người, chẳng những ruộng đất hủy, rất nhiều người càng là ngay cả mệnh đều không thể bảo trụ. Chuyện cũ đã qua, chúng ta người sống cũng không cần thiết ủ rũ. Tô gia Vương Yên Vũ đã hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người trần thai. Nghe được Tô gia sẽ trần thai, tâm tình mọi người lúc này mới tốt hơn nhiều. Điền Lâm nói, Tô gia trần thai sự tình hiện tại người biết có ít, các vị hàng xóm láng giềng sớm làm đi Tô gia nghe ngóng tình huống, miễn cho đến lúc đó nhiều người lại nghĩ vớt chỗ tốt liền khó khăn. Giang ba câu đổi đi người ở chỗ này, Điền Lâm lúc này mới mang theo Thúy Nhi tỷ muội trở về chỗ ở Điền gia trang. Lần trước hủy qua một lần, vẫn là Mai Tiên Cô đánh thu trưởng lao lúc hủy đi. Lúc đó Điền Lâm để Ngọc Nhi tìm thôn dân tu sửa tốt phòng ốc, cho nên Mai Tiên Cô hỏi Điền Lâm muốn hay không lúc rời đi, Điền Lâm lắc đầu cự tuyệt. Vừa đến, hắn ruộng đất còn ở nơi này, hắn còn muốn dùng ruộng đất nội đạo. Thứ hai, nơi đó có chính mình cần hỗ trợ thời điểm tìm người, người khác cần hỗ trợ thời điểm liền trốn đi. Phó Thiên Cửu chạy, kiếm xong cũng bị trọng thương, một lát điều chỉnh không đến. Bây giờ lập tức đi hai cái đối thủ cạnh tranh, thu hoạch được đại đạo cơ hội lớn hơn rất nhiều. Mai Tiên Cô dụ hoặc Điền Lâm nói, thế nào, có hứng thú hay không tiến Vân Đỉnh công đại mộ? Đầu tiên là Tô gia gia linh ngư, tiếp theo là Thương Châu cùng Bắc Giã quận xuất hiện đại mộ. Như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Tiểu Lôi Âm tự hòa thượng cũng xuất hiện. Điền Lâm cười nói, ta cảm thấy sự tình không đơn giản, cho nên vẫn là không đi tham gia náo nhiệt. Xuất hiện đại mộ không tốt sao? Nhiều ít tu chân giả liền trông cậy vào tiền bối đại mộ đến thu hoạch cơ duyên truyền thừa đây. Ngươi sợ cái này sợ kia, lúc nào có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới? Điền Lâm không có trả lời, hắn có chính mình đại đạo, tạm thời không muốn cũng không thể hao tâm tổn trí đi suy nghĩ người khác đại đạo. Huống hồ tiến vào đại mộ, có thể tranh đoạt đến đại đạo tỷ lệ thật sự là quá thấp, làm gì mạo hiểm lại lãng phí thời gian đi làm chuyện kia. Hắn hiện tại còn trẻ, dựa vào bản thân chân thật tu luyện, đột phá đến nguyên anh cảnh giới nghĩ đến cũng không khó. Chờ sự tình lần này qua đi, ta muốn đi một chuyến tiên nữ động. So với Vân Đỉnh công đại mộ, vẫn là tiên nữ động càng ổn thỏa một chút. Mai Tiên Cô không còn quên nhiều, cũng không có lại ở chỗ này dừng lại thêm, bởi vì hôm sau chính là đại mộ mở ra thời gian. Điền Lâm đến cùng là thật tâm đối đại mộ không có hứng thú, vẫn là cố ý đối người có chỗ giấu giếm, đến lúc đó xem xét có biết.